truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, phần đệm, nam nhân 30 tuổi. Nếu như ngươi sống lại, ngươi sẽ làm thứ gì? Bạch Ninh Viễn đang đối thoại khung ở trong đánh xuống dạng này một hàng chữ, sau đó điểm kích gửi đi. Ta à, khởi đầu ạ lý bầy bạ à, đào bảo cái gì, hoặc là tiến quân bất động sản, lại cùng mấy cái tiểu minh tinh nói chuyện yêu đương. Khẳng định là lợi dụng cảm giác tiên tri, trở thành toàn cầu nhà giàu nhất, kém nhất, cũng phải làm cái cả nước nhà giàu nhất loại hình. Mua sổ số, trung thượng mấy lần mấy trăm vạn. Ngốc hả, còn bên trong mấy lần, ngươi cũng không sợ bị kéo đi cắt miếng. Đúng rồi yêu nguyệt thật to, ngươi đây, nếu là ngươi làm thế nào? Cùng hỏi. Một. Còn tính là phòng khách rộng rãi bên trong một mảnh u ám, chỉ có cách đó không xa tivi lờ cờ giờ cùng trước người bản bút ký màn hình, thả ra ánh sáng yếu ớt. Đợi đến cờ cờ các bạn đọc khung chat bên trong không ngừng nhảy ra những tin tức này tới thời điểm, Bạch Ninh Viễn tùy ý nhìn thoáng qua tinh thể lỏng trên TV ngay tại phát ra tiết mục, sau đó liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở bản bút ký bên trên, vận chỉ như bay tại trên bàn phím gõ, cùng mình các bạn đọc trò chuyện quên cả trời đất. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ hướng 23 giờ, phụ mẫu thê tử cùng nữ nhi, đã sớm tại riêng phần mình trong phòng ngủ nằm ngủ, chỉ có Bạch Ninh Viễn cái này đồng hồ sinh học nghiêm trọng điên đảo người. Còn tại tràn đầy phấn khởi xem TV. Hôm nay là quả xoài đài tiết mục ta là ca sĩ thứ 3 quý phá vây thi đấu, kỳ thật đối với Bạch Ninh Viễn đến nói, nguyên bản cũng không thích cái này tống nghệ tiết mục, chỉ bất quá lần này tiết mục bên trong, có hắn thích nhất ca sĩ Lý Kiếm. Bấm ngón tay tính toán, mình nghe Lý Kiếm ca, đã có hơn 10 năm, mình cũng từ lúc trước một cái không dành thế sự học sinh cấp 3, biến thành tuổi xây dựng sự nghiệp trung niên nam nhân, mỗi ngày vì sinh hoạt bỏ mô hình lăn đánh lấy. Bạch Ninh Viễn là cái tiêu chuẩn 80 sau, 86 năm xuất sinh, 04 lớn tuổi thi rất sau nhập học lại lên lớp lại một năm, năm 2005 thi đậu một chỗ tam lưu đại học, đọc một cái học tập 4 năm mới phát hiện cũng không thích chuyên nghiệp, 09 năm tốt nghiệp về sau, làm qua điểm nương tiếng Trung viết lách, về sau bởi vì thân thể nguyên nhân, làm qua công trình sư, tại ô tô giới lăn lộn rất nhiều năm, từ thị trường quản lý hôn đến tiêu thụ quản lý, cuối cùng trở thành tập đoàn cao tầng chính trị. Đấu đá vật hy sinh. Đồng dạng cũng là chán ghét cái này đã hình thành thì không thay đổi máy móc sinh hoạt, từ trước sau lại về tới điểm nương tiếng Trung, mới phát hiện cái lưới này văn giới đã từ lâu là lòng trời lở đất, chỉ có thể cẩn trọng từ một con gà một lần nữa bỏ L. N. Tiếp xuống bài hát này, đến từ một bộ Hàn Quốc phim Nếu Yêu Có Thiên Ý. Lúc này, trong TV truyền đến người chủ trì giới thiệu chương trình thanh âm, đem Bạch Ninh Viễn lực chú ý từ bản bút ký bên trên hấp dẫn ra, chuyển đến tiết mục bên trong, hắn biết. Đây là tối hôm nay cuối cùng một ca khúc, cũng là hắn một mực chờ mong Lý Kiếm đăng tràng thời điểm. Đồng thời, phim nguyên âm thanh đĩa nhạc, cũng cảm động sau đó phải ra sân vị này ca sĩ, nghe nói à, hắn nhìn bộ phim này nhìn 17-18 lượt, cũng từng nghĩ điện tử, hắn vì sao lại đối bộ phim này tình hữu độc chung đâu. Người này lại đối tình yêu có cái gì hướng tới đâu. Hắn đem cái này thủ mình điện tử ca khúc mới, có thể hát ra mùi vị gì đâu. Cho mời vị kế tiếp ca sĩ, tiếng vỗ tay. Bạch Ninh Viễn đối bộ phim này cũng không có ấn tượng gì, cho nên tại Lý Kiếm ra sân trước đó, hắn vẫn là hơi chút do dự, đầu tiên là đang đối thoại khung bên trong đánh xuống một hàng chữ, nếu ta sống lại, ta không có gì quá lớn dạ tâm, kỳ thật ta cùng rất nhiều người đồng dạng, chẳng qua là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông tiểu nhân vật, không có gì xuất chúng năng lực, bất quá đầu tiên muốn làm, vẫn là thi đậu một cái đại học tốt đi. Sau đó kiếm nhiều tiền một chút, không cần vì sinh kế mà bôn ba. Tối thiểu nhất, mua phòng ốc đừng bay đi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, còn mang lên một cái cười ngây ngô biểu lộ, sau đó điểm kích gửi đi. Chợt nhìn hơi có chút hoạt bát, không cẩn thận phẩm phía dưới, lại là thể hiện tất cả một người trung niên nam nhân lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Phòng ở, tại cái này nước làm dân giàu nghèo thời đại, thành bao nhiêu người suy nghĩ ở trong đau nhức, trước mắt bộ này 110 bình phòng ở, là Bạch Ninh Viễn năm trước vừa mua một tòa hai tay phòng, cơ hồ móc rông hắn tất cả tích xúc, cùng phụ mẫu hơn nửa đời người thành quả lao động. Để hắn xem như thành có xe kẻ có nhà, tại một số người xem ra cảm thấy cũng coi như ngăn nắp, nhưng là tại những này hâm mộ phía sau, lại là mỗi tháng mấy ngàn khối tiền bay, ép tới hắn có chút không thở nổi. Từ khi mua nhà về sau, dù là ngày bình thường sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, đều là có tiền hưu phụ mẫu gánh vác, bất quá Bạch Ninh Viễn cặp vợ chồng ngày thường tiêu xài cũng là phá lệ tính toán tỉ mỉ, thật là hận không thể một khối tiền sẽ thành hai nửa đến hoa, liền cho thê tử mua thêm chút quần áo mới. Hai người đều muốn châm trước nửa ngày, dù sao nữ nhi chẳng mấy chốc sẽ bên trên nhà trẻ, lại chính là một bút to lớn chi tiêu, kinh tế đình trệ, rất cần tiền địa phương càng ngày càng nhiều, nhưng là tiền lương cùng tích xúc lại là càng ngày càng ít. Nói thật, có rất nhiều tháng, nhìn xem cái kia ít đến thương cảm tiền thù lao, suy nghĩ lại một chút trước đó mình những cái kia tràn đầy tự tin, Bạch Ninh Viễn thật cảm thấy mình rất xin lỗi nàng, mặc dù thê tử cho tới bây giờ đều không có nói qua cái gì, nhưng là ánh mắt của nàng bên trong cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng, lại làm cho Bạch Ninh Viễn thân là nhất gia chi chủ tự tôn, thỉnh thoảng ẩn ẩn làm đau. Mình rõ ràng là muốn để các nàng mẫu nữ được sống cuộc sống tốt, nhưng là vì sao lại sống như thế chi mệt mỏi. Có lúc, nhìn xem vòng bằng hữu cờ cờ không gian bên trong đồng học hảo hữu các loại phơi hạnh phúc, phơi lữ hành, phơi mỹ thực, mà cuộc sống của mình lại liền tựa như là một bãi kích không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào nước động, hắn liền sẽ cảm thấy không cam lòng, nhưng là đồng dạng mãnh liệt, còn có ghen tị và thất lạc. Người, luôn luôn tại so sánh thời điểm, mới có thể sinh ra to lớn chênh lệch cảm giác. Rất nhiều trong đêm, Bạch Ninh Viễn cũng từng ở trong đầu nhớ tới lúc tuổi còn trẻ, hăng hái ưng thuận những cái kia lý tưởng, nhưng là tất cả những này, lại tại ngày càng chật vật sinh hoạt vũng bùn bên trong, từ từ bị vũng bùn viện mai một. Sinh dễ dàng, sống dễ dàng, sinh hoạt không dễ dàng. Cùng ngày bên cạnh viên kia tinh xuất hiện. Ngươi có biết ta lại bắt đầu tưởng niệm. Có bao nhiêu yêu thương chỉ có thể xa xa tương vọng. Tựa như ánh trăng vung hướng mặt biển. Trong TV bỗng nhiên truyền đến Lý Kiếm cái kia nhu hòa tiếng ca. Giống như là đọc thơ thì thầm, phối hợp đàn vi ô lông cùng dương cầm du dương, nháy mắt liền đem Bạch Ninh Viễn tâm thần từ vừa mới suy nghĩ lung tung ở trong hấp dẫn tới, cũng cấp tốc đắm chìm trong đó. Tuổi nhỏ chúng ta từng coi là yêu nhau người liền có thể đến vĩnh viễn, làm chúng ta tin tưởng tình thâm nghĩa nặng cùng một chỗ. Nghe không được trong gió thở dài. Bạch Ninh Viễn mặt hơi giật giật, ngay lúc này, hắn có thể cảm giác được, trong lòng mình một chút mềm mại, tựa hồ là bị xúc động. Ai biết yêu là cái gì? Ngắn ngủi gặp nhau lại nhớ mãi không quên. Dùng hết cả đời thời gian. Lại học không được lãng quên. Nghe đến đó thời điểm, trong đầu theo bản năng hiện ra một cái lặng yên quay đầu thân ảnh, trên mặt còn mang theo nhu nhu tiểu dung, những cái kia chôn sâu ở đáy lòng ký ức, tựa hồ lại lập tức hoàn toàn nâng lên. Tân môn tuyết dạ đầu đường bên trên cái kia nhiệt liệt hôn, Tết Nguyên Tiêu ở sân trường cái kia đầy trời pháo hoa xuống tương hố rửa sát vào nhau, trong rạp chiếu phim tim đập thình thịch, cầm đảo bờ biển dạ bước, hết thảy, tựa như từng màn phim. Hiện ra trước mặt mình, không tự chủ, trước mắt đống nhiên có chút mơ hồ. Bây giờ chúng ta đã mỗi người một nơi. Sinh hoạt giống người chung quanh đồng dạng. Người trước mắt cho ta tín nhiệm nhất ỷ lại. Chỉ mong ngươi bị ôn nhu đối đãi. Đáng tiếc ngọt ngào qua đi, càng nhiều hơn là vĩnh viễn đắng chát. Bạch Ninh Viễn y nguyên nhớ kỹ khi mình nghe được nàng cưới tin tức lúc, trong lòng hiện ra cái kia cô ẩn ẩn làm đau, hòa tan hắn sơ làm cha vui sướng. Bao nhiêu hoảng hốt thời điểm. Phảng phất trông thấy ngươi tại biển người dòng sông. Trong mơ hồ ngươi đã hiện hiện, chỉ chớp mắt lại không gặp. Có bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, Bạch Ninh Viễn từng tại trong đầu nghĩ tới, như hai người kết quả không phải như vậy, vậy bây giờ sinh hoạt lại sẽ là như thế nào? Nói lời trong lòng, Bạch Ninh Viễn rất yêu hắn thê tử, nhưng là trong đầu đạo thân ảnh kia, cũng đã thật sâu cắm vào tính mạng của hắn, cùng hắn trở thành không thể chia cắt cộng sinh thể, vung đi không được, những cái kia không mỹ hảo bị thời gian nước chảy rửa sạch rơi về sau, còn lại chỉ có những cái kia mỹ hảo chân châu. Một ca khúc nghe xong, Bạch Ninh Viễn đã lệ rơi đầy mặt. Buổi tối trong ngộng, Bạch Ninh Viễn phảng phất lại về tới nàng trường học nhà ăn, mà ngồi ở trước mặt hắn, là đã 30 tuổi nàng, quen thuộc mà xa lạ. Ngươi trôi qua còn tốt chứ? Nàng hỏi. Rất tốt. Bạch Ninh Viễn gật gật đầu, có lẽ là cái kia phần đáng thương lòng tự trọng, hắn không nghĩ ở trước mặt nàng quá mức hạ giá. Ngươi vẫn là như vậy xính cường đâu. Trên mặt của nàng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, nếu như ngươi sống rất tốt. Cái kia vì sao nàng sẽ một mực ngồi ở bên cạnh ngươi? Bạch Ninh Viễn bỗng nhiên quay đầu, nhìn bên cạnh cái kia bị hắn trong tiềm thức xem như bạn gái người mặt, rõ ràng là khi 20 tuổi nàng. Hai tấm mặt không ngừng ở trước mắt giao thế, dần dần trở nên mơ hồ, Bạch Ninh Viễn há mồm muốn lớn tiếng hô thứ gì, trong cổ họng lại như là chặn lại một đoàn đông, mà bốn phía cũng là dần dần trở nên một vùng tăm tối, trong lòng lập tức bối rối không thôi. Hắn mở choàng mắt. Chương 2, giật mình cách một thế hệ. Ánh nắng như là mảnh vàng vụn từ đổ xuống tới, chiếu vào người trên thân, ấm áp, để người không tự chủ được có loại hể vải cảm giác. Bạch Ninh Viễn cảm thấy mình trên thân, lúc này giống như ngàn cân nặng nề, để hắn gần như sắp muốn không thở nổi, trong đầu càng là hỗn hỗn độn độn, tựa như lấp một đoàn bột não. Một trận giờ ngọ cái kia xa xa tiếng ồn ào, như có như không truyền vào lỗ tai của mình, để hắn cảm thấy tĩnh mịch bên trong, mang theo vài phần buồn ngủ tư vị. Phanh phanh phanh. Bóng rổ kích thanh âm bên thai đóa bên trong dần dần từ nhỏ biến thành lớn, kèm theo, còn có thỉnh thoảng vang lên hưng phấn tiếng hò hét, thanh âm rất gần, lại hình như rất xa, liền như là phát sinh ở bên cạnh mình. Là ai đang đánh bóng rổ? Làm sao lại có chơi bóng rổ thanh âm? Lúc nào, trong nhà cách âm trở nên như thế không xong. Cơ hồ là đã dùng hết toàn bộ lực lượng, Bạch Ninh Viễn rốt cục mở mắt, khi trong tầm mắt, một tơ một hào bị sáng ngời tràn đầy thời điểm, cái kia có chút ánh mặt trời chói mắt, để Bạch Ninh Viễn theo bản năng giơ lên cánh tay, ngăn tại trước mắt. Nguyên bản có chút mơ hồ tình cảnh, lúc này lại là rốt cục trở nên rõ ràng. Thoáng có chút cổ xưa màu xanh lầu nhỏ, ẩn nấp tại một mảnh xanh um tươi tốt cây cối bên trong, tại nhất trước mắt, là tràn đầy một mảng lớn đỏ lục giao nhau nhựa tợ lặt tịp thao trường, bị đường băng viện còn cuốn mấy cái trên sân bóng rổ, mười mấy hai mươi cái thân ảnh đang không ngừng đuổi theo màu đỏ tinh linh, bên cạnh còn có rất nhiều thân ảnh hiệu điệu, chính làm thành một vòng, tập trung tinh thần đánh giá những cái kia ngay tại cơ mồ hôi khuôn mặt nhóm, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng, cười như chuông bạc tiếng la. Xem bọn hắn trên người mặc, hẳn là ngay tại bên trên lấy khóa thể dục các học sinh. Bạch Ninh Viễn bỗng nhiên đứng lên, trên mặt thần sắc dần dần trở nên mờ mịt cùng ngốc trệ. Cái này, đây chẳng phải là mình cao trung trường học cũ sao? Thế nhưng là, cao trung bộ không phải đã sớm di chuyển mới giáo khu, mà cái này giáo khu thì là trở thành mới sát nhập sơ trung bộ, thế nhưng là xem bọn hắn quần áo, rõ ràng là mình thời trung học đồng phục A. Chờ chút, mình nhớ rõ ràng, đêm qua mình là ngủ ở nhà mình trên giường, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, thế mà lại nằm ở đây. Huống hồ lấy mình người trưởng thành này thân phận, hiện tại cũng là đã không cách nào tiến vào sân trường này bên trong A. U, ngươi đã tỉnh, ở đây đều có thể ngủ, ngươi mặt trời này phơi có bao nhiêu dễ chịu A. Một thanh âm từ bên người truyền đến, Bạch Ninh Viễn quay sang, nhìn thấy lại là một cái khuôn mặt quen thuộc. Trương Dã, mình tương giao hơn 10 năm hảo hữu, có cùng trong nước nổi danh nữ ca sĩ đồng dạng danh tự, nhưng trước mắt hắn, lại rõ ràng là hắn cao trung thời kỳ non nớt khuôn mặt. Bạch Ninh Viễn theo bản năng giật cả mình, trong đầu đột nhiên có chút suy đoán, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, lập tức tầm mắt ở trong xuất hiện, chính là cùng những thân ảnh kia không khác nhau chút nào đồng phục, cùng vậy cơ hồ là nhỏ một vòng tay. Có như vậy một nháy mắt, Bạch Ninh Viễn như bị sét đánh, cả người cơ hồ là sững sờ tại nơi đó, một hồi lâu, hắn mới có hơi nổi điên giống như hướng phía một bên nhà vệ sinh tiến lên, để bên cạnh hắn Trương Dã, nhìn hắn bóng lưng, há to miệng, vẻ mặt khó hiểu. Đợi đến Bạch Ninh Viễn nhìn thấy trong gương tấm kia vô cùng ngây ngô mặt lúc, con mắt trợn to bên trong, tràn đầy đều là không dám tin thần sắc, đó lấy, cả người bỗng nhiên liền như là quả cầu ra xì hơi, chán nản ngồi trên mặt đất. Đúng vậy, ở thời điểm này, hắn rốt cục xác nhận, mình sống lại ở cấp 3 trong sân trường. Nhưng là trong lòng của hắn, cũng không có cái gì vui sướng thần sắc, thậm chí cảm thấy được giống như đau cắt khó chịu. Nguyên bản sinh hoạt tuy nói là cũng không tính vừa lòng đẹp ý, nhưng là chí ít vẫn là hạnh phúc, mà bây giờ, nguyên bản tất cả cái kia hết thể hạnh phúc, tất cả đều cách mình mà đi, vợ của hắn, còn có hắn tiểu thiên sứ, tất cả đều biến mất tại hắn bên người. Phảng phất hắn vốn có qua hết thảy, chỉ là một cái mỹ lệ bờ biển. Thời điểm trước kia, hắn cũng từng sẽ ảo tưởng qua nếu là có một ngày mình sống lại, sẽ như thế nào, thế nhưng là khi sự tình chân chính phát sinh thời điểm, hắn lại nhất thời ở giữa cảm thấy có chút không tiếp thu được, hắn không biết, mình còn bao lâu nữa mới có thể gặp lại đến mình nữa nhi. Thậm chí hắn cũng không biết mình còn có không có cơ hội dù có được cái này tiểu thiên sứ. Loại kia tựa như bỗng nhiên đem tâm cho khoét đi cảm giác, để hắn cảm thấy đau đến không muốn sống. A, hắn có chút điên cuồng tại trong toilet lớn tiếng gầm thét một tiếng, tựa hồ là muốn đem trong lòng cái kia phần buồn bực cùng khổ sở tất cả đều phát tiết ra ngoài, một cái tay liều mạng bắt lấy bộ ngực của mình, giống như chỉ có dạng này, mới có thể để cho mình cảm thấy dễ chịu một chút. Lạc Nhi, Bạch Ninh Viện trầm thấp thì thầm. Nước mắt lại là thuận khuôn mặt trượt xuống đến, sau đó nhỏ tại trên mặt đất, vỡ thành một mảnh. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, cái này tâm lý niên kỷ đã hơn 30 tuổi nam nhân, rốt cục nhịn không được, ôm đầu ngồi ở chỗ đó, khóc như cái hải tử. May mắn lúc này chính là khi đi học, trong toilet không có người bên ngoài, nếu không bị người phát hiện hắn lúc này bộ dáng, tất nhiên sẽ giật nảy mình. Ta nói ngươi đây là thế nào? Trương Dã thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn nhìn xem ngồi dưới đất ôm đầu rơi lệ Bạch Ninh Viễn, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, mở to hai mắt nhìn hỏi. Nói thật ra, vừa mới Bạch Ninh Viễn cử động xác thực bắt hắn cho giật nảy mình, quả thực là quá khác thường, rõ ràng hai người là trốn học ra, nằm tại thao trường xi măng trên bậc thang phơi nắng, có lẽ là cái này cuối mùa xuân đầu mùa hè ánh nắng, chiếu lên trên người thực sự rất thư thái, không bao lâu Bạch Ninh Viễn liền ngủ thiếp đi, nhưng mà vừa mới chợt ở giữa từ dưới đất luồn lên đến, trừng trừng ngẩn người sau khi liền điên cũng giống như chạy đi, cử chỉ điên rồ. Trong lòng buồn bực đã phát tiết ra ngoài, cũng khóc qua, tuy nói vẫn như cũng là đau lòng khó nhịn, nhưng tốt xấu thoáng thanh tỉnh lại, Bạch Ninh Viễn lung tung đem nước mắt trên mặt cho xóa đi, tiếp lấy hướng phía Trương Dã gạt ra cái nụ cười khó coi đến, không sao, vừa mới chỉ là đột nhiên có chút tâm tình không tốt, hiện tại đã tốt hơn nhiều.
Thật sao?
Nghe được Bạch Ninh Viễn, Trương Giã một mặt thần sắc hồ nghi, tuy nói từ vừa mới bắt đầu Bạch Ninh Viễn biểu hiện thực sự là có chút quá quỷ dị, bất quá đã Bạch Ninh Viễn đều nói như vậy, làm hảo hữu, hắn tự nhiên cũng sẽ không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng. Bạch Ninh Viễn nếu là không muốn nói, nghĩ đến nhất định là có hắn không muốn nói lý do. Hắn đi ra phía trước, hướng về phía Bạch Ninh Viễn vươn tay.
Đúng rồi, hôm nay là năm nào tháng nào ngày nào.
Bạch Ninh Viễn một mặt nói, một mặt bắt lấy Trương Giã tay, để hắn đem mình từ dưới đất kéo lên, tiếp lấy đi tới một bên rửa tay bồn chỗ, vặn ra nước sôi rửa mặt.
Người đây là thế nào?
Liền xem như hướng Tôn Đình Đình thổ lộ bị cự, cũng không trở thành như vậy đi. Trương Giã cau mày một cái, càng phát ra cảm thấy Bạch Ninh Viễn có chút kỳ quái, trước đó thời điểm rõ ràng còn rất tốt, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, thật giống như biến thành người khác giống như. Trương Giã cũng không biết, coi như từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn luôn tại Bạch Ninh Viễn bên người, nhưng ở hắn không phát hiện được thời điểm, Bạch Ninh Viễn trong thân thể, lại là lặng yên đổi thành một cái đã 30 tuổi linh hồn.
Chương 3, lần nữa gặp ngươi, tại tốt nhất niên kỷ.
Bạch Ninh Viễn cùng Trương Giã hai người, một mặt trò chuyện với nhau, một mặt hướng phía phòng học phương hướng mà đi. Kiến thức qua mới quỷ dị về sau, lúc này Trương Giã, lại là cũng không dám lại cùng Bạch Ninh Viễn ở bên ngoài trốn học, càng là bỏ đi trước đó muốn cùng Bạch Ninh Viễn đi đánh cờ S suy nghĩ. Mà Bạch Ninh Viễn cũng là từ nói bóng nói gió bên trong, biết không ít tin tức. Hôm nay là năm 2004 ngày mùng ngày 7 tháng 4, khoảng cách Bạch Ninh Viễn lần thứ nhất thi đại học, còn có dòng dã 61 ngày. Khi Bạch Ninh Viễn nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên cơ hồ là muốn ngớ ngẩn, nhưng là rất nhanh, nhưng trong lòng của hắn lại mang tới mấy phần mừng như điên thần sắc. Bởi vì hắn nhớ kỹ mình thi đại học tất cả đáp án, hoặc là nói là năm đó thi đại học bài thi, tại trước khi trùng sinh, hắn đã làm vô số lần. Nói đến đây cái, trong đó còn có việc nhỏ xen giữa, cũng là một lần nào đó tại viết lách bảy bên trong nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô tình cho tới sống lại cùng thi đại học chủ đề, Bạch Ninh Viễn tâm huyết dâng trào phía dưới, thế mà đao loạt năm đó thi đại học toàn bộ bài thi cùng đáp án, đồng thời còn đã làm vô số lần, cái này chọn bộ đề tại trong óc của hắn, có thể nói là thuộc đầu, liền xem như từ từ nhắm hai mắt cũng có thể lặng yên viết ra tới. Đương nhiên, nơi này thi đại học, chỉ là hắn lần thứ hai thi đại học, nói cách khác, khoảng cách hiện tại, còn có dòng dã một năm số 061 ngày. Cho nên khi nghe được thi đại học tin tức lúc, đã sớm đem cao trùng tri thức lãng quên không còn một mảnh Bạch Ninh Viễn, trong lòng chẳng những không có một chút khẩn trương, ngược lại càng nhiều hơn là chờ mong, mà phần này cũng hỉ, cũng là tạm thời hòa tan hắn cái kia số vừa mới bởi vì sống lại mà có chút xa sút tâm tình. Nguyên bản là dựa vào viết tiểu thuyết xuyên Việt mưu sinh người, đối với sống lại một chuyện, thường thường tiếp thụ, muốn lại càng dễ hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, hai người liền tới đến nghệ thuật cửa trường học, mà lúc này đây, vừa lúc vang lên tiếng chuông tan học, Bạch Ninh Viễn ngẩng đầu lên đến, nhìn xem treo trên tường khối kia lang gia nhất trung nghệ thuật trường học bảng hiệu, lúc này ngay tại dưới ánh mặt trời, hiện ra kim quang nhàn nhạt, Bạch Ninh Viễn trong lúc nhất thời có chút ngũ vị tạp trần. Bao nhiêu lần, trong mộng của mình xuất hiện qua tình cảnh như vậy, nhưng là nghĩ không ra có một ngày, mình thật lại về tới nơi này. Nơi này là ta cao trung, nơi này có ta thanh xuân. Lang gia chính là Lỗ Đông tỉnh Diên Đô thị trì hạ một cái huyện cấp thị, nhân khẩu không nhiều, từ thập kỷ 90 mãi cho đến Bạch Ninh Viễn trước khi trùng sinh, đều duy trì lấy 100 vạn gia mặt tổng nhân khẩu. Mà Lang gia nhất chung là chính là Lỗ Đông tỉnh nổi tiếng tỉnh trọng điểm danh giáo, hàng năm từ nơi này đi ra ngoài, bước vào cao một cấp bậc học phủ học sinh vô số kể, chỉ là những cái kia mang theo riêng phần mình ngăn nắp đầu hàm bảng hiệu, liền ở cửa trường học treo đầy dòng dã một mặt tường. Bạch Ninh Viễn là học tập mỹ thuật nghệ thuật học sinh năng khiếu, trước mắt cái này nghệ thuật trường học chính là Lang gia nhất trung đơn độc vì nghệ thuật học sinh năng khiếu nhóm viện đơn độc đặt mua một mảnh tiểu thiên địa, tầng hai lầu nhỏ tứ phía tương liên, liền tựa như là một cái cỡ lớn tứ hợp viện, xuất nhập chỉ có một cái cửa miệng, phía bắc là phòng học, phía nam là bốn cái cỡ lớn phòng vẽ tranh cùng âm nhạc phòng học, lại đi về phía nam một hàng kia nhà trệt chính là trường học phòng đan chỗ. Kiếp trước thời điểm mình từng tại nơi này vượt qua 4 năm tuế nguyệt, có lẽ là bởi vì ký ức quá mức khắc sâu, những này tràng cảnh về sau hắn đã từng vô số lần ở trong mơ xuất hiện qua, mặc dù bên trong gương mặt đã vô cùng mơ hồ. Đi thôi Bạch Ninh Viễn, ở đây phát cái gì ngốc đâu. Trương Gia đối Bạch Ninh Viễn lớn tiếng nói, từ vừa rồi bắt đầu, hắn luôn luôn cảm thấy Bạch Ninh Viễn giống như có chỗ nào là lạ.
Nha!
Trương Gia lời nói đem Bạch Ninh Viễn từ vừa mới cảm khái ở trong bừng tỉnh, gãi gãi lúc này mình cái kia một đầu hơi có chút nghệ thuật phong phạm tóc dài, lấy lại tinh thần về sau, trả lời một câu. Liền chuẩn bị đi theo Trương Giã hướng phía phòng học phương hướng mà đi. Chỉ là hắn vừa quay đầu, lại vừa lúc cùng một thân ảnh gặp thoáng qua. có như vậy một nháy mắt, Bạch Ninh Viễn như bị sét đánh, cả người hắn lại sững sờ tại nơi đó. Hắn cảm thấy mình tâm bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, để hắn quả thực có loại cảm giác không thở nổi. Có chút chật vật quay đầu lại, cái kia tại trong trí nhớ đã từng vô số lần nhớ thương thân ảnh, cái kia xuất hiện trong ngộng thân ảnh, bây giờ lại là trở nên vô cùng rõ ràng. Bạch Ninh Viễn há hốc mồm, muốn hô lên cái kia mong nhớ ngày đêm danh tự, lại phát giác cổ họng của mình liền như là bị ngăn chặn, núi rộng ra lại là không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Trung quanh cái kia top 5 top 3 không ngõ cụt qua thân ảnh, toàn vẹn không có bị Bạch Ninh Viễn chú ý tới, lúc này trong thế giới của hắn, liền chỉ còn lại có trước mắt thân ảnh này. Đại khái là cảm nhận được thứ gì, cái thân ảnh kia cũng là chợt dừng bước, xoay người lại, vẻ mặt nghi hoặc. Thấy được Bạch Ninh Viễn về sau, đầu tiên là có chút sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên lộ ra một cái xấu hổ tiếu dung. Đây là một người dáng dấp rất đáng yêu nữ sinh, tuy nói là cùng Bạch Ninh Viễn bọn hắn hoàn toàn tương tự màu trắng đồng phục, nhưng là xuyên tại trên người nàng, lại có vẻ nàng có chút thanh lệ thoát tục hương vị, 1m65 vóc dáng, tại nữ sinh ở trong không cao lắm, nhưng là cũng không thể dùng thấp để hình dung, ngang thai tóc ngắn, đây cơ hồ là thời đại này nữ cao trung sinh thống nhất tiêu chuẩn, một chương trứng ngỗng hình mặt em bé vô cùng trắng nõn, mang theo vài phần nhàn nhạt. Hai nhi mập, trên gương mặt có 3 viên nhan sắc nhàn nhạt tiểu tứ ban, chẳng những không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng, ngược lại càng làm cho nàng nhiều hơn mấy phần hoạt bát cảm giác. Không nên hỏi Bạch Ninh Viễn vì sao như thế rõ ràng, bởi vì hắn từng tại bưng lấy mặt của nàng hôn L. C đến qua. Dấu ở rộng lớn trong giáo phục, là phình lên căng căng cao ngất, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không thể dùng tuyệt đỉnh mỹ lệ để hình dung, càng nhiều hơn chính là loại kia đáng yêu mỹ lệ, mà lại nàng sở dĩ sẽ để cho rất nhiều người ấn tượng khắc sâu nguyên nhân, là bởi vì nàng có một trường cùng cái niên đại này coi như tương đối lửa sao Hàn Tiểu Thiên hậu trương Na Lạp 7-8 phần tương tự mặt. Ánh nắng vung xuống đến, chiếu vào nàng cái kia xấu hổ tiếu dung phía trên, như là để nàng phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng, hai cái lún đồng tiền nhỏ, lóe khiến người rất động lòng vầng sáng, có chút nheo lại mắt to, cong thành vành trăng khuyết hình dạng, để nụ cười của nàng, nhìn xem như vậy thuần, như vậy thật, sạch sẽ không có một tia tạp chất. Có lẽ là cảm thấy Bạch Ninh Viễn có chút lạ lẫm, tại lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt về sau, nàng liền một lần nữa xoay người sang chỗ khác, sau đó giống một đầu nai con mà, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đã đi xa. Mà Bạch Ninh Viễn đứng ở nơi đó, nhìn xem cái thân ảnh kia tại trong tầm mắt dần dần trở nên được mơ hồ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, hắn lại là thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nàng gọi Liêu Tư Dĩnh, đã từng là bạn gái của hắn, kiếp trước thời điểm. Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh cũng không phải là bạn học cùng lớp, từ tiểu học bắt đầu đến cao trung, hai người làm 12 năm đồng học, nhưng căn bản không biết lẫn nhau. Xác thực nói, là Bạch Ninh Viễn nhận biết nàng, bởi vì nàng gương mặt kia thực sự là quá có tiếng. Mà nàng thì là hoàn toàn không nhận ra Bạch Ninh Viễn. Kiếp trước, hai người liền từng có như hôm nay như vậy nhìn thoáng qua, bất quá lại là mãi cho đến đại nhị năm học trong khi nghỉ đông trên đường một lần ngẫu nhiên gặp, mới khiến cho Bạch Ninh Viễn lại lần nữa nhớ lại nữ sinh này, nhiều mặt nghe ngóng về sau đạt được nàng hảo, liền giả mạo nàng nhà trẻ nhỏ là bạn lấy cớ cùng nàng tiến hành tin nhắn nói chuyện phiếm, rất quen sau khi đứng lên, một mực hàn huyên nửa năm, đến được nghỉ hè thời điểm mới hẹn nhau gặp mặt, sau đó xem phim, hôn. Thuận lý thành trương tiến tới cùng nhau. Chỉ là nàng trường học tại Tân Môn, mà Bạch Ninh Viễn trường học lại là tọa lạc ở An Đông vịt lục bờ sông một cái tam lưu đại học, hai người kéo dài hơn 2 năm dị địa luyến, tốt nghiệp về sau, Bạch Ninh Viễn về đến nhà làm hắn viết lách, mà Liêu Tư Dĩnh thì là thi đậu Cầm Đảo đại học nghiên cứu sinh, sau đó chuyển nhà đến Cầm Đảo. Tốt nghiệp về sau, bày ở hai người trước đó vấn đề liền trở nên hiện thực, làm việc, thành thị, phòng ở chờ chút, Cầm Đảo làm lỗ đông đứng đầu thành thị. Giá phòng tự nhiên không phải Bạch Ninh Viễn loại này gia đình bình thường có thể tiếp nhận, mà lại Bạch Ninh Viễn cũng chưa từng có muốn đi qua Cầm Đảo sinh hoạt, hắn không thích cái kia đi ra ngoài không có hướng dẫn liền sẽ mê thất thành thị, vô số lần cái lộn cùng đếm không hết nước mắt về sau, đoạn này duy trì 3 năm tình cảm cuối cùng. Vô tật mà chấm dứt, về sau Bạch Ninh Viễn cưới vợ của hắn, thành lập gia đình của mình, sau đó vì kiếm ăn sờ lăn lộn bò, mà Liêu Tư Dĩnh sau khi tốt nghiệp cũng là lấy chồng, hai người từ đây lại không liên hệ. Một lần duy nhất, là Bạch Ninh Viễn đính hôn về sau, đã từng quỷ thần xui khiến cho nàng nhắn lại, đạt được chính là một chuỗi im lặng tuyệt đối, cùng một câu chúc ngươi hạnh phúc. Không biết vì sao, ở trong nháy mắt đó, Bạch Ninh Viễn có loại cảm giác mãnh liệt, trong lòng của nàng, là khổ sở. Cái kia nhìn thoáng qua, từ đầu đến cuối, đều một mực thật sâu khắc vào Bạch Ninh Viễn linh hồn. Chỉ là có vô số lần, tại trời tối người yên thời điểm, Bạch Ninh Viễn đều sẽ nhịn không được nghĩ, nếu là lúc trước lựa chọn của mình không phải như vậy. Hai người kia ở giữa, có phải hay không là mặt khác một phen bộ dáng, có thể hay không qua là một loại khác sinh hoạt, nhưng là những này với hắn mà nói,
hết thể chỉ có giả thiết. Nhưng mà, Bạch Ninh Viễn không nghĩ tới, Thượng Thiên lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, để hắn lại lần nữa gặp phải nàng, vẫn là tại cái này tốt đẹp nhất niên kỷ. Chương 4, thân nhân cùng tin tức. Cùng Trương Gia cùng một chỗ về tới trong phòng học, nhìn xem những ký ức kia bên trong đều đã có chút thân ảnh mơ hồ, thậm chí có rất nhiều người, Bạch Ninh Viễn đều đã không gọi nổi danh tự, để hắn trong lúc nhất thời hơi xúc động không thôi. Bên kia nhất sinh động Vương Việt, học xa xô, về sau thi đậu thuộc xuyên trường sư phạm, trong đại học hắn vẫn như cũ sinh động, chỉ là sau khi tốt nghiệp lại mở một nhà hôn lễ công ty, lẫn vào cũng không tệ lắm, dáng người cũng là ngày càng ngập ra, từ một cái văn nghệ thanh niên xinh xinh biến thành một cái phúc hậu đại thúc. Hắn cũng là sau khi tốt nghiệp cùng Bạch Ninh Viễn ít có liên hệ đồng học một trong, liền liền Bạch Ninh Viễn hôn lễ cũng là hắn một tay bày ra xử lý. Bên kia Hà Văn Na, cùng về sau Olympic quán quân cùng tên, thi đậu quốc gia hí kịch về sau, liền một mực lưu tại thủ đô, về sau còn làm ra mình ngân sức nhãn hiệu, đến Bạch Ninh Viễn trước khi trùng sinh, vẫn như cũng là trải qua độc thân nhỏ tư sinh hoạt. Bên kia Vương Hoa, học tập rất khắc khổ, đáng tiếc gia cảnh không tốt, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phụ thân của nàng lại bị bệnh chết. Thi đậu Suối Thành đại học, lại không cách nào kéo dài đào tạo sâu, về sau liền cùng tất cả đồng học đều đã mất đi liên hệ, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian. Bên kia Lưu Á Nam, danh tự rất nữ tính hóa, nhưng trên thực tế là cái nam nhân, năm đó học lại thời điểm, cùng Bạch Ninh Viễn cùng đi quốc gia mỹ thuật học viện phụ cận phòng vẽ tranh bên trong học vẽ tranh, từ đây liền mười phần lưu luyến Hàng Châu, yêu thích tranh họa, yêu sáng tác, cái gì đều yêu thích lại cái gì đều không tin. Bạch Ninh Viễn học đại học năm 3 thời điểm, học lại nhiều năm hắn mới miễn cưỡng thi đậu danh xưng A dày chi thành một cái bình thường học viện, tốt nghiệp về. Sau lại chạy đến Hàng Châu, mở mình chuồng chó cùng cửa hàng thú cưng. Bên kia Hoa Khôi lớp Tôn Ngông, học vũ đạo, dáng dấp rất xinh đẹp, về sau thi đậu Lô Đông nghệ thuật học viện, không gian bên trong cũng là tràn đầy một đống yêu tinh tự chụp hình, nghe nói còn cho cái nào đó đạo diễn đọa qua thai, chỉ là về sau có một lần Bạch Ninh Viễn chiêu đãi xưởng khu vực quản lý cùng nhau làm lớn chăm sóc sức khỏe thời điểm. Phục vụ cho hắn, kỹ sư lại là nàng, bất quá hai người ăn ý ai cũng không có vạch trần, toàn bộ hành trình trầm mặc, sau đó Bạch Ninh Viễn liền đang hưởng thụ một lần đế vương đãi ngộ về sau, lại chỉ tốn ít nhất tiền. Nhìn xem những này quen thuộc mà có chút xa lạ mặt, Bạch Ninh Viễn cưỡng ép đem bọn hắn tại mình trong đầu ấn tượng cho xóa đi, sau đó theo sát lấy Trương Dã ngồi xuống, tuy nói là thời gian qua đi hơn 10 năm, Bạch Ninh Viễn đã sớm quên đi chỗ ngồi của mình, nhưng là hắn cùng Trương Dã, liền học lại tính ở bên trong. Hai người thế nhưng là ngồi 4 năm ngồi cùng bàn. Ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn xem trước mặt xếp thành núi nhỏ sách giáo khoa, cùng trên mặt bàn dán mộng ảo Tây Du, cao đặt cùng tân ít bước tiếp giấy, hắn hơn nửa ngày đều có chút im lặng. Bàn trong động một đống bài thi bên trong, bọc lấy một bộ S.O. nhì siêu mỏng tùy thân nghe cùng một đống băng nhạc, còn là hắn năm trước tại thủ đô học vẽ tranh thời điểm, đi hai tay thị trường đãi. Từ cái này một tiết khóa mãi cho đến xuống tự học buổi tối, Bạch Ninh Viễn cả người đều trôi qua có chút mơ hồ. Bất quá đồng dạng, hắn cũng là đang cực lực thích ứng cùng tìm về năm đó cái loại cảm giác này, bất quá lại luôn có loại nhàn nhạt cách ngăn. Xuống tự học buổi tối về sau, đi theo dòng người gạt ra trường học đại môn, Bạch Ninh Viễn liền hướng phía nhà phương hướng mà đi. Bạch Ninh Viễn hiện tại nhà khoảng cách trường học rất gần, đi bộ bất quá 5 phút khoảng cách, là một tòa cuối những năm 80 kỳ kiến tạo sàn gác phòng, diện tích không lớn, 2 phòng ngủ 1 phòng khách 60 bình. Bạch Ninh Viễn chính là ở đây vượt qua mình từ 3 tuổi đến 23 tuổi cái này 20 năm thời gian, cơ hồ từ nhắm hai mắt đều có thể đi trở về đi. Nhìn xem cái kia đã sớm có chút xa lạ đen như mực hành lang, Bạch Ninh Viễn cảm thấy mình giống như là hành tẩu tại ký ức hành lang. Về đến nhà về sau, nãi nãi đã sớm nằm ngủ, phụ thân mẫu thân ngay tại gian phòng bên trong xem TV, nhìn thấy Bạch Ninh Viễn trở về, liền hết sức an ý đứng người lên, sau đó đem TV đóng lại, đây là thói quen của bọn hắn. Bởi vì từ lớp 10 bắt đầu, bọn hắn liền muốn cầu Bạch Ninh Viễn mỗi lúc trời tối sau khi về nhà, ít nhất phải lại học tập một bài giảng thời gian. Cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, bởi vì liền xem như kiếp trước cũng là cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, huống hồ cùng kiếp trước so ra, dưới mắt phụ mẫu chỉ là trẻ tuổi một chút mà thôi, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, cho nên Bạch Ninh Viễn cũng không có biểu hiện đặc biệt kích động. Lúc này trong nhà, hết thảy 3 cái gian phòng, trừ phòng ăn bên ngoài, một cái là phòng ngủ của cha mẹ. Mà còn lại một cái, chính là Bạch Ninh Viễn cùng mãi mãi phòng ngủ phòng khách thư phòng. Bạch Ninh Viễn đem bàn làm việc bên trên đèn bàn mở ra, gian phòng bên trong lập tức tràn ngập một cô ưu ám bạch quang. Nếu là ngày thường, Bạch Ninh Viễn ở thời điểm này, cũng đã bắt đầu ôn tập công khóa, dù sao khoảng cách thi đại học bất quá còn có gần 2 tháng, nhưng là hôm nay Bạch Ninh Viễn, trong thân thể đã sớm đổi một cái linh hồn. Bạch Ninh Viễn rón rén đi đến mãi mãi trước giường, nhìn xem trên giường cái kia ngay tại ngủ say lão nhân, hốc mắt lập tức có chút ướt. Bạch Ninh Viễn ba đời đơn truyền, Bạch Ninh Viễn ra đời thời điểm, mãi mãi đã 70 tuổi, làm nàng duy nhất cháu trai, Bạch Ninh Viễn cơ hồ là bị mãi mãi một tay kéo xuống, đồng thời mãi mãi cũng là đem tất cả yêu tất cả đều cho Bạch Ninh Viễn, ăn ngon nhịn ăn, cô cô nhóm cho tiền tiêu vặt cũng bị nàng tích lũy cho hết Bạch Ninh Viễn bỏ ra. Về sau lão nhân ra một mực sống đến 94 tuổi mới vô tật mà chấm dứt, tại mãi mãi nhắm mắt lại thời điểm, Bạch Ninh Viễn lệ rơi đầy mặt, kia là hắn đời này khóc nhiều nhất một ngày. Mà bây giờ lần nữa nhìn thấy vẫn còn sống mãi mãi, Bạch Ninh Viễn gần như sắp muốn ức chế không nổi trong lòng cái kia phần kích động. Bất quá hắn vẫn rất tốt khống chế được mình, dù sao mình lần nữa tới qua, ngày bình thường trung đụng thời gian, còn nhiều hơn nhiều. Đứng đây một hồi, Bạch Ninh Viễn mới một lần nữa trở lại trước bàn gõ ngồi xuống. Sau đó tiện tay cầm qua một bản sách giáo khoa, tùy ý đảo, lại cảm thấy trước mắt những chữ này, là như vậy lạ lẫm. Từ xế chiều bắt đầu đến bây giờ, trải qua cái này nửa ngày thời gian, Bạch Ninh Viễn rốt cục triệt để tiếp nhận mình sống lại sự thật, bất qua dưới mắt bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tận đến giờ phút này, Bạch Ninh Viễn mới có cơ hội, hảo hảo ở trong lòng trải vớt một chút sự tình hôm nay. Sống lại ngày đầu tiên, Bạch Ninh Viễn gặp được Liêu Tư Dĩnh, gặp được Nãi Nãi, còn phát hiện mình cho đến trước mắt nắm giữ lớn nhất một cái ưu thế, tổng đến xem, một ngày này với hắn mà nói, là rất sung túc. Chỉ là tiếp xuống nên làm cái gì đâu. Đã nắm giữ thi đại học đáp án, như vậy thi một chỗ ngưỡng mộ trong lòng đại học là khẳng định, Bạch Ninh Viễn trong lòng lập tức xuất hiện một cái tên, Thanh Mục Đại học, bởi vì cái này đã từng là trong lòng của hắn viện hướng tới thánh địa, kiếp trước thời điểm hắn cũng từng ở nghệ thi thời báo thi qua Thanh Mục Đại học, bởi vì môn chuyên ngành kém 5 phần mà cùng Thanh Mục Đại học hợp cách chứng bỏ lỡ cơ hội. Đối với Thanh Mục Đại học sang năm nghệ khảo đề mục, tự nhiên cũng là rõ như lòng. Bàn tay. Trường học đã xác định, nhưng là khoảng cách sang năm thi đại học, còn có thời gian hơn một năm, như vậy những thời giờ này, mình nên như thế nào lợi dụng? Ngay lúc này, một đoạn thanh âm nước quãng, đống nhiên từ bên ngoài truyền đến, Bạch Ninh Viễn lập tức dựng lên lỗ tai. Ngươi cảm thấy thế nào? Đây là mụ mụ thanh âm. Ta cảm thấy rất tốt, địa phương đúng là chỗ tốt, nhưng là quá nhiều tiền, dù sao cũng là 40 vạn A. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, chúng ta đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy. Đây là ba bà thanh âm. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng ngẫm lại thật đúng là có chút không cam tâm, nếu không ta lại mượn mượn. Mượn cái gì mượn, nhiều tiền như vậy mượn thế nào? Quản ai đi mượn? Ta khuyên ngươi à, hết hy vọng đi, đừng có đoán mò, nhanh lên ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn được cho Tiểu Viễn nấu cơm đâu. Đối thoại đến nơi này chính là im bặt mà dừng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mà lúc này Bạch Ninh Viễn lại là không tự chủ được những mày, mặc dù vừa mới nghe được không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là việc này lại làm cho hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Sẽ không là. Một hồi lâu, Bạch Ninh Viễn tựa hồ là nghĩ đến thứ gì, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần mừng như điên thần sắc. Chương 5, cơ hội phát tài. Mụ, ta muốn hỏi ngài chuyện gì? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Ninh Viễn liền ngồi tại phòng ăn trước bàn, một mặt ăn mì đầu, một mặt cố nén kích động. Ra vẻ bình tĩnh đối với ngay tại trong phòng bếp vội vàng mẫu thân nhẹ giọng nói. Lúc này hắn vừa mới tẩy qua tóc còn không có hong khô, để Bạch Ninh Viễn ở trong lòng nhà danh không thôi, phiền toái như vậy sự tình, cũng không biết mình lúc tuổi còn trẻ làm sao lại như thế có tinh lực, mỗi ngày sáng sớm quản lý tóc. Thế nào? Nghe được Bạch Ninh Viễn mẫu thân Lý Thục Linh nghi ngờ hỏi, tuy nói là vì nhi tử chuẩn bị bữa sáng nguyên nhân, nàng dậy rất sớm, nhưng là trên mặt của nàng, nhưng không có nửa phần mỏi mệt thần sắc. Bạch Ninh Viễn năm đó học tập lang gia nhất trung, đồ chính là rời nhà gần, không cần trọ ở trường. Bạch Ninh Viễn niệm 3 năm cao trung, tại 3 năm này thời gian, hơn 1.000 cái buổi sáng bên trong, Lý Thục Linh mỗi ngày 5 giờ rưỡi rời giường cho Bạch Ninh Viễn làm điểm tâm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, vì cái gì chính là có thể để cho nhi tử ăn dễ chịu, an tâm đọc sách. Lý Thục Linh làm cả đời dệt công nhân, về sau gặp phải trước đây ít năm nghỉ việc chiều, nàng làm qua bảo hiểm, tiến vào nhà máy. Cuối cùng mình thuê một cái cửa mặt phòng, làm lên vải bông cùng trên giường vật dụng sinh ý, tiện thể nhấc lên, Bạch Ninh Viễn phụ thân Bạch Hoàng, tại quốc doanh Bách Hóa Cao Úc làm nhiều năm tiêu thụ, về sau nâng lên quản lý, nhưng là tại Bách Hóa Cao Úc đóng cửa về sau, liền cùng người khác hùn vốn cùng một chỗ làm lên trên giường vật dụng sinh ý, mà Lý Thục Linh. Viễn bán đồ vật, liền đều là từ Bạch Hoàng nơi đó làm đi qua. Mụ, có phải là ta mướn cái kia bề ngoài phòng, chủ thuê nhà muốn bán? Bạch Ninh Viễn đầu tiên là nuốt một miệng lớn mì sợi, sau đó có chút mơ hồ không rõ đối với Lý Thục Linh hỏi. Liên quan tới chuyện này, đêm qua hắn cơ hồ suy nghĩ một đêm, liên đối lấy trùng sinh cho hắn mang đến xung kích, để hắn một đêm đều không chút nghỉ ngơi tốt, cho nên dưới mắt có chút tinh thần không tốt, nếu không phải hắn hiện tại trong lòng nhớ chuyện này, muốn xác định một chút có phải là mình nghĩ đến chuyện kia, chỉ sợ lúc này sẽ là một bộ ngáp liên thiên bộ dáng.
Ngươi là nghe ai nói?
Lý Thục Linh không nghi ngờ gì, một mặt đối Bạch Ninh Viễn hỏi, một mặt kéo dài làm lấy công việc trên tay, cũng không có đem Bạch Ninh Viễn vấn đề để ở trong lòng.
Mẹ con hai người ngay tại đối thoại thời điểm, một trận tiếng bước chân vang lên, lại là Bạch Ninh Viễn mãi mãi đã rời giường, ngay tại hướng nhà vệ sinh đi đến. Bạch Ninh Viễn đầu tiên là nhìn thoáng qua nãi nãi, sau đó mới quay về Lý Thục Linh đánh lấy liếc mắt đại khái, mụ cái này ngài cũng đừng quản, ngài hay nói có phải là đi.
Ừm, là có chuyện như vậy.
Lý Thục Linh cũng không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy Bạch Ninh Viễn có lẽ là từ chủ thuê nhà nơi đó sớm đạt được tin tức, cho nên liền trực tiếp gật gật đầu thừa nhận nói.
Là muốn 40 vạn sao?
Bạch Ninh Viễn tiếp tục đối với Lý Thục Linh hỏi.
Ngươi cũng biết đến cặn kẽ như vậy, còn tới hỏi ta.
Lý Thục Linh tức giận đối Bạch Ninh Viễn nói, không xem qua con ngươi bên trong lại mang theo vài phần ý cười, đang khi nói chuyện, nàng đã làm xong trong tay sống, sau đó từ một bên trong mâm lấy ra một viên trứng gà, thuần thục bóc đi lì lợm, đưa tới Bạch Ninh Viễn trước mặt.
Ta tự mình tới liền tốt.
Bạch Ninh Viễn từ Lý Thục Linh trong tay nhận lấy, vừa cười vừa nói, bất quá trong lòng lại là trong bụng nở hoa.
Muốn phát tài.
Đây là Bạch Ninh Viễn trong lòng ý niệm duy nhất.
Cái này chủ thuê nhà chào giá 40 vạn phòng ở. Chỗ tại trung tâm thành phố Nam Bộ, là một chỗ ngã tư đường bên đường bề ngoài phòng, một tầng, ước chừng có gần 270 m², rất hẹp dài, vừa lúc là tại ngã tư đường hình cung chỗ, bị phân ba gian, mà Bạch Ninh Viễn nhà mướn, chính là nhất mặt phía nam cái kia một gian.
Theo lý mà nói, mặt tiền này phòng vị trí coi như không tệ, nếu không chủ thuê nhà cũng sẽ không há mồm liền muốn 40 vạn, tại người này đồng đều tiền lương bất quá 600 đến chừng 1.000 niên đại, 40 vạn không thể nghi ngờ xem như một khoản tiền lớn. Liền liền Bạch Ninh Viễn nhà bọn hắn hiện tại niên kỷ tiền thuê, bất quá cũng chỉ có 7.000 khối tiền một năm mà thôi, mà Bạch Ninh Viễn cũng là nhớ mang máng, chủ thuê nhà sở dĩ muốn bán nhà cửa, hoàn toàn là bởi vì nàng cùng.
Nàng trượng phu ly hôn về sau, trượng phu nàng ăn uống cá cược chơi gái, chẳng những đem ra sản tiêu xài không còn một mảnh, còn ngược đại nữ nhi của nàng, làm cho nàng không thể không bán nhà cửa, nhưng là tại phòng ở bán đi không lâu về sau, liền bị trượng phu nàng cuốn đi ti.
N lại nuôi cái nhị phòng. Mà con gái nàng cũng là tung tích không rõ, trong cơn tức giận, chủ thuê nhà nghị quần liền nhảy sông tự sát.
Bạch Ninh Viễn còn thường thường nhớ tới, ban đầu ở sau khi nói đến đây, cha mẹ của hắn còn một mặt tiếc hận lúc dáng vẻ, nói tốt như vậy một nữ nhân, ngốc đáng tiếc.
Kiếp trước thời điểm, Bạch Ninh Viễn phụ mẫu cũng là tâm động qua, bất quá tựa như đêm qua giữa bọn hắn đối thoại đồng dạng, căn bản là không có sức thanh toán lên như thế một khoản tiền lớn, về sau tiện nghi người khác, nhưng mà đến 06 năm. Khóa mới thị ủy bàn tử đưa ra phát triển mạnh tòa nhà building kinh tế khẩu hiệu, đại hưng bất động sản cùng thành thị xanh hóa, mà chỗ này bề ngoài phòng đồng dạng ở vào thành thị xanh hóa phá dỡ phạm vi bên trong, lúc ấy là bồi thường 120
vạn, ngắn ngủi 2 năm liền vọt lên 2 lần, cho nên mỗi khi nói lên chuyện này, Bạch Ninh Viễn phụ mẫu chính là ảo nào không thôi.
Nhưng mà Bạch Ninh Viễn sống lại, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng chỗ này bề ngoài phòng giá trị, mà lại lúc này, chủ thuê nhà cũng chỉ là nói cho phụ mẫu cùng với khác hai nhà khách trọ tin tức này, tại cái khác hai nhà đều không có muốn mua ý tứ phía dưới, Bạch Ninh Viễn cảm thấy, bất kể nói thế nào, đều muốn nghĩ hết biện pháp thuyết phục phụ mẫu mua xuống phòng này.
Cho dù là đập nồi bán sắt, bất quá chỉ là qua 2 năm thời gian khổ cực, 2 năm về sau liền khổ tận cam lai, phải biết 06 năm 120 vạn hàm kim lượng, nhưng khác biệt tại 10 năm về sau, ở thời điểm này, bọn hắn cả nhà tất cả tài sản cộng lại. Bất quá cũng chính là 20 mấy vạn bộ dáng, trong đó nhà này phòng ở cũ liền chiếm một nửa.
Bất quá liền xem như Bạch Ninh Viễn biết những này, hiện tại hắn bất quá chỉ là cái học sinh cấp 3 mà thôi, tại phụ mẫu trong mắt chính là cái trai trai hài tử, hắn làm như thế nào đi thuyết phục phụ mẫu tới làm chuyện này đâu, Bạch Ninh Viễn trong lúc nhất thời lại có chút buồn rầu.
Tiểu Viễn, còn không mau một chút, nếu không liền muốn đến muộn.
Lý Thục Linh nhìn thấy Bạch Ninh Viễn bỗng nhiên ngồi ở chỗ đó khởi sướng ngây người, không khỏi lên tiếng nói. Lập tức đem Bạch Ninh Viễn từ thất thần ở trong giật mình tỉnh lại, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã nhanh muốn 6 điểm, hắn tranh thủ thời gian 2-3 lần đem trong chén mì sợi nuốt vào, tiếp lấy đem trứng gà tách ra thành hai nửa nhét vào miệng bên trong, ực mạnh một trận nước sôi về sau, mơ hồ không rõ lưu lại một câu, mụ ta đi học đi.
Liền nắm lên túi sách, xoạt 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 chạy xuống lầu.
Đứa nhỏ này, cũng không biết ngày hôm nay đây là phát cái gì điên.
Nhìn xem Bạch Ninh Viễn rời đi, Lý Thục Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền một lần nữa trở lại trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bà cùng trượng phu bữa sáng.
Bạch Ninh Viễn trên đường, vẫn là không ngừng tự hỏi vấn đề này, mà tại bên cạnh hắn cùng trên đường cái, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những cái kia mặc đồng phục các học sinh, đang theo lấy trường học phương hướng mà đi.
Bạch Ninh Viễn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn phía xa cái kia đã chậm rãi dâng lên thái dương, đem thần hy rơi xuống dưới, mang theo vài phần tiên diễm màu hồng phấn, tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng, ở trong mắt Bạch Ninh Viễn, tựa như hết thảy đều là tân sinh. Cảm thụ được thỉnh thoảng phất qua khuôn mặt vai phong, cùng chung quanh cái kia từng trương thanh xuân tràn đầy mặt, cái này có người trưởng thành linh hồn thanh niên, đông nhiên rất muốn phóng túng hét lớn một tiếng. Tuổi trẻ, thật tốt. Chương 6, không hợp nhau. Bạch Ninh Viễn chỗ làng già nhất chung là tỉnh trọng điểm, cho nên trừ quản lý nghiêm ngặt bên ngoài, tự nhiên cũng là tận khả năng cho học sinh càng nhiều thời gian học tập. Mỗi sáng sớm 6 giờ 10 phút, học sinh nội trú nhóm liền muốn lấy lớp làm đơn vị tại trên bãi tập hợp chạy thao, mà xem như không phải học sinh nội trú Bạch Ninh Viễn, thì là muốn tại 6 giờ 20 phút trước đó ngồi trong phòng học, tiến hành sớm tự học, bắt đầu bọn hắn một ngày học tập kiếp sống. Từ 7 giờ 10 phút bắt đầu 40 phút, chính là bữa sáng thời gian. Đương nhiên cũng là có thể tự do chi phối thời gian hoạt động, chỉ là lang gia nhất trung thực hành chính là nửa phong bế thức quản lý, trừ phi giống Bạch Ninh Viễn loại này rời nhà rất gần, có thể tại giữa trưa cùng tự học buổi tối về sau có thể trở về nhà đi ngủ bên ngoài, những lúc khác đều muốn trong trường học vượt qua. Bạch Ninh Viễn ngồi ở phòng học về sau, những cái kia ký túc các học sinh cũng là vừa mới chạy thao kết thúc, top 5 top 3 về tới trong phòng học ngồi xuống. A, hai cái đĩa bánh, một chén sữa đậu nành. Nhìn thấy Trương Dã ngồi xuống về sau, Bạch Ninh Viễn liền đem trên đường giúp hắn mua bữa sáng từ trong túi sách lấy ra, ném đến lớp của hắn trong bàn. Nói thật ra, dùng đã quen những cái kia thuần lì lợm túi sách, bây giờ trở về quay đầu lại để hắn dùng những này mang theo đồ lậu Adidas logo túi vải bượm, trong lòng của hắn thật đúng là có chút khó chịu. Cảm ơn, mấy ngày nay ăn uống đường cơm, đều nhanh nôn. Trương Dã vô vô Bạch Ninh Viễn bả vai, đối Bạch Ninh Viễn cười ngây ngô nói, đầu tiên là cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó đối Bạch Ninh Viễn nói ra, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta ăn cơm trước. Nói xong, liền đem sách giáo khoa dọc tại trên mặt bàn, mình thì là vốn tại sách giáo khoa đằng sau, như cái ăn vụng chuột ăn như hổ đói. Đối với loại tình cảnh này, tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì không ít học sinh nội trú đều là như vậy, thật vất vả nhờ những cái kia không phải học sinh nội trú nhóm mua bữa sáng, tự nhiên không có khả năng đợi đến xuống tự học lại đi ăn, dù sao đều lạnh thấu, huống hồ thông thường mà nói. Trừ phi chủ nhiệm lớp tâm huyết dâng trào, có rất ít lao sư sẽ như thế đã sớm chạy tới. Nhất là Bạch Ninh Viễn bọn hắn những này nghệ thuật ban nghệ thuật học sinh năng khiếu nhóm, bình thường đến nói, tại cầm tới ghi danh trường học nghệ thi hợp cách chứng về sau, thi đại học chỉ cần thi cái 240-50 phân trở lên, liền có thể đi học đại học, bọn hắn trúng tuyển thành tích, so với bình thường văn lý khoa học sinh mà nói, nhưng là muốn thấp hơn phân nửa, cho nên những này nghệ thuật học sinh năng khiếu nhóm, trừ số rất ít là loại kia sát thực thích nghệ thuật. Bên ngoài, có rất nhiều một bộ phận đều là từ ban khác phân lưu tới những cái kia học tập không giỏi học sinh. Bọn hắn những người này nếu là dựa vào bình thường học tập, rất khó thi lên đại học, tả hữu như thế, không bằng học 2 năm nghệ thuật, không chừng còn có thể làm liều một phen, thi cái đại học nhậm nhiệm, cũng coi là một loại an ý hành vi đi. Mà Bạch Ninh Viễn, thi cấp 3 thời điểm chính là lấy nghệ thuật học sinh năng khiếu thân phận thi được lang gia nhất trung, bất quá lúc kia, thành tích học tập của hắn cũng không tệ lắm. Thi cấp 3 thành tích cũng đủ để thi vào lang gia nhất trung, chỉ là tại nghệ thuật ban chờ đợi 3 năm về sau, cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen, thành tích của hắn mặc dù vẫn tại lớp học đứng hàng đầu, còn làm 3 năm ủy viên học tập, nhưng là đặt ở ban phổ thông bên trong so ra, cũng đã xem như ở cuối. Xe tồn tại. Vốn là đều không phải chút học tập liệu, lại thêm người trẻ tuổi đặc hữu phản nghịch trong lòng cùng trong lòng đối với các nghệ thuật gia tính cách không bị trói buộc sai lầm nhận biết, nghệ thuật trong lớp học sinh. Đều có chút chẳng phải gò bó theo khuôn phép, đều thành ly kinh bạn đạo đại danh tử. Tại trong lòng của bọn hắn, không giống bình thường mới là chân lý, cũng chính là cái gọi là cá tính. Bọn hắn nhưng thật ra là có chút chướng mắt ban phổ thông bên trong những cái kia giống như con mọt sách âm vũ đầy tử khí các học sinh. Cho nên cái này nghệ thuật ban sớm tự học bên trong, có học tập, có mang theo thai nghe âm nhạc, có âm thầm luyện tập phát ra tiếng, có thảo luận vong du, còn có một số ghé vào trên mặt bàn ngủ bù, nhiều như rừng, các loại hình thái. Bất quá có 30 tuổi tâm tính Bạch Ninh Viễn, lại khó mà lại dung nhập vào những này bên trong, cử động của bọn hắn, ở trong mắt Bạch Ninh Viễn, cũng là ngây thơ buồn cười. Nghe được Trương Dã thanh âm, Bạch Ninh Viễn chỉ là ừ một tiếng, liền cúi đầu, kéo dài mình từ vừa mới bắt đầu liền vẫn đang làm lấy làm việc. Trương Dã nhìn xem Bạch Ninh Viễn cái kia hơi có vẻ lãnh đạm đáp lại, không khỏi có chút ngơ ngác một chút, nếu là ngày thường, Bạch Ninh Viễn làm sao cũng phải nói lên vài câu, thế nhưng là từ hôm qua bắt đầu, mình vị này ngồi cùng bàn. Liền tựa như là biến thành người khác, nói như thế nào đây, giống như trở nên thâm trầm một chút. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn ở nơi đó múa bút thành văn, Trương Dã do dự một chút về sau,
vẫn là không có lại nhô đầu ra đi xem hắn một chút đến cùng đang bận thứ gì, nghĩ nghĩ, có lẽ là cảm thấy mình quá mức mẫn cảm, liền một lần nữa miệng lớn cắn xé lên trong tay đĩa bánh. Mà Bạch Ninh Viễn lúc này ngay tại làm, chính là tại cắt tỉa trong đầu mình những cái kia tiên tri, trước mặc kệ bọn chúng đến cùng có cái gì tác dụng, chí ít mình muốn tại lãng quên trước đó, đem tất cả có thể nghĩ tới, tất cả đều ghi chép lại. Đêm qua ngủ không được thời điểm, Bạch Ninh Viễn liền đã từng suy nghĩ qua, mình sống lại lần này, đến cùng nên làm những gì, làm như thế nào đi làm, tuy nói là trong lúc nhất thời, hắn còn không có suy nghĩ kỹ càng, nhưng là chí ít có một điểm là xác nhận, hắn không thể lại giống kiếp trước như vậy tầm thường còn sống, thượng thiên cho mình chân quý như thế cơ hội, mình liền muốn hảo hảo lợi dụng hắn, để cho mình sống càng thêm đặc sắc, càng thêm có giá trị. Những cái kia đã từng khắc cốt minh tâm tiếc nuối, những cái kia di thất tại mình mông tuế nguyệt bên trong chân quý đồ vật, hắn quyết không thể lại để cho bọn chúng tùy tiện từ đầu ngón tay chạy đi. Mà dưới mắt đầu tiên muốn làm, chính là trước hết để cho trong nhà giàu lên. Tiền là cái thứ tốt, trước kia Bạch Ninh Viễn cả ngày sờ soạng lần mò, không phải là vì để người nhà được sống cuộc sống tốt à. Buổi sáng thời điểm, từ mẫu thân nơi đó xác nhận tin tức kia về sau, Bạch Ninh Viễn liền có một loại mười phần cảm giác mãnh liệt, cái này, chính là cải biến chính mình vận mệnh một cái cơ hội. Thế nhưng là 40 vạn số lượng, lại làm cho hắn cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, nhớ mang máng. Phòng này ước chừng là tại hạ nửa năm tháng 11 phần thời điểm bán đi, tính toán đâu ra đấy, còn có thời gian 6 tháng, mình muốn tại 6 tháng này thời gian bên trong, kiếm đến 40 vạn, nếu là người bình thường, quả thực không khác người si nói ngộng. Nhưng là Bạch Ninh Viễn không đồng dạng, hắn nhưng là có tương lai 11 năm quý giá tiên tri người, hắn muốn lợi dụng được những tin tức này, trong thời gian ngắn nhất, đem số tiền kia kiếm ra. Đương nhiên, không nhất định không phải là kiếm được 40 vạn, dù sao các bằng hữu thân thích nơi đó. Tóm lại cũng là có thể mượn đến một chút. Bạch Ninh Viễn trước mặt bản bút ký bên trên, rất nhanh liền trở nên lít nha lít nhít lên, đây đều là hắn có thể nhớ lại tất cả tin tức, vô luận là cái gì, dù chỉ là một kiện râu ria việc nhỏ, hắn đều ghi tạc phía trên, bởi vì hắn không biết, những tin tức này, lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Bất quá, vì để tránh cho phiền phức, hắn dùng đều là mình có thể thấy rõ ngôn ngữ, biến thành người khác đến xem, sẽ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Công việc này không thể nghi ngờ là thật lớn, mà lại đồng dạng thật lớn, còn có hậu kỳ trải vớt làm việc, từ nhiều như vậy tin tức bên trong, sàng chọn ra hữu dụng đến, tự nhiên cũng là một kiện rất tốn thời gian phí sức sự tình. Ròng rã một ngày, Bạch Ninh Viễn đều đắm chìm trong công việc của mình bên trong, để những bằng hữu kia của hắn nhóm, đều phát hiện Bạch Ninh Viễn khác thường, bởi vì làm học ủy, bị lao sư đặt câu hỏi cũng là chuyện thường ngày, nhưng là hôm nay Bạch Ninh Viễn, giống như luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng. Cho dù là một chút rất đơn giản vấn đề, hắn cũng chỉ là bình tĩnh lắc đầu, một mặt trầm mặc, cũng không có bởi vì mình sẽ không mà cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Đối với có người trưởng thành linh hồn Bạch Ninh Viễn đến nói, còn không đến mức bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà có cái gì xấu hổ chi tâm. Các lao sư đối với Bạch Ninh Viễn vẫn tương đối chiếu cố, gặp hắn có chút không quan tâm, cho là có sự tình, liền cũng không có làm sao làm khó hắn, chỉ là Bạch Ninh Viễn lại ý thức được, dưới mắt đối với mình đến nói. Trường học này, giống như là một ngồi trói buộc chặt hắn lồng giam. Chương 7, vơ vét của cải con đường. Tại cái này nghệ thuật liên thi còn không có đản sinh niên đại, hàng năm 1 đến tháng 3, nghệ thuật sinh nhóm liền muốn tiến về cả nước từng cái địa điểm thi, đi tham gia từng cái đại học tại những này địa điểm thi tổ chức nghệ thi. Kiếp trước thời điểm, Bạch Ninh Viễn tại năm thứ nhất nghệ thi bên trong, mặc dù lấy được một trường Tương Châu Công học viện hợp cách chứng, lại vừa lúc là một tên sau cùng. Cho nên dù hắn thi đại học thi ra 360 phân cái này tại nghệ thuật học sinh năng khiếu bên trong có thể nói là hạc giữa bầy gà thành tích, đến cuối cùng lại như cũ thi rớt, nhập học lại lên lớp lại 1 năm, lại cùng ngưỡng mộ trong lòng trường học bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng chỉ là niệm một chỗ tam lưu bản khoa. Dù sao kết quả là cũng chỉ là công dã tràng, cùng nó ở đây kéo dài lãng phí thời gian, chẳng bằng tạm thời rời đi cái này lồng giam, đem thời gian quý giá dùng tại địa phương thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn trong lòng liền quyết định chủ ý, hắn không định tham gia năm nay thi tốt nghiệp trung học. Chỉ là tại làm ra quyết định này về sau, lại một cái vấn đề mấu chốt bày ở trước mặt của hắn, hắn nên như thế nào đi thuyết phục cha mẹ của mình. Cùng trên đời này tất cả phụ mẫu đồng dạng, Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh cũng là mong con hơn người, cơ hồ đem mình tất cả hy vọng, tất cả đều ký thác vào Bạch Ninh Viễn trên thân, hy vọng hắn có thể thi đậu cái tốt đại học, sau đó tìm phần công việc tốt, có thể lẫn vào có tiền đồ một chút. Bây giờ lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, mình lại đi nói với bọn hắn mình chuẩn bị tạm nghỉ học, ngẫm lại bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng, thậm chí có thể sẽ cảm thấy Bạch Ninh Viễn điên rồi. Bạch Ninh Viễn nhớ kỹ, tại mình năm thứ nhất thi đại học thi rất về sau, ban đêm từ thân thích nhà trở về,
luôn luôn kiên cường phụ thân, thất hồn lạc phách ngồi tại bên đường nhẹ giọng nức nở dáng vẻ, cho đến ngày nay, mỗi lần nhớ tới, đều rất giống là phát sinh ở hôm qua, để hắn thời khắc cũng không dám lãng quên. Đến cùng như thế nào hủy khuất cùng nén giận, mới có thể để cho một nửa đời đều thẳng tắp lưng trung niên nam nhân, buông xuống tất cả mọi thứ làm phụ thân tôn nghiêm cùng mặt mũi, tại nhi tử trước mặt lã chã rơi lệ. Một đời trước mình thiếu không trải qua sự tình, không hiểu được những này, nhưng là lại đến một lần Bạch Ninh Viễn, có thể thật sâu cảm nhận được, phần này chịu nặng hy vọng trọng lượng, để hắn căn bản cũng không dám cô phụ. Cho nên Bạch Ninh Viễn có chút nhức đầu không thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời bán hội cũng không có gì đầu mối, dứt khoát không nghĩ, xe đến trước núi át có đường, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Có chút ảo não gãi đầu một cái, Bạch Ninh Viễn liền tạm thời đem chuyện này trước vứt qua một bên, bắt đầu suy tư lên làm sao lợi dụng mấy tháng này thời gian, đi tận lực kiếm đủ cái này 40 vạn. Vừa giữa trưa ngay tại dạng này ngơ ngơ ngác ngác ở trong trôi qua. Đi ra cửa trường, Bạch Ninh Viễn liền chuẩn bị trở về nhà ăn cơm trưa, chỉ là vừa ra cửa trường, liền thấy được cửa trường học cách đó không xa, cái kia sắp xếp đội ngũ thật dài. Đây là tại làm gì? Bạch Ninh Viễn trong lòng mang tới một tia nghi vấn. Tuy nói hắn không phải loại kia thích tham gia náo nhiệt người, nhưng vẫn là không tự chủ được dừng bước lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái kia càng sắp xếp càng dài đội ngũ, thẳng đến trông thấy có người từ giữa đám người gặt ra, trong tay còn viện dẫn theo một túi nhựa đồ vật lúc, hắn mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ. Mật ong mì sợi bao, hắn mơ hồ nhớ kỹ tựa hồ là có chuyện như thế, loại này hậu thế hắn nhìn cũng không nhìn đồ ăn, tại vừa mới xuất hiện tại cái này lang gia địa giới thời điểm, lại là đã dẫn phát một cỗ tranh mua dậy sóng. Cái này nho nhỏ có thể nói là đơn sơ bề ngoài, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sắp xếp đội ngũ thật dài, không ít người đều là từ vùng ngoại thành mộ danh chạy tới, cho dù là muốn xếp hạng một hai cái giờ đội, đều muốn mua để ăn, mà lại cỗ này dậy sóng, kéo dài đến non nửa năm. Nguyên lai chỉ là cái này à, Bạch Ninh Viễn có chút thất vọng cắt một tiếng, sau đó liền quay người hướng phía nhà phương hướng đi qua, chỉ là vừa mới đi hai bước, thân hình lại là bỗng nhiên dừng lại một chút, con mắt cũng là trợn trừng lên. Mới thời điểm trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, liên quan tới như thế nào đi kiếm tiền, hắn rốt cục nghĩ đến biện pháp. Lang gia mặc dù chỉ là cái không lớn huyện cấp thị, nhưng là người đồng đều tiêu phí trình độ lại là rất cao. Từ thế kỷ 21 sơ khai bắt đầu, mãi cho đến Bạch Ninh Viễn trước khi trùng sinh, đều tại cả nước kinh tế top 100 trong huyện đứng hàng đầu. Đồng thời lang gia người có cái yêu thích nhất, đó chính là thích ăn, mà lại đặc biệt thích cùng phong ăn loại kia vật mới mẻ. Có chuyện Tiếu Lâm nói đúng lắm, tại trên đường cái, nhìn thấy những cái kia quả vặt liền nhổ bất động chân, chính là lang gia người, mà thấy không thấy qua mới mẻ quả vặt, liền kìm lòng không được đi qua nhìn đến tận cùng, chính là thuần huyết lang gia người, mặc dù có mấy phần treo chọc hương vị, lại là một câu nói toạc ra lang gia người yêu thích đặc điểm. Từ hiện tại mật ong mì sợi bao, càng về sau sữa bò hoa, lại đến về sau nga nướng màn đầu, đủ loại mới mẻ ăn vừa xuất hiện, liền sẽ gây nên một trận mãnh liệt tranh mua dậy sóng, mà Bạch Ninh Viễn chuẩn bị kiếm lấy mình món tiền đầu tiên, cũng là như thế. Mà lại hắn cũng đã nghĩ kỹ hạng mục, vịt chế phẩm. Chỉ có đến sau này thế Bạch Ninh Viễn mới có thể minh bạch, phát nguyên tại Giang Thành địa khu các loại vịt chế phẩm đến cùng có bao nhiêu lửa, giống vịt đầu, vịt ruột, vịt cái cổ chờ chút, đi vào lang gia về sau quả thực vang bóng một thời, cao phong lúc nho nhỏ lang gia trong thành, cơ hồ cách mỗi không đủ 100 mét liền có một nhà vịt chế phẩm cửa hàng, liền xem như tại hắn trước khi trùng sinh, ổn định lại những cửa hàng kia, sinh ý không nói nóng nảy, cái kia cũng có thể dùng náo nhiệt để hình dung. Mà tại cái này năm 2004, Du Khánh Tuần có dư mới vừa vặn đăng ký tuần bạch vịt nhãn hiệu, mặt khác một nhà long đầu xí nghiệp Tuyệt Vị Hiên càng là muốn tới sang năm mới thành lập, mà lại tại bọn hắn thành lập về sau, phần lớn thời gian cũng chỉ là quay chung quanh tại Ngạc Bắc cùng Tương Nam một đời phát triển, thẳng đến thế vận hội Olympic về sau, mới dần dần tại phương Bắc lưu truyền ra tới. Bạch Ninh Viễn cũng là đạo này thức ăn ngon kẻ yêu thích, đã từng dưới cơ duyên xảo hợp từng chiếm được tuần đen vịt phối phương. Đương nhiên bởi vì tuần đen vị thẳng doanh hình thức, cái này phối phương cũng không chính tông, chỉ là tại khẩu vị bên trên đủ để dĩ giả loạn chân mà thôi. Nhưng là tại cái này phương Bắc thị trường trống rỗng năm 2004, nhất là lang gia bên này thị trường trống không, lại là cho Bạch Ninh Viễn một con biết đẻ trứng vàng gà. Càng quan trọng hơn là, làm cái này sinh ý, cần tiền vốn cũng không rất nhiều, một gian bề ngoài phòng, không cần bao lớn, cũng không cần làm sao trang trí, cái khác nguyên vật liệu cũng đều 10 phần tiện nghi, nhất là chủ yếu nhất vị đầu. Vịt ruột chờ chút, chi phí càng là rẻ tiền cơ hồ có thể không cần tính, nhưng mà chính là như vậy, một con vịt đầu liền có thể mua được 4 nguyên, mà vịt ruột, tiết hầu chờ chút càng là muốn bán được 35 nguyên một cân, có thể nói là đang rực tiền. Càng nghĩ càng là hưng phấn, liền liền đi đường bước chân, cũng không khỏi tự chủ trở nên nhanh nhẹn hơn,
Bạch Ninh Viễn hiện tại hận không thể lập tức liền chạy về trong nhà, hảo hảo quy hoạch một phen. Bạch Ninh Viễn cũng không có cái gì quá nhiều hùng tâm trang trí, cái gì làm đảo bảo làm chim cánh cụt trưởng thành là một đời internet cự đầu cả nước nhà giàu nhất cái gì, hắn thấy, có chút quá mức không thực tế, những này từng cái đại danh đỉnh đỉnh nhân sĩ thành công, bọn hắn thành công, đều tràn đầy rất nhiều ngẫu nhiên cùng tất nhiên, những người này kinh lịch rất nhiều đều là không thể phòng chế, không phải nói ngươi dựa theo cái này đường đi đi, liền nhất định có thể thành công, cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa chính là đạo lý này. Hắn biết rõ định vị của mình kiếp trước, chỉ là một cái phổ phổ thông thông có chút con buôn bình thường tiểu nhân vật, có dạng này như thế khuyết điểm, cho dù là lần nữa tới qua, trừ hắn có một ít vượt qua B.N. thời đại hơn 10 năm tin tức bên ngoài, vẫn không có cái gì quá lớn ưu thế. Tựa như cho tới nay hắn ý nghĩ đồng dạng, kiếm chút tiền, áo cơm không lo đủ liền có thể, chỉ cần mình người nhà trôi qua hạnh phúc, liền không có cái gì khác hy vọng xa vời. Về đến nhà, trước cùng mãi mãi lên tiếng chào hỏi. Sau đó cùng mãi mãi cùng một chỗ ăn xong cơm trưa, thu thập xong vệ sinh về sau, Bạch Ninh Viễn liền tới đến trước bàn gõ, múa bút thành văn. Đây là hắn kiếp trước thói quen, dựa theo mình ở trên đường ý nghĩ, kỹ càng viết một phần bản kế hoạch, cơ hồ đem chuyện này các mặt, tất cả đều suy tính đi vào. Cảm tạ cái kia 254S cửa hàng thị trường quản lý cho hắn kinh nghiệm quý báu, để hắn tại viết phần kế hoạch này sách thời điểm, vô cùng thuận buồm xuôi gió, từng cái hạng mục liếc qua thấy ngay. Đợi đến đại công cáo thành, Bạch Ninh Viễn đã không kịp chờ đợi muốn nói cho phụ mẫu mình ý nghĩ cùng kế hoạch, về phần đi học sự tình, đã sớm bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Cưới lên mình vùng núi xe, Bạch Ninh Viễn liền thẳng đến trong tiệm mà đi, đi tới cửa về sau, Bạch Ninh Viễn vừa mới đem xe ngừng tốt, đông nhiên truyền đến một trận khó nghe tiếng mắng chửi. Chương 8, ác hàng xóm. Không phải liền là dùng các ngươi chút nước, nhìn đem ngươi đau, thứ gì? Một bang keo kiệt quỷ nghèo, đáng đời các ngươi nghèo cả một đời, ta nhổ vào. Một cái mập như là một đầu heo mập phụ nữ trung niên, mang trên mặt tức giận thần sắc, hùng hùng hổ hổ từ Bạch Ninh Viễn bên người đi qua, có lẽ là thấy rõ Bạch Ninh Viễn khuôn mặt, nàng càng là tức giận trừng Bạch Ninh Viễn một chút, sau đó hừ nhẹ một tiếng về sau, vốn éo cái mông liền trực tiếp chui được sắt vách siêu thị ở trong. Không hẳn sẽ công phu, trong siêu thị liền truyền đến một trận quảng đập đánh thanh âm. Nhìn xem cái kia heo mập nữ nhân thân ảnh biến mất, Bạch Ninh Viễn lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút khó coi. Tiếp lấy liền tiến vào nhà mình bề ngoài bên trong. Mụ, vừa mới sắt vách cái kia béo bà nương lại tìm đến chuyện. Bạch Ninh Viễn vừa vào cửa, liền nhìn thấy mâu thân mình đang chìm nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó, một mặt dáng vẻ phẫn nộ, mà tại nàng đối diện, cô của mình đang ở nơi đó tức giận lên án mạnh mẽ lấy cái gì, liên tưởng đến vừa mới nữ nhân kia, Bạch Ninh Viễn không khỏi đối với mình mâu thân hỏi. Bạch Ninh Viễn nhớ kỹ, nhà cách vách cái gian phòng kia siêu thị, chính là vừa mới rời đi cái kia gái mập người mở. Kiếp trước thời điểm liền cùng mẹ của mình quan hệ không tốt, không phải là bởi vì khác, mà là nàng nhìn chúng Bạch Ninh Viễn ra môn mặt vị trí. Lúc bắt đầu nữ nhân kia còn giả mù sa mưa muốn dùng mình gian nào cùng Bạch Ninh Viễn mâu thân đổi, bị cự tuyệt về sau liền ôm hận trong lòng, từ đó về sau, vẫn nghĩ tất cả biện pháp các loại dở cho xấu, tại chủ thuê nhà trước mặt châm ngòi ly rán, gặp mặt nói chuyện kẹp thương đeo gậy chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, tại khách hàng trước mặt châm chọc khiêu khích nói hiệu nói vượn chờ chút, càng khiến người ta tức giận là có một lần nàng còn âm thầm gọi điện thoại ác ý báo cáo Bạch Ninh Viễn. Nhà một chút giả dối không có thật sự tình. Về sau tại chủ thuê nhà đem mặt tiền này phòng bán đi về sau không bao lâu, bởi vì nàng dở trò xấu, chủ nhà mới liền không còn tục hẹn, khiến cho Lý Thục Linh không thể không rời đi nơi này, tìm cái khác chỗ hắn, mà thật vất vả đánh đi ra danh tiếng tự nhiên cũng là thành lấy giỏ trúc mà múc nước. Từ đó về sau, nguyên bản còn tính là náo nhiệt sinh ý cũng là rớt xuống ngàn trượng, mà nàng thì là được như nguyện thuê lại hai cái này bề ngoài. Thẳng đến bị phá dỡ về sau, lại sau này liền hiểu vô. Âm tấn. Cho nên Bạch Ninh Viễn một mực đối nàng thống hận không thôi, nếu không phải là bởi vì nàng, mình tại vừa mới thi lên đại học về sau, bởi vì sinh ý không tốt nguyên nhân, trong nhà sinh hoạt cũng sẽ không thay đổi được như vậy túng quẫn. Quả quyết tài lộ giống như giết người phụ mẫu, từ một điểm này bên trên nhìn, cái này làm việc có chút không từ thủ đoạn ác nữ người, nói là cùng Bạch Ninh Viễn nhà có thâm cửu đại hận cũng không đủ. Tiểu Viễn. Sao ngươi lại tới đây? Nghe được Bạch Ninh Viễn lời nói về sau, Lý Thục Linh xoay đầu lại, lập tức liền thấy được đứng tại cổng Bạch Ninh Viễn, nguyên bản bình tĩnh mặt lập tức biến thành mấy phần ngoài ý muốn, phải biết, bình thường lúc này, Bạch Ninh Viễn hẳn là trong nhà nghỉ trưa. Mà một bên cô, nhìn xem Bạch Ninh Viễn, đồng dạng mang theo ngoài ý muốn. Bạch Hoàng có phụ thân là con trai độc nhất, cũng là lao út, hết thể tỷ đệ bốn người, mà trước mắt cái này, chính là Bạch Ninh Viễn nhỏ nhất cô, có lẽ là bởi vì trong nhà có hai cái nữ nhi nguyên nhân. Từ nhỏ đến lớn liền đối Bạch Ninh Viễn phá lệ tốt, cơ hồ là coi Bạch Ninh Viễn là thành con của mình đối đãi. Trước đây ít năm từ nhà máy rượu nghỉ việc về sau, liền tại Bạch Ninh Viễn nhà bề ngoài bên trong giúp đỡ. Ta tới là muốn cùng ngài thương lượng chút chuyện, bất quá vừa mới cái kêu béo bà nương là chuyện gì xảy ra? Lại đến tìm chuyện. Bạch Ninh Viễn đối Lý Thục Linh trả lời, đồng thời theo bản năng lại hỏi một lần. Nghe được con trai mình nhắc lên, Lý Thục Linh vừa mới bởi vì Bạch Ninh Viễn đến mà có chỗ hòa hoãn mặt, lại lần nữa trầm xuống, bất quá nàng cũng không phải là loại kia không có giáo dục bắt phụ, những cái kia chửi đồng lời nói tự nhiên cũng là nói không ra miệng, chỉ là có chút phẫn nộ nói ra, còn có thể là bởi vì cái gì, giữa trưa ngươi cô về nhà nấu cơm đi, vừa vặn trong tiệm tới mấy khách người, ta ngay tại cho bọn hắn cắt vải bố, sắt vách nữ nhân kia bưng một chậu quần áo vô thanh vô tức. Liên tiến đến, thừa dịp ta không chú ý ngay tại nhà ta đằng sau tẩy lên quần áo đến, cái này cũng chưa tính, thế mà còn tại bên trong đại tiện, cũng không biết nàng ở bên trong giặt quần áo lúc, là thế nào nhịn xuống cái kia cô mùi thối. Về sau vẫn là mấy cái kia khách nhân nhờ ạ. Xê nhờ ta đi qua nhìn một chút, mới đem nàng đuổi đi, thật sự là quá khi dễ người. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lý Thục Linh trên mặt lộ ra mấy phần buồn nôn thần sắc tới. Như thế công khai xuống tới, còn như thế hùng hùng hổ hổ. Nữ nhân này làm việc thật đúng là có chút không kiêng nể gì cả. Xem ra, nàng cũng là không tiếc không thèm đếm xỉa ra mặt này, cũng phải dùng những này hạ lưu thủ đoạn đi đuổi đi Lý Thục Linh. Nghe Lý Thục Linh tiểu nói này, Bạch Ninh Viễn cũng là mơ hồ có chút ấn tượng, sát vách nữ nhân kia không biết từ nơi nào biết Bạch Ninh Viễn nhà bề ngoài có cái ống nước, ngay tại Lý Thục Linh bọn người không biết rõ tình hình tình huống dưới, luôn luôn chạy tới dùng nước, ngay từ đầu thời điểm Lý Thục Linh gặp nàng tổng hướng nhà mình đằng sau chui còn có chút kỳ quái. Thẳng đến về sau có một lần dỡ hàng thời điểm, mới phát hiện nhà mình đằng sau có cái ống nước, mình cứ như vậy vô thanh vô. Tức bị nàng bạch bạch dùng 2 tháng nước, mà lại rửa rau nấu cơm giặt rũ phục, tất cả đều dùng bên này. Về sau chủ thuê nhà tới kết phí điện nước, ngắn ngủi 2 tháng, thế mà bị dùng hơn 100 đồng tiền nước, tiền mặc dù không nhiều, nhưng là nữ nhân kia thái độ lại là để Lý Thục Linh tại chỗ liền khí toàn thân phát run, làm phiền mặt mũi không có quá khứ tìm nàng lý luận, nghĩ không ra nàng yên tĩnh một đoạn thời gian. Hôm nay lại đến đây, mà lại liền tại bên trong đại tiện loại này làm người buồn nôn sự tình đều làm ra. Số nữ nhân này, nào có người khi dễ như vậy. Nghe được Lý Thục Linh kể ra về sau, Bạch Ninh Viễn cũng là có chút nổi giận, liền không nhịn được muốn ra ngoài đòi cái công đạo. Bất quá Lý Thục Linh nhìn thấy Bạch Ninh Viễn dáng vẻ về sau, lại là kéo lại hắn, được rồi, một chút chuyện nhỏ, làm lớn chuyện cũng không đáng được. Lại nói thời điểm cũng không sớm, ngươi vẫn là nhanh đi đi học đi. Dưới mắt Bạch Ninh Viễn còn có 2 tháng liền muốn thi đại học, Lý Thục Linh cũng là không nguyện ý hắn ở thời điểm này gây chút phức tạp sự tình. Lý Thục Linh đều nói như vậy, Bạch Ninh Viễn tự nhiên chỉ có thể đem khẩu khí này tạm thời giấu ở trong lòng, cố gắng để tâm tình bình tĩnh xuống tới. Về phần Lý Thục Linh thúc giục mình đi học sự tình, vừa lúc là hôm nay hắn muốn cùng phụ mẫu thương lượng, thế là Bạch Ninh Viễn liền đối với Lý Thục Linh nói ra, "Mụ, ngươi có thể hay không cho ta cha gọi điện thoại để hắn tới một chuyến, ta có chút sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng." Có chuyện gì không phải bây giờ nói a, khuya về nhà lại nói còn không được a. Lý Thục Linh theo thói quen nói huyên thuyên, chỉ là khi nàng nhìn thấy Bạch Ninh Viễn trên mặt cái kia trịnh trọng việc dáng vẻ lúc, không khỏi sửng sốt một chút, Bạch Ninh Viễn đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ninh Viễn trên mặt như thế nghiêm túc. Cùng Bạch Ninh Viễn nhìn nhau một hồi lâu, Lý Thục Linh thời gian dần qua cũng là nghiêm túc. Thấy Bạch Ninh Viễn không giống giả mạo, do dự một chút, Lý Thục Linh liền đem cái kia thúc giục Bạch Ninh Viễn đi học lời nói từ bên miệng nuốt xuống. Sau đó có chút chần chờ mà hỏi, rất gấp lắm sao? Ừm, rất gấp. Bạch Ninh Viễn trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên, kiên định gật đầu nói. Lý Thục Linh cùng nhi tử đối mặt một lát, sau đó gật gật đầu, từ mình túi áo bên trong lấy ra tiểu linh thông, ngươi chờ một chút, ta cái này cho ngươi cha gọi điện thoại. Nói xong, Lý Thục Linh liền bấm Bạch Hoàng điện thoại, nói vài câu về sau liền trừ điện thoại, xoay đầu lại hướng lấy Bạch Ninh Viễn nói, ngươi chờ một chút, cha ngươi hắn rất nhanh liền đến đây. Nghe được Lý Thục Linh, Bạch Ninh Viễn không nói gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, liền an tĩnh ngồi ở một bên, bắt đầu ở trong đầu tổ chức lên lát nữa muốn cùng phụ mẫu lúc nói chuyện lời nói thuật, cũng không biết vì sao, dù là hiện tại Bạch Ninh Viễn, đã không còn là cái kia thiếu không trải qua sự tình học sinh cấp 3, nhưng là ngẫm lại một hồi muốn phát sinh cục diện, hắn vẫn là không nhịn được tim đập nhanh hơn. Bạch Ninh Viễn nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, nhân sinh của mình, sẽ từ giờ trở đi, đi đến một đầu hoàn toàn mới con đường. Chương 9, Thuyết phục. Bạch Ninh Viễn phụ thân Bạch Hoàng tiếp vào điện thoại về sau, rất nhanh liền chạy tới. Cái niên đại này, chạy bằng điện xe đạp tuy nói là đã dần dần lưu hành, bất quá một chiếc xe động một tí 2.000 giá cả, vẫn là để Bạch Ninh Viễn phụ mẫu không nỡ ngóc số tiền kia. có lẽ là bởi vì Lý Thục Linh có chút nói không tỉ mỉ, cho nên Bạch Hoàng một đường lo lắng cưỡi xe đạp chạy tới, tuy nói vẫn là cuối mùa xuân, nhưng cũng là nóng ra đầu đầy mồ hôi. Cha, lau mồ hôi đi. Bạch Ninh Viễn đem khăn mặt đưa tới Bạch Hoàng trong tay, đối hắn vừa cười vừa nói. Bạch Hoàng nghe được Bạch Ninh Viễn, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, tiểu tử này, hôm nay đây là đổi tính rồi. Thế mà còn biết người đau lòng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Bạch Hoàng vẫn là nhận lấy Bạch Ninh Viễn trong tay khăn mặt, sau đó lau. Gọi ta tới, có chuyện gì? Thoáng ổn xuống tới về sau, Bạch Hoàng liền đem khăn mặt treo lên, sau đó lúc này mới đối lấy Lý Thục Linh hỏi. A, hỏi ngươi nhi tử đi, là con của ngươi nói có việc muốn thương lượng với chúng ta. Lý Thục Linh hướng phía ngồi ở chỗ đó một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng Bạch Ninh Viễn chép miệng, sau đó nói. Hắn có thể có chuyện gì, ngươi còn không biết hắn. Liên vì thanh này ta thật xa gọi qua, quả thực chính là làm loạn. Nghe được Lý Thục Linh lời nói về sau, Bạch Hoàng không khỏi mặt mũi tràn đầy đều là một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, chỉ là khi hắn nhìn thấy Lý Thục Linh trên mặt cái kia không giống nói đùa dáng vẻ lúc, không khỏi cũng là dần dần thu liễm, nhìn một chút Bạch Ninh Viễn cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhìn lại mình một chút thế tử, sau đó mới hỏi dò, không phải tại làm loạn. Bạch Ninh Viễn nhẹ gật đầu, sau đó đối Lý Thục Linh cùng Bạch Hoàng nói ra, cha, mẹ, các ngươi tới ngồi. Nhìn con mình cái kia chưa từng thấy qua nghiêm túc biểu lộ, Bạch Hoàng cũng là sững sờ, nhìn thấy Lý Thục Linh ngồi xuống về sau, hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngồi xuống, bất quá ít nhất là trong lòng cũng là bắt đầu trở nên nặng xem. Mà Bạch Ninh Viễn cô, khi nhìn đến một màn này về sau, liền chủ động đến cổng, đi gác cửa. Có chuyện gì cứ nói đi. Đừng chậm trễ lên lớp. Bạch Hoàng nhìn thoáng qua bên trên thời gian, sau đó đối Bạch Ninh Viễn nói, hắn khối này, vẫn là thập kỷ 90 mặt vậy sẽ đặt mua ẹ gì sợn, năm đó thời điểm xác thực rất nhiều. Nhưng là hiện tại lại nhìn, rõ ràng đã bắt đầu tụt hậu, mà ở trong mắt Bạch Ninh Viễn, càng là cũ rích lao cổ đồng. Nghe được Bạch Hoàng lại nâng lên lớp sự tình, Bạch Ninh Viễn ở trong lòng nhếch miệng, bất quá trên mặt lại là không có biểu hiện ra cái gì đến, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn phụ mẫu, mang theo vài phần nghiêm túc bộ dáng hỏi, cha, mẹ, phòng này sự tình, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy chúng ta hẳn là mua lại. Làm sao ngươi biết? Bạch Ninh Viễn lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Hoàng không khỏi tại chỗ sững sờ tại nơi đó, theo bản năng thốt ra. Buổi sáng hôm nay ta từ mẹ ta nơi đó nghe nói. Bạch Ninh Viễn dừng một chút, sau đó không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Mua lại. Bạch Hoàng nhẹ gật đầu, lại tiếp tục đối Bạch Ninh Viễn hỏi, trong mắt còn mang theo vài phần vẻ khiếp sợ, mà Lý Thục Linh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hiển nhiên nàng cũng là bị Bạch Ninh Viễn lời vừa rồi cho kinh đến, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào Bạch Ninh Viễn không rời mắt. Không sai, cha, mẹ, các ngươi hẳn là cũng có thể biết, riêng lấy cái phòng này nơi xa cùng diện tích đến nói, 40 vạn, không có chút nào quý, quả thực có thể nói là vật siêu viện giá trị. Bạch Ninh Viễn vẻ mặt thành thật nói, mắt thấy phụ mẫu đều là một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng, Bạch Ninh Viễn lại tiếp tục nói ra, cha, từ 2 năm này bắt đầu, thủ đô, Thượng Hải phổ, bằng thành những này thành phố lớn giá phòng một đường tăng, so với trước đó đến, quả thực là tăng lên mấy lần. Cho nên tương lai cái này bất động sản sẽ trở thành lôi cuốn ngành nghề, mà lại các ngươi có nghe nói hay không, từ năm trước bắt đầu, thì chúng ta bên trong đã đem mặt phía bắc cái kia một khối chia làm. Khu đang phát triển, những cái kia lớn xí nghiệp đều tại cầm địa, vì cái dê. Bởi vì tương lai mấy năm, người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ít, cho nên đất này giá sẽ càng ngày càng quý, đồng dạng, giá đất đắt, cái này giá phòng liền sẽ giống ngồi giống như hỏa tiễn thật nhanh dâng đi lên, mặt khác chúng ta người Trung Quốc đều có cọng lông bệnh. Đó chính là mua trướng không mua ngã, mắt thấy cái này giá phòng càng là dâng lên, mua người thì càng nhiều, tuần hoàn ác tính phía dưới, liền sẽ thổi lên một cái lớn bọt biển đến, mà cái phòng này diện tích lớn, lại là ở vào đầu đường, liên tiếp khu buôn bán cùng khu dân cư, quả thực chính là một khối phúc địa, nếu là mua nó, nhiều không nói, trong vòng 2, 3 năm tăng gấp đôi hẳn là không có vấn đề, nói đi thì nói lại, liền xem như giá phòng không có trướng, chúng ta trông coi nơi này, thuê cái 10, 5, 8 năm. Còn sầu không về được bản. Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt chậm rãi mà nói Bạch Ninh Viễn, theo bản năng liếc nhau một cái, cặp vợ chồng ánh mắt bên trong đều mang đồng dạng hàm nghĩa, đây là con của mình sao? Cái gọi là biết con không khác ngoài cha, đối với mình đứa con trai này là tính cách gì, Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh thế nhưng là biết đến rõ ràng, lúc nào tiểu tử này vậy mà trở nên như thế hay nói rồi. Mà lại cái này miệng đầy đại đạo lý, là từ lâu tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu tử này nói, tựa hồ còn có như vậy điểm đạo lý. Nhất là Lý Thục Linh, hôm qua bị chủ thuê nhà nói cho chuyện này thời điểm, vẫn đối phòng này nhớ mãi không quên, nghe xong Bạch Ninh Viễn nói về sau, lại lần nữa nâng lên trong lòng nàng suy nghĩ. Ngược lại là Bạch Hoàng, trong mắt rõ ràng cũng là mang theo vài phần ý động thần sắc, dù sao nhi tử nói những cái kia, hắn cũng là có chỗ nghe thấy, nhất là cuối cùng câu kia, 2-3 năm tăng gấp đôi, chuyện tốt như vậy thế nhưng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Bất quá Bạch Hoàng nghĩ cũng nhiều hơn một chút, tính cách của hắn bên trong bản thân liền mang theo mấy phần cẩn thận, do dự một chút, mới tiếp lấy nói ra, coi như ngươi nói rất có lý, thế nhưng là tiền này từ đâu tới đây? Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, 40 vạn A. Ta cùng ngươi mụ trong tay tính toán đâu ra đấy, cũng liền có 3-4 vạn tích xúc, đây là dự bị ngươi muốn lên đại học tiêu xài, nơi nào có tiền mua phòng này. Đây chính là ta muốn nói với các ngươi chuyện thứ hai. Bạch Ninh Viễn nhẹ giọng trả lời, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem phụ mẫu trong mắt cái kia chút bất đắc dĩ, cắn răng, sau đó lấy hết dũng khí nói ra, cha, mẹ, ta nghĩ tạm nghỉ học, không định tham gia năm nay thi tốt nghiệp trung học. Ngươi nói cái gì? Bạch Ninh Viễn vừa dứt lời, Bạch Hoàng liền bỗng nhiên đứng lên. Trừng lớn con mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Ninh Viễn, một bộ muốn nổi trận lôi đình bộ dáng. Nếu là lúc trước, nhìn thấy phụ thân bộ dáng như vậy, Bạch Ninh Viễn tất nhiên sẽ dọa đến cũng đúng, nhưng là trước mắt Bạch Ninh Viễn lại là hậu thế cái kia 30 tuổi linh hồn, hắn dũng cảm cùng Bạch Hoàng nhìn nhau, sau đó nghiêm túc nói ra, "Cha, ngài đừng kích động, nghe ta nói, dưới mắt cái này nghệ thi thành tích đều xuống không sai biệt lắm, nhưng là trong tay của ta liền một trường Tương Châu Công học viện hợp cách chứng, tuy nói có thể đi tham gia thi đại học, nhưng là ta nghệ thi. Thành tích quá kém, liền xem như thành tích thi tốt nghiệp trung học cho dù tốt, năm nay chỉ sợ cũng rất khó thi đậu, dù sao đều là muốn học lại, cùng nó trong trường học lãng phí thời gian, không bằng đem này thời gian lấy ra làm chút những chuyện khác, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, sang năm thi lại. Cha, mặc dù ta nói như vậy ngươi khả năng không quá tin tưởng, nhưng ta vẫn là xin ngươi tin tưởng ta một lần, cho ta thời gian một năm, ta có niềm tin rất lớn, có thể thi đậu thanh mục, điều kiện tiên quyết là vô luận ta làm cái gì, đều xin ngươi đừng can thiệp, mà là toàn lực ủng hộ ta. Sau khi nói đến đây, Bạch Ninh Viễn bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, chăm chú nhìn trước mắt phụ mẫu, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất, một mặt trịnh trọng việc, cha, mẹ, xin tin tưởng ta không phải đang khoác lác, ta đã trưởng thành, ta biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, đối với kiếm tiền, ta đã có kỹ càng kế hoạch, đồng thời cũng sẽ không chậm trễ sang năm thi đại học, cho nên mời các ngươi cho ta một chút thời gian. Ta sẽ dùng hành động thực tế, để chứng minh con của các ngươi, tuyệt không phải cái tầm thường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tài trí chủ nhiệm lớp. Nhìn xem quỳ trên mặt đất nhi tử, Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh hai người cơ hồ đều ngây ngẩn cả người, mang trên mặt rõ ràng thần sắc kinh ngạc, hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Có lẽ là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy con của mình có như thế nghiêm túc cùng kiên định một mặt, tóm lại. Tại Bạch Ninh Viễn cơ hồ mài hỏng mồm mép tình huống dưới, cuối cùng vẫn thuyết phục Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh. Tại liếc nhìn Bạch Ninh Viễn viết cái kia phần bày ra sách thời điểm, Bạch Hoàng không khỏi lần nữa dùng ngạc nhiên ánh mắt đánh giá con của mình, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt Bạch Ninh Viễn có như vậy một tia lạ lẫm, con của mình, lúc nào lại có thể viết ra những thứ này, bên trong logic chuẩn xác, trật tự rõ ràng, cơ hồ không chút phí chút sức lực, liền đả động Bạch Hoàng cùng Lý Nguyệt Linh, để bọn hắn hai người trước đó còn tấm lấy mặt, hơi có chút hòa hoãn. Tuy nói Bạch Hoàng đời này không có làm thành cái đại sự gì, nhưng là nhiều năm tiêu thụ kinh nghiệm vẫn là để hắn có chút ánh mắt, hắn có thể nhìn ra, Bạch Ninh Viễn phần này bày ra, quả nhiên là rất có triển vọng. Đã sự tình đã định xuống tới, như vậy Bạch Ninh Viễn liền không tiếp tục kéo dài ở đây lãng phí thời gian cần thiết, cùng phụ mẫu cùng cô lên tiếng chào hỏi về sau, hắn liền cưỡi lên mình vùng núi xe, thẳng đến trường học phương hướng mà đi. Vừa mới thuyết phục phụ mẫu dùng không ít thời gian, lúc này đi làm giờ cao điểm đã sớm đi qua. Cho nên người trên đường phố lưu cũng không nhiều, bất quá dù sao đã chuẩn bị muốn thôi học, bởi vậy Bạch Ninh Viễn cũng không có quá mức gấp gáp. Một đường thảnh thơi đi tới trường học, quả nhiên, lúc này đã nhanh muốn loại kém hai tiết khóa, đi tới cửa vệ chỗ, tuy nói là lang gia nhất trung quản lý tương đối nghiêm khắc, nhưng là nghệ thuật ban các học sinh đã sớm cùng gác cổng nhóm lẫn vào rất quen thuộc nhẫm, để tại trốn học, cho nên chỉ cần không phải lãnh đạo trường học tại, đối với những này nghệ thuật sinh nhóm, gác cổng nhóm phần lớn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thấy rõ ràng Bạch Ninh Viễn về sau, môn kia vệ cùng Bạch Ninh Viễn khoát tay lên tiếng chào hỏi, liền đem Bạch Ninh Viễn bỏ vào. Đem xe nhét vào thùng xe về sau, Bạch Ninh Viễn liền tới đến trong phòng học. Vừa mới ngồi xuống, Bạch Ninh Viễn liền nghe được bên người vang lên Trương Dạ cái kia có chút thanh âm lo lắng, "Bạch Ninh Viễn, ngươi xế chiều đi đâu? Ngươi không biết có chủ nhiệm lớp khóa a, ngươi đây cũng dám trốn? Mà lại liền xem như trốn học, ngươi chí ít cùng ta thông khí, để ta cũng tốt giúp ngươi lấp liếm cho qua, hiện tại tốt, chủ nhiệm lớp đã buông lời, cho ngươi đi phòng làm việc của nàng tìm nàng đâu.
A, ta đã biết, cảm ơn anh em.
Bạch Ninh Viễn nhẹ gật đầu, vừa vặn hắn cũng chuẩn bị đi tìm chủ nhiệm lớp nói tạm nghỉ học sự tình, liền trực tiếp đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Mắt thấy Bạch Ninh Viễn như thế dứt khoát lưu loát, căn bản cũng không có bất luận cái gì dáng vẻ khẩn trương, để Trương Gia không khỏi rất là không hiểu, Bạch Ninh Viễn đây rốt cuộc là thế nào. Luôn luôn an phận thủ thường trên mặt hắn thế mà căn bản không có đem lão sư để ở trong lòng, cái này khiến Trương Gia trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Còn không đợi Trương Gia nói cái gì, Bạch Ninh Viễn cũng đã rời đi chỗ ngồi, hướng phía văn phòng phương hướng mà đi. Nghệ thuật ban mặc dù đơn độc tại trong một cái viện, nhưng là lên lớp lão sư lại đều cùng ban phổ thông các học sinh đồng dạng, bởi vậy văn phòng khoảng cách nghệ giáo có chút xa, đã cách nhiều năm, Bạch Ninh Viễn đã sớm quên đi văn phòng vị trí, tìm cái không liên quan học sinh hỏi về sau, mới nhớ lại. Lúc này chính vào tan học thời gian, văn phòng lui tới lão sư rất nhiều, Bạch Ninh Viễn đứng tại cổng về sau, chỉ là hơi đánh giá, liền thấy được chủ nhiệm lớp thân ảnh. Bạch Ninh Viễn chủ nhiệm lớp tên là Trương Nôn, là bọn hắn anh ngữ lão sư, từ lớp 10 bắt đầu liền dẫn bọn hắn ban. Trương Nôn năm nay mới vừa vặn 28-29 tuổi dáng vẻ, bất quá cũng đã là một cái 4 tuổi hài tử mẫu thân, nàng vóc dáng không cao lắm, vừa qua khỏi 1m6, có chút ít xảo linh lung cảm giác, một đầu tóc ngắn lộ ra vô cùng già dặn, khuôn mặt thanh tú, ngạo nghệ ưỡn lên trên mũi mang lấy một bộ cơ hồ thời đại này anh ngữ lão sư tiêu chuẩn thấp nhất viền vàng kính mắt, thân hình của nàng rất tốt, liền xem như bị chế phục bao vây lấy, y nguyên có thể nhìn ra trước đó lồi. Sau vểnh lên dáng vẻ, tu thân dưới quần dài, là một đôi chừng 8-9cm màu đen sơn mặt giày cao gót, giày trên đầu một đóa tiểu xảo nơ con bướm, kim sắc cái rùi cùng, màu đỏ đế giày, tại tài trí ở trong lại vì nàng bằng thêm mấy phần gợi cảm. Nhìn thấy Trương Nôn thân ảnh về sau, Bạch Ninh Viễn đông nhiên có như vậy một nháy mắt thất thần, đối với hắn người trưởng thành này linh hồn đến nói, tuy nói bên người những cái kia thanh tú tiểu nữ sinh nhóm nhìn vô cùng ngon miệng, nhưng là so sánh với màu mỡ nhiều chất lỏng thành thục mỹ nhân, hiển nhiên cái sau lực hấp dẫn lớn hơn một chút, nhất là nữ nhân này, vẫn là mình thở thiếu thời viện ước mơ đối tượng. Đối với những này ở vào hormone đại lượng tiết ra ngoài niên kỷ mao đầu tiểu tử nhóm đến nói, nữ lao sư, nhất là xinh đẹp nữ lao sư, cuối cùng sẽ gây nên bọn hắn nguyên thủy nhất cái chủng loại kia nảy mầm, các nàng loại kia thành thục mà tài trí khí chất, càng là thật sâu hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn, trở thành bao nhiêu tuổi trẻ người trong ngộng ý nghĩ kỳ quái đối tượng, kia là đến tự sinh lý bên trên một loại thuần chân nhất xúc động. Đã từng bao nhiêu lần, Bạch Ninh Viễn đang đi học thời điểm, cuối cùng sẽ giống những nam sinh khác đồng dạng, len lén đánh giá Trương Nôn, có lúc, lại bởi vì cùng nàng một chút xíu tiếp xúc mà rung động nửa ngày, trời tối người yên thời điểm, cũng sẽ trong đầu tưởng tượng lấy cùng nàng cùng một chỗ lăn ga giường cảm thấy khó xử chẳng cảnh. Đương nhiên, vào niên đại đó, đối với tính, người trẻ tuổi luôn luôn tỉnh tỉnh mê mê, có lẽ bọn hắn cũng không biết trong đó chân chính áo nghĩa, nhưng lại đã hoặc nhiều hoặc ít có chút tri thức, mặc kệ là từ phim truyền hình, vẫn là tự mình lưu truyền nhỏ trong tạp chí đạt được không trọn vẹn tin tức, đây chẳng qua là làm sinh vật đối với giao phối một loại bản năng cảm giác mà thôi. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Bạch Ninh Viễn có một ngày còn có thể nàng vẫn như cũ chán phóng mị lực của nữ nhân lúc gặp lại nàng. Kiếp trước thời điểm, Bạch Ninh Viễn tốt nghiệp trung học sau không bao lâu, Trương Nôn cái kia đảm nhiệm lang gia thị ngân hàng nhân dân phó chủ tịch ngân hàng lão công, liền bởi vì tham nhũng mà bị phán vào tù 12 năm, cũng bị mất toàn bộ gia sản. Về sau nàng bà cùng công công lại phân biệt bị cha ra ung thư, cái nhà này gánh nặng liền tất cả đều rơi vào nàng trên thân, là nàng dùng mình cái kia non nớt tiền lương, một mực không rời không bỏ chống đỡ lấy cái nhà này, còn đã từng bị bình chọn qua thập đại hiếu tử loại hình vinh dự. Sau khi tốt nghiệp đại học, Bạch Ninh Viễn đã từng đi xem qua nàng, rõ ràng hẳn là một nữ nhân tốt nhất niên kỷ, nàng lại già nua giống đóa tàn lùi hoa hồng, mỗi lần nhớ tới, Bạch Ninh Viễn liền có một loại thế sự vô thường cảm ca. Hái, thổn thức không thôi. Nhưng là hiện tại, hết thảy tất cả cũng còn không có phát sinh, trước mắt Trương Nôn, vẫn như cũng là Bạch Ninh Viễn trong lòng cái kia thành thục tài trí nữ thần. Báo cáo. Đứng tại cổng Bạch Ninh Viễn hô một tiếng. Vào đi. Nghe được Bạch Ninh Viễn thanh âm về sau, một cái lao sư ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, liền tùy ý nói. Bạch Ninh Viễn sau khi vào cửa, trực tiếp thẳng đi vào Trương Nôn bên người, cố nén kích động trong lòng, đối Trương Nôn nói ra, lao sư, ngài tìm ta. Trương Nôn ngay tại soạn bài. Nghe được Bạch Ninh Viễn thanh âm về sau, liền xoay đầu lại, chỉ mặc một kiện quần áo trong nàng, lộ ra trước ngực cái kia một đoàn sung mãn, nháy mắt liền hấp dẫn Bạch Ninh Viễn ánh mắt. Thấy rõ ràng là Bạch Ninh Viễn về sau, Trương Nôn lập tức nhíu mày, có chút bất mãn đối Bạch Ninh Viễn hỏi, buổi chiều trước hai tiết khóa không đến, ngươi đi đâu? Ta khóa cũng dám chạy trốn.
mà lại ta nghe các ngươi chủ nhiệm khóa lao sư nói, hai ngày này biểu hiện của ngươi không được tốt lắm à, chuyện gì xảy ra? Lời nói bên trong, mang theo rất rõ ràng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Bao nhiêu năm Bạch Ninh Viễn đều chưa từng nghe qua tiếng nói quen thuộc này, nhìn xem Trương Nôn tấm kia tràn đầy tài trí khuôn mặt, Bạch Ninh Viễn đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt những này thời điểm, Bạch Ninh Viễn rất nhanh từ thất thần ở trong tỉnh lại, hắn nhìn chằm chằm đang chờ đợi hắn trả lời Trương Nôn, do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Lão sư, ta cần nghỉ học." Chương 11: Cùng lão sư giao lưu. Trương Nôn thân thể cứng đờ, cho là mình lỗ tai nghe lầm, không khỏi theo bản năng hỏi ngược một câu, "Ngươi nói cái gì?" Người đều là như thế này, không thèm đếm xỉa về sau, mới phát hiện có một số việc kỳ thật căn bản cũng không có cái gì, cho nên lúc này Bạch Ninh Viễn cũng là hoàn toàn bình tĩnh lại, đối Trương Nôn lặp lại một lần, "Lão sư, vừa mới ta nói, ta nghĩ tạm nghỉ học." Lúc này, Trương Nôn rốt cục xác định mình vừa mới nghe được, căn bản cũng không phải là cái gì ảo giác, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Bạch Ninh Viễn, tuấn tú gương mặt bên trên chau mày, có chút ngoài ý muốn đối với Bạch Ninh Viễn nói ra, "Bạch Ninh Viễn, ngươi điên rồi. Đây là lúc nào, còn có 2 tháng liền muốn thi đại học, hiện tại ngươi nói với lao sư loại lời này, có muốn hay không ta mời ngươi phụ mẫu đến một chuyến?" Đến lúc này, Trương Nôn trong lòng đại khái còn có một tia sinh khí hoặc là ảo tưởng, cảm thấy Bạch Ninh Viễn là tại nói đùa nàng. Bất quá rất nhanh liền để nàng thất vọng, Bạch Ninh Viễn lắc đầu, sau đó vẻ mặt thành thật đối Trương Nôn nói ra, "Lão sư, ta là nghiêm túc, mà lại ta đều đã cùng phụ mẫu thương lượng qua, bọn hắn cũng đều đồng ý." "Ngươi, thế nhưng là còn có như thế 2 ngày liền muốn thi tốt nghiệp trung học, cha mẹ ngươi cũng thế, đây không phải tại làm loạn à, được rồi, ngươi đem bọn hắn kêu đến, ta tự mình cùng bọn hắn nói." Nhìn xem Bạch Ninh Viễn cái kia một mặt kiên định bộ dáng, trở tay không kịp Trương Nôn trong lúc nhất thời có chút trong lòng đại loạn, nhìn chòng chọc vào Bạch Ninh Viễn, muốn lại thuyết phục cái gì. Trương Nôn mang theo 3 năm nghệ thuật ban, đối với những học sinh này nàng thế nhưng là bỏ ra so bình thường chủ nhiệm lớp nhiều gấp mấy lần tinh lực, dù sao lớp này bên trong đều là chút không an phận hạng người, mà xem như lớp học học ủy, thành tích học tập một mực đứng hàng đầu Bạch Ninh Viễn, tự nhiên cũng là gánh chịu Trương Nôn không ít hy vọng, nghĩ không ra ngay tại 3 năm cố gắng liền muốn kết xuất trái cây thời điểm. Bạch Ninh Viễn lại chạy tới nói với chính mình như vậy, không khỏi để Trương Nôn cảm thấy thất vọng không thôi. "Người đi theo ta." Trương Nôn đẩy trước người bàn phím nhờ, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, sau đó mặc lên chế phục áo khoác, một phát bắt được Bạch Ninh Viễn cánh tay, liền dắt lấy hắn hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt mà đi. Vừa ra văn phòng, tiếng chuông vào học liền vang lên, bất quá lúc này Trương Nôn có chút tâm loạn như ma, cũng không lo được đi để Bạch Ninh Viễn lên lớp, mà là trực tiếp mang theo hắn thẳng đến thao trường phương hướng mà đi. Cảm nhận được từ trên cánh tay truyền đến cái kia cũ cảm giác ấm áp, Bạch Ninh Viễn đột nhiên cảm giác được mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Trương Nôn hôm nay mặc cao hơn dép lê về sau, cơ hồ so với Bạch Ninh Viễn đến thấp không có bao nhiêu. Bạch Ninh Viễn từ sau lưng nàng nhìn xem Trương Nôn cái kia thức tha bóng lưng, thân thể trẻ trung, đến cùng là có chút không nhịn được như vậy tiếp xúc thân mật, trong đầu trong lúc nhất thời không khỏi có chút tâm viên ý mã, nhịp tim cũng là không tự chủ được tăng nhanh. Hắn không khỏi âm thầm ở trong lòng xì mình một ngụm. Rõ ràng đều là 30 người, cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân, hiện tại cư nhiên như thế không có tiền đồ. Trực tiếp đi vào phía sau lớn bên thao trường khán đài chỗ, Trương Nôn buông lỏng ra nắm chặt Bạch Ninh Viễn cổ tay tay, sau đó từ trong túi áo lấy ra một bao khăn tay giấy, liền hạ thấp thân thể tỉ mỉ trải trên mặt đất. Đứng ở sau lưng nàng Bạch Ninh Viễn, nhìn xem cái kia bị kéo căng chế phục viện phát họa ra tới tròn trịa bờ mông, cơ hồ muốn phá khốn mà ra, hắn lập tức như là giống như bị chạm điện nghiêng đầu sang một bên. Bất quá làm xong về sau, nhưng vẫn là không tự chủ dùng ánh mắt còn lại len lén ngắm lấy, trong lòng cũng một trận ngứa. Đây mới là thành thục nữ nhân mới có phong thái à, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang lớn lao sức hấp dẫn. Bất quá Trương Nôn cũng không có cho hắn nhìn quá lâu cơ hội, quay người ngồi xuống đến về sau, liền vô vô bên cạnh mình, ngẩng đầu lên, đối trong lòng đang có chút thất vọng không thôi Bạch Ninh Viễn nói ra, "Đến, ngồi." Bạch Ninh Viễn thuận theo ngồi xuống, ngay lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua. Hắn lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, kia là thuộc về thành thục nữ tử nhàn nhạt mùi nước hoa. Chứ bên người lúc này ra cảnh không sai Trương Nôn, liền không có người khác. Di ạ đọ dịp, đi ổ chân ngã, là cái này chứ danh xa xỉ phẩm tại 99 thâm niên đẩy ra một cái nước hoa xìa gì, lấy hoa dạng nghệ thuật diễn dịch nữ tính khí chất, vì thế gian nữ tử mang đến thuần túy nhất, yêu nhã nhất, nhất vui vẻ xa hoa mùi thơm ngào ngạt hưởng thụ, một khi ra mắt, liền đứng tại hương phân giới đỉnh, nó xuất nhân ý biểu. Sức hấp dẫn không cách nào kháng cự, đồng thời có thể phát ra nồng đậm, bền bỉ, duyệt người hương khí. Có thể gia tăng người sử dụng mỹ cảm cùng lực hấp dẫn. không có ché nổ số 5 như vậy không bị cản trở mãnh liệt, đi ổ chân ngã, cho thấy, chỉ là một nữ nhân ưu nhã nhất ôn nhu một mặt. Bạch Ninh Viễn, ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi đến cùng là thế nào cân nhắc sao? Tại đi qua cái này ngắn ngủi một đoạn lộ trình về sau, Trương Nôn cũng là từ vừa mới loại kia đột nhiên nghe tin tức sau trở tay không kịp ở trong bình tĩnh lại, đối Bạch Ninh Viễn nhẹ giọng hỏi, thanh âm của nàng cũng không thể xem như ôn nhu, nhưng lại mang theo vài phần già dặn hương vị, nghe rất là thanh thúy. Nghe được Trương Nôn cha hỏi về sau, Bạch Ninh Viễn lấy lại bình tĩnh, liền đem đối phụ mâu nói cái kia một phen, lại lần nữa nói với Trương Nôn một lần, ngược lại là đã giảm bớt đi trong đó một chút nội dung, bởi vì Trương Nôn dù sao không phải thân nhân của hắn, có chút cam đoan loại hình, hắn cũng rất khó để Trương Nôn đi tin tưởng. Bạch Ninh Viễn sau khi nói xong, Trương Nôn hơn nửa ngày đều không nói gì, chỉ là trầm mặc ngồi ở chỗ đó, tựa hồ là đang trầm tư cái gì, có lẽ là theo thói quen. Nàng đem đầu kia chân thon dài chồng tại mặt khác một cái chân bên trên, bao vây lấy vớ màu da gót chân lại là không tự chủ từ giày bên trong trượt ra, cặp kia dài nhỏ giày cao gót chỉ là mượn từ giày đầu treo ở trên chân nàng, nhét lên, một cố mê người mãnh liệt nữ nhân vị nháy mắt từ trên người nàng phát ra. Cơ hồ là theo bản năng, Bạch Ninh Viện ánh mắt liền rơi vào con kia nhẹ nhàng vểnh lên trên chân. Tất chân ngọc, từ trước đến nay đều là nam nhân yêu nhất, mà Bạch Ninh Viễn mặc dù không có cái gì luyến chân đam mê. Bất quá hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, giờ phút này Trương Nôn cái này theo bản năng động tác, lại thật là vô cùng cho người, để người rất có một loại đem cái chân này, đặt ở trong tay cẩn thận phẩm vị thưởng thức một phen xúc động. Trương Nôn dùng tự thân cái này thực tế ví dụ, khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là chân chơi năm cái này khái niệm. Kỳ thật cũng không phải là Trương Nôn ngạng lớn, mà là tựa hồ rất nhiều lao sư đều có thói quen như vậy, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Bạch Ninh Viễn tại cái khác lao sư trên thân cũng là nhìn mãi quen mắt. Mặc kệ là nam lão sư vẫn là nữ lão sư, tựa như là bởi vì lên lớp muốn đứng 40 mấy phút, chân khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi, cho nên cởi ra để chân nghỉ ngơi một chút, thật nhiều người còn thích dùng chân chỉ gậy giày ra, theo không nghi thức khảo chứng, 95% nữ giáo sư đều thích dạng này, nhất là sinh. Đẹp các nữ lão sư, đối với rất nhiều trên thân tràn đầy hormone các nam sinh đến nói, đây quả thực là bọn hắn trong trí nhớ một đạo vô cùng mỹ hảo phong cảnh. Bởi vì Bạch Ninh Viễn lúc đi học vóc dáng tương đối thấp, trên cơ bản vẫn luôn là ngồi phía trước sắp xếp, cho nên có bao nhiêu lần khi đi học, hắn cũng sẽ ở sách giáo khoa hiểm hộ xuống lặng lẽ ngắm lấy Trương Nôn nữ nhân kia vị mười phần động tác, cũng không phải là tâm hắn lý đến cỡ nào biến thái, đây chẳng qua là thành thiếu niên lúc một loại nguyên thủy nhất bản năng, bọn hắn rất khó cự tuyệt một cái thành thục nữ nhân cái kia giống như nam châm chí mạng hấp dẫn. Tốt ta, đã ngươi đều đã quyết định, vậy lao sư đã không còn gì để nói. Hồi lâu sau, Trương Nôn mới thật dài thở ra một hơi, sau đó xoay đầu lại. Đối Bạch Ninh Viễn nhẹ giọng nói ra, từ lúc học lớp 10, lao sư liền biết, ngươi là một cái có khát vọng, có chủ kiến học sinh, cho nên đã ngươi đã làm tốt chuẩn bị cùng dự định, vậy lao sư liền tôn trọng ngươi, chỉ là hy vọng, làm ngươi nghỉ học về sau, tuyệt đối không nên quên mình sơ tâm, cũng không nên quên hôm nay ngươi làm quyết định lúc cái kia phần kiên định, chỉ có nhớ kỹ những này, ngươi mới không còn bị thời. Gian tiêu ma đấu trí, trở nên tầm thường, đến cuối cùng chỉ có thất bại. Sau khi nói đến đây, Trương Nôn thoáng dừng một chút. Sau đó mới ra vẻ nhẹ nhõm đối Bạch Ninh Viễn nói đến, nguyên bản còn trông cậy vào ngươi có thể cho ta tranh khẩu khí, nhưng nhìn đến, ta là không có phúc khí thu được ngươi đại học thư thông báo trúng tuyển, bất quá không sao, về sau có chuyện gì khó xử hoặc là không hiểu, cũng có thể tới tìm ta, ta mãi mãi cũng đem ngươi trở thành học sinh của ta. Bạch Ninh Viễn cũng không phải là Trương Nôn mang giới thứ nhất học sinh, nhưng có lẽ là Trương Nôn gặp phải cái thứ nhất tạm nghỉ học sinh đi, trong lòng của nàng, có chút ngũ vị tạp trần. Nghe được Trương Nôn, bị nàng dùng cái kia tinh tinh sáng con ngươi cho nhìn chăm chú lên, Bạch Ninh Viễn trầm mặc một chút, sau đó đống nhiên đứng dậy, thật sâu đối với Trương Nôn không người chào. Lúc này không cần cái gì ngôn ngữ, hết thảy đều không nói bên trong. Xế chiều hôm nay không có lớp, một hồi ta dẫn ngươi đi tìm hiệu trưởng, bất quá trước lúc này, trước theo giúp ta ngồi chút đi. Trương Nôn nhìn xem Bạch Ninh Viễn, trong mắt lại là mang theo một tia để Bạch Ninh Viễn xem không hiểu lấp lóe. Bạch Ninh Viễn trầm mặc nhẹ gật đầu. Sau đó sát bên Trương Nôn ngồi xuống, trời chiều chiếu xuống đến, đem hai người cái bóng kéo rất dài. Chương 12, trước khi chia tay khích lệ. Bạch Ninh Viễn cùng Trương Nôn từ phòng hiệu trưởng bên trong đi tới. Trương lão sư, tạ ơn ngài thời gian dài như vậy đến nay đối ta dạy bảo. Bạch Ninh Viễn đối Trương Nôn thật sâu bái. Hết thể cũng rất thuận lợi, nói đơn giản một lúc sau, hiệu trưởng cuối cùng vẫn đồng ý Bạch Ninh Viễn yêu cầu, đương nhiên còn cần Bạch Ninh Viễn phụ mẫu ngày mai tới một chuyến, mới có thể hoàn thành sau cùng thủ tục. Trương Nôn ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Ninh Viễn một chút, trên mặt cuối cùng vẫn gạt ra cái tiếu dung, được rồi, vẹn vẹn chỉ là không tham gia năm nay thi đại học,
cũng không phải không đến đi học, bất kể nói thế nào, về sau vẫn là phải cố gắng a. Thoáng ngừng lại một chút, Trương Nôn ngẩng đầu lên nhìn một chút đồng hồ tay của mình, trên mặt cố ý làm ra mấy phần vẻ kinh ngạc đến, đều đã muộn như vậy, ta cũng nên chuẩn bị xuống ban, sự tình đã đều xong xuôi, ngươi cũng nhanh lên trở về thu dọn đồ đạc đi, cùng các bạn học nói lời tạm biệt cái gì. Bạch Ninh Viễn gật gật đầu, sau đó liền quay người hướng phía phòng học phương hướng mà đi, mà phía sau hắn Trương Nôn, thì là đứng ở nơi đó, nhìn xem Bạch Ninh Viễn bóng lưng, nửa ngày đều không có cái gì động tác, một hồi lâu, thẳng đến Bạch Ninh Viễn thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, nàng mới tay giơ lên, nhẹ phẩy xuống tóc bị gió thổi loạn. Thật đúng là không vui a. Bạch Ninh Viễn trở lại phòng học thời điểm, đã xuống tiết thứ ba, nhìn thấy Bạch Ninh Viễn ngồi xuống về sau, Trương Giã tranh thủ thời gian tới một mặt quan tâm hỏi, thế nào, không có sao chứ? Tại Trương Giã trong lòng, từ Bạch Ninh Viễn đi văn phòng bắt đầu, vẫn lo lắng cho hắn không thôi, nhất là Bạch Ninh Viễn chuyến đi này, chính là nửa ngày thời gian, liền khóa đều không có bên trên, không khỏi để Trương Giã ở trong lòng suy đoán lung tung, đây rốt cuộc là phạm vào bao lớn sai lầm, mới có thể bị vấn đến bây giờ à? Trong đầu theo bản năng não bổ lên Bạch Ninh Viễn bị một mặt giữ tợn Trương Nôn cho hấn đầy bụi đất dáng vẻ. Bất quá nhìn Bạch Ninh Viễn cái kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ, giống như cũng không có chuyện gì phát sinh a. Như vậy vấn đề tới, thời gian lâu như vậy bên trong, Bạch Ninh Viễn đi chỗ nào rồi? Sẽ không lại trốn học đi. Trương Giã trong lòng dâng lên vô số suy đoán. Không có việc gì. Bạch Ninh Viễn một mặt đối Trương Giã nói, một mặt thu lại mình đồ vật tới. Dưới mắt ở phòng học đồ vật quá nhiều, nhất thời bán hội xem ra cũng là cầm không đi, Bạch Ninh Viễn do dự một chút, cuối cùng liền quyết định trước đem một chút nhất định phải mang đi đồ vật đóng gói, về phần còn lại những bài thi kia hoặc là luyện tập sách cái gì, đợi đến ngày mai thời điểm rồi nói sau. Trương Giã nhìn xem Bạch Ninh Viễn thêm mà ở nơi đó thu lại đồ vật đến, càng là có chút không rõ ràng cho lắm, hắn không biết Bạch Ninh Viễn đây là muốn làm cái gì, chỉ là sững sờ ngồi ở chỗ đó, một hồi lâu, mới có hơi do dự đối với Bạch Ninh Viễn nói ra, anh em, ngươi thật không có việc gì. Ngươi đây là muốn. Nghe được Trương Giã, Bạch Ninh Viễn ngay tại thu thập động tác thoáng dừng một chút, ngẩng đầu lên, mang trên mặt mấy phần cười lớn thần sắc, Trương Giã, ta cần nghỉ học. Ngươi nói cái gì? Bạch Ninh Viễn lời nói không khác tại Trương Giã trong lòng vang lên một cái sấm sét giữa trời quang, hắn có chút không dám tin nhìn xem Bạch Ninh Viễn, hy vọng có thể từ Bạch Ninh Viễn trên mặt nhìn thấy mấy phần nói đùa vết tích, nhưng mà để hắn có chút thất vọng là, Bạch Ninh Viễn một mặt nghiêm túc, tựa hồ căn bản cũng không có lừa hắn ý tứ. Ngươi đây là muốn làm gì, còn có như thế hai ngày liền thi tốt nghiệp trung học, lại nói ngươi cũng cầm tới nghệ thi hợp cách chứng, vì sao trong lúc nhất thời, Trương Giã có chút tâm loạn như ma, nhìn xem cái này cùng mình ngồi cùng bàn 3 năm hảo hữu, nói chuyện có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ lên, hoặc là nói, liền chính hắn, cũng không biết đang nói cái gì. Tuy nói còn có 2 tháng liền muốn thi đại học, trong lòng mọi người cũng rất rõ ràng, bọn hắn lập tức liền gặp phải đường ai nấy đi cục diện, nhưng là Trương Giã làm sao cũng không nghĩ đến. Một ngày này thế mà lại đột nhiên như thế phát sinh ở bên cạnh mình, hơn nữa còn là mình bằng hữu tốt nhất. Cảm nhận được trong lòng cái kia phần vắng vẻ cảm giác mất mát, Trương Giã mới hiểu được, phần này đột nhiên xuất hiện phân biệt, là như thế nặng nề. Trong nhà có một số việc, lại nói, năm nay thi không tính lý tưởng, ta nghĩ lại dùng thời gian một năm, đi làm liều một phen, cho nên năm nay thi đại học, ta liền không có ý định tham gia. Bạch Ninh Viễn đối Trương Giã cười cười nói, đối với nghệ thuật sinh nhóm đến nói, học lại cũng là một kiện rất thường gặp sự tình, nhất là Bạch Ninh Viễn bọn hắn ban, năm nay liền có không ít học lại xếp lớp, cùng một chỗ chơi lâu về sau, bọn hắn đối cái này cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, nghe xong Bạch Ninh Viễn nói tới, Trương Giã ánh mắt phức tạp nhìn xem Bạch Ninh Viễn, một hồi lâu, mới đè ép cuống họng đối Bạch Ninh Viễn nói ra, tốt à, đã ngươi đều quyết định, ta liền không khuyên giải ngươi. Về sau thường liên hệ đi. Ừm, mặc kệ lúc nào, ngươi cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Bạch Ninh Viễn nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, trong lòng lại rất rõ ràng, năm nay Trương Giã đồng dạng không có thi đậu, kiếp trước thời điểm, hắn là học lại một năm về sau, mới thi đậu Lỗ Đông Nghệ thuật học viện chuyên thăng bản, cuối cùng tiến Lỗ Đông truyền hình, mãi cho đến trước khi trùng sinh, hai người đều có liên hệ, mà lại quan hệ vẫn luôn rất tốt. Nghe được Bạch Ninh Viễn lời nói về sau, Trương Giã con mắt có chút lấp lóe, hắn lúc này, tựa hồ còn không thể lý giải Bạch Ninh Viễn trong mắt loại kia tích lũy vài chục năm tình nghĩa, chẳng qua là cảm thấy Bạch Ninh Viễn lời nói cùng hắn nhìn về phía mình ánh mắt, để cho mình cảm thấy trong lòng chắn khó chịu, muốn phát tiết ra ngoài, nhưng lại không biết nên từ đâu làm lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Ninh Viễn thu thập xong đồ vật, sau đó đứng lên bục giảng. Bạch Ninh Viễn đứng tại bục giảng, quét mắt trước mắt phòng học, tuy nói là từ khi sống lại đến nay, hắn tại cái này trong phòng học mới chờ đợi bất quá thời gian một ngày, nhưng là trong này hết thảy, để hắn cảm thấy vô cùng thân thiết,
nhìn xem bọn hắn ngồi cùng một chỗ nói đùa, nói chuyện phiếm, nghe ca nhạc, đọc sách, đùa giỡn, không có trộn lẫn nửa điểm tình nghĩa bên ngoài đồ vật, mặc dù ồn ào, nhưng là theo Bạch Linh Viễn, lại là vô cùng dễ nghe, bởi vì những âm thanh này viện đan dệt ra. Tới, là thanh xuân thuần chân giai điệu. Cũng chỉ có cao trung thời kỳ hữu nghị, mới là thuần túy nhất đi. Một hồi lâu, Bạch Linh Viễn mới từ vừa mới cái kia phần hoảng hốt ở trong tỉnh táo lại, khẽ thở dài một hơi, mình tại nhiều năm như vậy sờ soạng lần mò bên trong, tâm tính đã sớm già, cho dù là sống lại, cũng lại khó mà trở lại lúc trước tâm cảnh bên trong. 3. Bạch Linh Viễn cầm lấy tấm xoa, trên bục giảng vỗ một cái, lập tức phát ra một trận thanh âm thanh thúy, nháy mắt đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, đợi đến thấy rõ ràng là Bạch Linh Viễn về sau, lập tức không khỏi nhao nhao phàn nàn. Bất quá có ít người nhìn thấy Bạch Linh Viễn cái kia đeo bọc sách dáng vẻ thực sự là có chút kỳ quái, theo bản năng ngậm miệng lại, rất nhanh, trong phòng học lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Bạch Linh Viễn, muốn nhìn một chút Bạch Linh Viễn đến cùng đang làm gì. Các bạn học, ta cần nghỉ học. Hiện tại đứng ở chỗ này, chính là muốn cùng mọi người nói cá biệt. Bạch Linh Viễn đứng ở nơi đó, nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó há mồm nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người không khỏi trong lòng giật mình. Thời niên thiếu tâm tóm lại là thiện lương, mặc kệ ngày bình thường cùng Bạch Linh Viễn quan hệ như thế nào, lúc này trong lòng của bọn hắn, cũng không khỏi được khiếp sợ không thôi. Đồng môn 3 năm, mặc kệ cùng mọi người từng có cái dạng gì giao tế, vui sướng cũng tốt, xung đột cũng được, hết thảy tất cả, đều theo chúng ta cao trung thời gian kết thúc, mà lắng đọng cho chúng ta trong đời một đoạn mỹ hảo ký ức, có lẽ 10 năm sau, 20 năm sau chúng ta hồi tưởng lại thời điểm, có chỉ có hoài niệm, lại nhiều thù hận, theo thời gian ma luyện. Còn lại cũng chỉ có cái kia phần thân thiết, bởi vì bất kể như thế nào, chúng ta đều có đồng dạng 3 năm thời gian. Bạch Linh Viễn đứng tại trên giảng đài, chậm rãi đối đám người nói, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, phảng phất thấy được những cái kia đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp các bạn học giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Mà trong phòng học những bạn học kia, mặc dù dưới mắt còn non nớt bọn hắn, cũng không rất có thể đủ lý giải Bạch Linh Viễn nói tới, nhưng cũng là không tự chủ cảm thấy có chút đồ vật ngạnh ở trong lòng, không thể đi lên, sợ mặt. Nói nhiều như vậy, cảm tạ 3 năm này mọi người cho ta hữu nghị, trong lòng ta, mãi mãi cũng là chân quý nhất tồn tại, lập tức chính là thi tốt nghiệp trung học, kỳ thật mọi người chúng ta đều rất rõ ràng, tại cái này thiên quân vạn mã cầu độc mục bên trên, không phải mỗi người đều có thể thành công chen đi qua, bất quá ta muốn nói là, nếu là có một ngày ngươi bất hạnh thi rớt, không nên nản chí, cũng không cần hề hoài, có lẽ ngươi cảm thấy đã là nản lòng thoái chí, nhưng là nhiều năm về sau. Ngươi lại quay đầu nhìn xem. Cái này thi rất bất quá chỉ là nhân sinh một người trong đó nho nhỏ gợn sóng mà thôi, căn bản chính là dâu dịa, cho nên mọi người muốn làm, chính là lấy dũng khí, trọng trấn cờ trống, chiến đấu, mới có thể xứng đáng mình, dù sao nói một thiếu đạo một. Vạ, nhân sinh là tự mình đi ra. Bạch Linh Viễn có chút rong rặt nói, kiếp trước những kinh nghiệm kia, cho hắn chậm rãi mà nói vốn liếng cùng dũng khí, mà phía dưới những học sinh kia, thì là một mặt yên tĩnh, yên lặng nhìn xem trên bục giảng Bạch Linh Viễn, bọn hắn cảm thấy. Lúc này cái kia có chút xa lạ Bạch Linh Viễn, liền tựa như là một cái trưởng giả, tại đối bọn hắn hướng dẫn từng bước lấy tâm đắc của mình. Tuy nói loại cảm giác này để người có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng là chẳng biết tại sao, bọn hắn vẫn là theo bản năng lặng lặng lắng nghe, không bởi vì khác, mà là cảm thấy lúc này Bạch Linh Viễn nhìn về phía mình ánh mắt, để bọn hắn nâng được an tâm. Nhìn phía dưới cái kia từng đôi nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, Bạch Linh Viễn thoáng dừng một chút, lúc này dù là hắn đã là 30 tuổi tâm thái. Vẫn là có một tia biệt ly thương cảm, các bạn học, thiên hạ không có yến hội nào không tan, thật đáng tiếc không thể cùng các ngươi cùng một chỗ phấn đấu đến cuối cùng, nhưng là ta không phải đảo bình cùng hèn nhát, hôm nay tạm thời rời đi, là vì ngày mai tốt hơn trở về, sẽ cùng nhau cảm tạ mọi người, sau đó rời đi trước, vẫn là kể một ít tủ. Một điểm đồ vật đi, chúc các vị đều có thể tên để bảng vàng, đến lúc đó ta chờ uống mọi người khánh công rượu. Nói xong, Bạch Linh Viễn đối đám người thật sâu không người chào. Sau đó quay người liền ra cửa phòng học, không chút nào dây dưa dài dòng, một bộ thoải mái. Dáng vẻ. Mặc dù Bạch Linh Viễn sau cùng lời nói có chút khôi hài, nhưng không có một người cười ra tiếng. Khi mọi người từ vừa mới kinh ngạc ở trong kịp phản ứng thời điểm, Bạch Linh Viễn thân ảnh đã đến nơi xa, nhìn có chút cô đơn, nhưng lại vô cùng thẳng tắp. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần. Chương 13, ta thích ngươi. Bạch Linh Viễn nhanh chân đi ra nghệ thuật trường học đại môn, bước chân thoáng dừng lại. Hắn liền chuyển cánh ngoặt, hướng phía nghệ thuật trường học gần sát cái kia tòa nhà đi tới. Hắn vừa rồi tìm kiếm Trương Nôn thời điểm, liền đã cùng nhau tìm hiểu qua, Liêu Tư Dĩnh chỗ lớp. Tuy nói Liêu Tư Dĩnh đến sau cùng thời điểm, đồng dạng cũng là lấy nghệ thuật học sinh năng khiếu thân phận thi vào đến Tân Môn Đại học sư phạm, bất quá nàng cùng Bạch Linh Viễn không đồng dạng, từ đầu đến cuối,
nàng đều một mực là đi theo tại Bình Thường Văn Khoa trong ban học tập. Nói thật ra, từ khi hôm qua nhìn thấy Liêu Tư Dĩnh bắt đầu, trong lòng của hắn vẫn luôn không có bình tĩnh qua. Kiếp trước thời điểm, hắn có yêu thê tử, cho nên phần này đối với mối tình đầu tưởng niệm, từ đầu đến cuối đều bị hắn đè nén, chưa từng biểu hiện ra ngoài, băng phong dưới đáy lòng chỗ sâu nhất u ám bên trong, cũng chỉ có trời tối người yên thời điểm, mới có thể ngẫu nhiên trong đầu hồi tưởng một phen. Với hắn mà nói, tại kinh lịch thời gian về sau, phần này mối tình đầu còn dư lại, chỉ có những cái kia mỹ hảo, liền như là cắm ở trong lòng một cây gai, nghĩ tới thời điểm, trừ ngọt ngào, càng nhiều hơn là ẩn ẩn làm đau. Nhưng mà thượng thiên nhưng lại cho hắn một lần cơ hội sống lại, không có hôn nhân ràng buộc, hắn cảm giác được trong lòng cái kia cố một mực bị đè nén tưởng niệm, lúc này liền như là tỉnh lại núi lửa, vô cùng khoảng cách phun trào, cơ hồ thiêu đốt lên hắn toàn bộ tâm trí. Càng là kiềm chế tới cực điểm đồ vật, đến buộc phát thời điểm, lực lượng liền càng là kinh người. Thậm chí với hắn mà nói, đã hóa thành hai đời bên trong một đạo chấp niệm. Dù sao Bạch Ninh Viễn là viết tiểu thuyết, kỳ thật loại chuyện này, ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng không chỉ một lần trong đầu giả thiết qua, như thật sống lại, Liêu Tư Dĩnh cùng vợ của hắn sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn. Hắn lúc đó, căn bản cũng không có đạt được bất kỳ đáp án, bởi vì đối với khi đó hắn đến nói, Liêu Tư Dĩnh đại biểu cho đi qua Mỹ Hảo, mà thê tử, thì là đại biểu cho hiện tại hạnh phúc cùng trách nhiệm, để hắn căn bản là khó mà làm ra lựa chọn. Bản thân cái này chính là một đạo vô giải đề. Mà bây giờ, hắn lại bị cái kia cổ mãnh liệt mà đến nóng bỏng tưởng niệm bao phủ lại. Hắn không phải không yêu thê tử của hắn, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không nghĩ cho một lần nữa thanh xuân lưu lại cái gì tiếc nuối. Một đường đi tới Liêu Tư Dĩnh cửa lớp học, nhìn xem những cái kia ra vào học sinh, Bạch Ninh Viễn đứng tại cổng, thăm dò qua nửa người, hướng trong phòng học nhìn quanh. Cơ hồ chỉ là lần đầu tiên, Bạch Ninh Viễn liền thấy Liêu Tư Dĩnh, nguyên nhân rất đơn giản. Dựa theo chiều cao của nàng suy tính, ở phòng học thứ 3-4 sắp xếp chỗ, rất dễ dàng tìm tới. Lúc này Liêu Tư Dĩnh, chính gục ở chỗ này, nắm vuốt bút, một bộ đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày dáng vẻ, tựa hồ là đang làm lấy cái gì bài tập. Nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Bạch Ninh Viễn theo bản năng có chút hoảng hốt, trong đầu đống nhiên xuất hiện kiếp trước mình buổi tiếp nàng tại tân môn sư lớn phòng đàn bên trong, một lần luyện tập khô khan khúc dương cầm tình cảnh. Lúc này trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Bạch Ninh Viễn theo bản năng ngăn cản hắn, ngươi tốt, làm phiền ngươi giúp ta hô một chút Liêu Tư Dĩnh. Nghe được Bạch Ninh Viễn lời nói về sau, cái kia học sinh hơi kinh ngạc trên dưới đánh giá Bạch Ninh Viễn một phen, bất quá cũng không nói thêm gì, gật gật đầu liền thẳng đến lấy Liêu Tư Dĩnh vị trí mà đi. Liêu Tư Dĩnh, bên ngoài có người tìm. Ta biết á. Liêu Tư Dĩnh ngẩng đầu lên, mười phần dứt khoát trả lời một câu, đồng thời đối người kia lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, cảm ơn ngươi. Lúc nói chuyện, hai cái lún đồng tiền nhỏ phá lệ say lòng người. Đầu tiên là hướng phía ngoài cửa nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào Bạch Ninh Viễn trên thân, trong mắt mang theo lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, bất quá Liêu Tư Dĩnh vẫn là để cây viết trong tay xuống, đi ra. Đến cổng về sau, Liêu Tư Dĩnh hướng phía bên ngoài nhìn quanh thêm vài lần, chỉ là tầm mắt bên trong, trừ bạn học cùng lớp bên ngoài, lại hoàn toàn không có mình khuôn mặt quen thuộc, Liêu Tư Dĩnh không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, đứng ở nơi đó nghiêng đầu suy tư. Chẳng lẽ là có người đang làm đùa ác? Liêu Tư Dĩnh trong lòng nghi ngờ nghĩ đến, theo bản năng liền quay người muốn trở lại trong phòng học hỏi cho ra nhẽ. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có chú ý tới đứng tại bên người nàng Bạch Ninh Viễn, có lẽ đối với nàng mà nói, Bạch Ninh Viễn chỉ là cái từng có gặp mặt một lần người xa lạ đi. Liêu Tư Dĩnh. Mắt thấy Liêu Tư Dĩnh liền muốn quay người trở lại trong phòng học, Bạch Ninh Viễn rốt cục mở miệng, gọi ra nàng danh tự. Nghe được tên của mình, Liêu Tư Dĩnh nguyên bản bước chân tiến tới nháy mắt ngừng lại. Có chút xoay người, nhìn xem Bạch Ninh Viễn, trong mắt mang theo vài phần thần sắc mê mang, viện toát ra tới hàng nghĩa, tựa hồ là đang nói, ngươi là ai? Chúng ta quen biết ta. Tại cùng Liêu Tư Dĩnh mặt đối mặt tích tắc này, Bạch Ninh Viễn đông nhiên cảm giác lòng của mình một trận cuồng loạn, trong miệng cũng là hơi khô khô, trong đại não trở nên trống rỗng, tầm mắt ở trong giống như liền chỉ còn lại có trước mắt cái kia một mặt kỳ quái thần sắc Liêu Tư Dĩnh. Cái loại cảm giác này, giống như là mình lần thứ nhất hẹn nàng ra gặp mặt lúc cái chủng loại kia cảm giác. Mãnh liệt mà đến cái kia phần tưởng niệm, cơ hồ muốn đem cả người hắn cho đè sập, hắn đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Liêu Tư Dĩnh, trong thoáng chốc, trước mắt của hắn lại xuất hiện cái kia một mặt cười nói doanh doanh nàng, trong mắt, lập tức liền dẫn lên mấy phần làm người thấy chua xót đau thương. Nguyên lai, mặc kệ là khi 20 tuổi mình, vẫn là 30 tuổi mình, đang đối mặt nàng thời điểm, trong lòng đồng dạng mềm mại cùng yếu ớt, hắn kém một chút, liền muốn đem Liêu Tư Dĩnh tràn vào trong ngực, sau đó gào khóc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên bị một loại xúc động viện lấp đầy, hắn vô cùng muốn đối nàng phát tiết ra bản thân tất cả tưởng niệm, muốn đem góp nhặt nhiều năm như vậy trong lòng nói tất cả đều nói cho nàng, tại cùng nàng chia tay về sau tuế nguyệt bên trong, hắn cái kia phần chua xót tưởng niệm, tất cả đã từng cùng nàng từng có mỹ hảo, tại trời tối người yên thời điểm, đâm vào trái tim ẩn ẩn làm đau. Nhiều năm như vậy tới tưởng niệm, dù là nói ba ngày ba đêm đều nói không hết. Nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn biết, trước mắt Liêu Tư Dĩnh, cũng không phải là hắn viện nhận biết một cái kia. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải sinh cùng tử khoảng cách, mà là ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi không biết ta yêu ngươi, mà là nghĩ ngươi đau nhức triệt tim gan, lại chỉ có thể chôn sâu đáy lòng. Liêu Tư Dĩnh nhìn đứng ở trước mặt mình nam sinh này, khuôn mặt mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu, hắn tại kêu một tiếng tên của mình về sau, liền không còn có nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó sững sờ nhìn xem mình, ánh mắt kia để cho mình cảm thấy có chút không quá tự tại, giống như truyền hình điện ảnh kịch bên trong diễn cái chủng loại kia nhìn xem mình người yêu dáng vẻ, trừ cái đó ra, còn có một cố để người cảm thấy lòng chua xót nhàn nhạt đau thương. Đồng học, ngươi tìm ta có việc sao? Liêu Tư Dĩnh xác nhận mình cùng hắn cũng không nhận ra, cho nên tại bình tĩnh trở lại về sau, nàng liền lộ ra một cái sáng tỏ tiếu dung đến, đối Bạch Ninh Viễn thanh thúy nói. Liêu Tư Dĩnh lời nói rốt cục đem Bạch Ninh Viễn từ ẩn ẩn làm đau tưởng niệm bên trong thanh tỉnh lại, nhìn trước mắt Liêu Tư Dĩnh, lộ ra cái kia mình vô cùng quen thuộc sán lạn khuôn mặt tươi cười, không biết vì sao, Bạch Ninh Viễn tâm, đột nhiên đi theo yên tĩnh trở lại. Đúng vậy à, mất đi, đã vĩnh viễn sẽ không trở lại, cho nên hắn có khả năng làm, chính là cố gắng bắt lấy trước mắt chân quý, không cho lại một lần mình, tại về sau còn có hậu hối hận cơ hội. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn cố gắng để cho mình cái kia cuồng loạn an lòng ổn xuống tới, sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn xem trước mặt Liêu Tư Dĩnh, đồng nhiên cũng là lộ ra một cái vô cùng nụ cười sán lạ. Liêu Tư Dĩnh, ta thích ngươi. Một trận ấm áp gió xuân phất qua, mê người con mắt. Chương 14, chỉ muốn ngươi biết, như thế mà thôi. Một câu ta thích ngươi, liền tựa như là cuồng phong mưa rào, tại nội tâm thiếu nữ bên trong tứ ngược mà qua, nhấc lên từng đợt thao thiên cự lãng. Nữ hải tử trước mắt, tấm kia giống như mỡ đông trắng nõn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lập tức trở nên đỏ bừng. 17-18 tuổi thời điểm, đã sớm qua mới biết yêu niên kỷ, đối với tình yêu, đã không có tỉnh tỉnh mê mê, càng nhiều hơn chính là đối tình yêu ảo tưởng. Tại cái này các loại thần tượng kịch, thiếu nam thiếu nữ tạp chí cùng Quỳnh Giao tiểu thuyết tứ ngược niên đại bên trong. Mỗi một cái nữ hài tử, đều làm qua dạng này nằm mơ ban ngày, tại Mạn Thiên Phi Vũ cánh hoa anh đảo trong mưa, một người dáng dấp anh tuấn bất phàm, thân hình cao lớn cường tráng bạch mã vương tử, trong tay bưng lấy một chùm hỏa hồng hỏa hồng hoa hồng, đối với mình thần sắc nói câu kia kinh điển không xuất ta yêu ngươi. Tuy nói là cùng ảo tưởng không hợp, thế nhưng là khi một màn này chân chính xuất hiện ở trước mắt thời điểm, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Liêu Tư Dĩnh, càng nhiều hơn là một trận tâm hoảng ý loạn. Trong lòng liền tựa như là trang một đầu bướng bỉnh mai con, tại xung quanh không ngừng đụng phải, viên kia phanh phanh khiêu động tâm, cơ hồ muốn từ miệng bên trong đụng tới. Một hồi lâu, Liêu Tư Dĩnh mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng phủi phủi trên trán viện bay xuống một sợi sợi tóc, dùng để che giấu trong lòng mình cái kia phần xấu hổ cùng ngượng ngùng, hơi lạnh ngón tay không cẩn thận đụng chạm lấy gương mặt của mình, truyền đến một trận nóng hổi xúc cảm. Liền lơ đãng thở ra khí hơi thở, đều trở nên nóng hầm hập. Liêu Tư Dĩnh ánh mắt chuyển đến Bạch Ninh Viễn trên mặt, cùng Bạch Ninh Viễn nhìn nhau, tại nàng cái kia sáng tỏ trong ánh mắt, trước mắt nam hải tử này mặc dù có chút giống như đã từng quen biết, có chút phổ thông, nhưng là trên người hắn, lại có một loại khí chất, cùng quen mình những cái kia bình thường các nam sinh khác biệt, loại kia khí chất, không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như là một loại siêu nhiên tại ngoại vật cảm giác, cùng hắn so ra, cái khác những con trai kia nhóm. Tựa hồ lập tức trở nên ấu trí rất nhiều, cho dù mặt mũi của hắn, vẫn như cũng là cùng mình ngây ngô. Trên mặt của hắn rất chân thành, một bộ thoải mái bộ dáng, tựa như nói ra câu nói này, tựa như ăn cơm uống nước như vậy bình thường, hoàn toàn liền không có nửa phần nhăn nhó bộ dáng, càng quan trọng hơn là, hắn nhìn về phía mình trong ánh mắt, mang theo một vòng không dễ bị phát giác nhàn nhạt đau thương, để người cảm thấy có chút lòng chua xót. Không biết vì cái gì, nàng trong tiềm thức để nàng cảm thấy, đối với trước mắt nam sinh này, liền xem như thế lộ mãng đối với mình thổ lộ, nhưng là trong lòng của nàng cũng không cảm thấy chán ghét. Cảm ơn ngươi. Thế nhưng là, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Tại cặp mắt kia nhìn chăm chú phía dưới, Liêu Tư Dĩnh rốt cục bình tĩnh lại, đối Bạch Ninh Viễn nu nhu cười. Ta gọi Bạch Ninh Viễn, là nghệ thuật hai ban. Bạch Ninh Viễn nhìn xem rất nhanh liền khôi phục bình thường Liêu Tư Dĩnh, đối nàng cũng là cười nói ra, chúng ta chiều hôm qua thời điểm, ở cửa trường học đã từng thấy qua. Ta biết Liêu Tư Dĩnh nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu xuống đi, thoáng thu liễm tiểu dung, trên mặt mang tới mấy phần vẻ mặt chủ trừ, cảm ơn ngươi đối ta thưởng thức, ta cũng tin tưởng ngươi là thật tâm, nhưng là muốn biết. Liêu Tư Dĩnh chậm rãi tổ chức lấy ngôn ngữ, thận trọng nói, sợ tổn thương Bạch Ninh Viễn Viên kia chân thành tha thiết tâm linh, còn lại là tại đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, trên thực tế, nàng thật là cái tâm địa rất hiền lành nữ hài tử. Ta biết, ngươi không cần nhiều lời. Chỉ là Liêu Tư Dĩnh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Bạch Ninh Viễn cho nhẹ nhàng đánh gãy, hắn nhìn xem Liêu Tư Dĩnh, một mặt nghiêm túc thần sắc, ta biết hiện tại là lúc nào, nhưng là ta sở dĩ làm như thế, cũng không phải là muốn từ ngươi nơi này thu hoạch được cái gì đáp án, dù sao vừa đến thời gian không đúng, thứ hai, trên thực tế chúng ta căn bản cũng không thể xem như nhận biết, ta chỉ là muốn đem trong lòng ta ý nghĩ nói cho ngươi, chỉ này mà thôi, ta không nghĩ cho mình nhân sinh. Lưu lại một cái tiếc nuối, bởi vì ta cần nghỉ học, không tham gia năm nay thi đại học. À, thế nhưng là nghe được Bạch Ninh Viễn, Liêu Tư Dĩnh trên mặt lập tức lộ ra mấy phần kinh ngạc, kịp phản ứng về sau, liền lo lắng muốn đối Bạch Ninh Viễn nói cái gì, tựa hồ trong lòng là tại vì Bạch Ninh Viễn cảm thấy đáng tiếc đi. Yên tâm đi, ta chỉ là trì hoãn một năm thi đại học mà thôi, bởi vì ta cảm thấy mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng, tạm thời ở nút, là vì xúc tích lực lượng, vào ngày mai bay lượn cao hơn càng xa. Bạch Ninh Viễn nhìn xem Liêu Tư Dĩnh, cười rất là sán lạ. Có lẽ là nhận lấy Bạch Ninh Viễn lây nhiễm, Liêu Tư Dĩnh cảm thấy mình trong lòng những cái kia tâm tình tiêu cực, tựa hồ nháy mắt quét sạch sành sanh, cả người cũng là không tự chủ được dễ dàng hơn. Vậy ngươi liền cố lên nha. Liêu Tư Dĩnh cười nhẹ đối Bạch Ninh Viễn nói, đồng thời vươn tay ra, tại Bạch Ninh Viễn trên bờ vai vỗ một cái. Liền chính nàng đều không có phát giác, mình cùng Bạch Ninh Viễn ở giữa khoảng cách, tựa hồ trong lúc vô tình kéo gần lại. Ừm, cho nên ngươi không cần có cái gì trong lòng gánh vác, ta chẳng qua là cảm thấy, tại tính mạng của ta bên trong, đã từng đối xinh đẹp như vậy ưu tú nữ hài tử thổ lộ qua, cũng là kiện không dậy nổi sự tình đâu, đúng, nói nhiều một câu, ta thật rất thích ngươi tiếng đàn. Bạch Ninh Viễn trong mắt, tràn đầy đều là thưởng thức ý vị, cho nên ngươi cũng phải cố lên A. Bạch Ninh Viễn không có nói cho nàng, kỳ thật Liêu Tư Dĩnh năm nay mặc dù thi cũng không tệ lắm, nhưng là nàng đồng dạng bởi vì nghệ thi thứ tự nguyên nhân mà thi rớt. Tạ ơn, thật rất cảm ơn ngươi đối ta thưởng thức. Liêu Tư Dĩnh lúc cười lên, con mắt cong cong liền như là vành trăng khuyết. Liêu Tư Dĩnh, nhanh lên tự học, còn không mau đi vào. Hai người ngay tại lúc nói chuyện, một thanh âm từ bên người truyền đến, lập tức đem phần này bầu không khí viện đánh vỡ. Ai nha, ta phải trở về a, không thể cùng ngươi hàn huyên nữa. Liêu Tư Dĩnh liền tựa như là bị kinh đến, tranh thủ thời gian đối Bạch Ninh Viễn vội vội vàng vàng nói, lúc nói chuyện, trong mắt còn mang theo vài phần cầu xin thần sắc. Ừm, ngươi mau trở về đi thôi. Bạch Ninh Viễn cũng biết bọn hắn những này ban phổ thông các học sinh, lớp tự học quản lý cũng là rất nghiêm khắc, tự nhiên sẽ không đi làm khó nàng, đối nàng nhẹ gật đầu nói. Vậy ta đi về đi. Liêu Tư Dĩnh đối Bạch Ninh Viễn phất phất tay, sau đó vội vội vàng vàng chạy chậm đến hướng phía vị trí của mình chạy tới, mà Bạch Ninh Viễn thì là một mực nhìn chăm chú lên nàng, thẳng đến nàng tại vị đưa ngồi xuống đến, sau đó thận trọng đối với mình khoát khoát tay, làm xong đây hết thảy, lại chột dạ hướng về bốn phía nhìn một chút, thấy không ai chú ý mình về sau, mới đáng yêu thẻ lưỡi. Cái này tràn đầy một tia tính trẻ con động tác, lại là để Bạch Ninh Viễn có chút hoảng hốt. Bóng dáng của nàng, tựa hồ cùng trong trí nhớ người kia trùng điệp. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, lớp tự học đã bắt đầu, mình không tiện đợi ở chỗ này nữa, liền quay người rời đi. Chỉ là trước lúc rời đi, Bạch Ninh Viễn lại là thật sâu hướng về một phương hướng nhìn sang, ngay sau đó, liền cùng một ánh mắt tương đối. Cái kia đạo ánh mắt chỉ là cùng Bạch Ninh Viễn nhìn nhau một chút, liền rất nhanh dịch chuyển khỏi, mà khi nhìn rõ sở gương mặt kia về sau, Bạch Ninh Viễn trong lòng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Chương 15, Túc Địch cùng rời đi sân trường. Nhiếp Thắng. Đây là tên của hắn. Kiếp trước thời điểm, chính là hắn cuối cùng cưới Liêu Tư Dĩnh. Bạch Ninh Viễn biết, Nhiếp Thắng vẫn luôn đối Liêu Tư Dĩnh có hảo cảm, tại Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, ở xa phương Nam hắn vẫn như cũ là không ngừng cho Liêu Tư Dĩnh tặng quà, gọi điện thoại, coi như Liêu Tư Dĩnh minh xác đối với hắn biểu thị ra cự tuyệt, hắn lại kiên trì kiên nhẫn quấy rầy. Đối với cái này, cũng thường là trẻ tuổi nóng tính tiểu luyến mọi người ở giữa phát sinh cái lộn dây dẫn nổ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhiếp Thắng càng là vì Liêu Tư Dĩnh, đi quan hệ thi đậu cầm đảo công chức, ăn ngay nói thật, trên một điểm này, Bạch Ninh Viễn đối Nhiếp Thắng có chút mặc cảm. Ngay tại Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh chia tay về sau, Nhiếp Thắng thừa lúc vắng mà vào, tại tình yêu cay đắng Liêu Tư Dĩnh 7-8 năm về sau, cuối cùng được như nguyện ôm mỹ nhân về, tại cùng Bạch Ninh Viễn cạnh tranh ở trong cười cuối cùng. Năm đó, Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh chia tay, trừ hai người ở giữa quan niệm bên trên khác nhau bên ngoài, cùng Nhiếp Thắng cũng là có chút ít quan hệ, tại cầm đảo nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng hắn, thế nhưng là không chỉ một lần làm thủ đoạn từ đó cản trở. Tình yêu vốn là một chương chiến tranh, không dùng được biện pháp gì, cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Chỉ là Bạch Ninh Viễn không nghĩ tới, ở thời điểm này nhất thắng, liền đã đối Liêu Tư Dĩnh biểu hiện ra một loại mơ hồ lòng ham chiếm hữu, đại khái là khó chịu nhìn thấy Liêu Tư Dĩnh cùng một cái nam sinh như thế rất quen trò chuyện, hắn vừa mới mở miệng phá hư a. Bất quá hiển nhiên, hiện tại nhất thắng, tâm cơ cùng thủ đoạn cũng còn 10 phần non nớt, thậm chí tại Bạch Ninh Viễn nhìn sang thời điểm, hắn liền cùng Bạch Ninh Viễn đối mặt đảm lượng đều không có. Dù sao Bạch Ninh Viễn cái này một đầu tràn đầy nghệ thuật khí chất tóc dài thế nhưng là ghi rõ hắn thân phận, tại những cái kia ban phổ thông học sinh bên trong, đối với nghệ thuật ban học sinh xấu, bọn hắn vẫn còn có chút chỉ sợ tránh không kịp. Nhất thắng, ở kiếp trước ta thua ngươi, thế nhưng là lần này, ta sẽ không còn cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Bạch Ninh Viễn cắm ở trong túi nắm đấm có chút nắm chặt, một mặt kiên định thần sắc, sau đó sải bước rời đi. Cho gác cổng lấy ra mang theo hiệu trưởng ký tên văn kiện về sau. Bạch Ninh Viễn liền ra trường, bất quá sau khi ra cửa, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là trước tìm cái tiệm cắt tóc, đem mình cái kia một đầu phiền phức tóc dài cho trừ. Khi nhìn xem trong gương cái kia vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái hình tượng lúc, Bạch Ninh Viễn mới hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại mới có điểm già dặn cảm giác. Rời đi tiệm cắt tóc, Bạch Ninh Viễn không có gấp về nhà, mà là cưỡi mình vùng núi xe, thẳng đến chợ bán thức ăn mà đi. Bạch Ninh Viễn biết, tuy nói là tự thuyết phục phụ mẫu, nhưng là lúc gần đi. Trong mắt cha mẹ cái kia một tia nghi hoặc cùng lo lắng, vẫn là không có giấu giếm được ánh mắt của hắn, cho nên buổi tối hôm nay, hắn liền chuẩn bị lộ bên trên một tay, bỏ đi phụ mẫu lo nghĩ, để bọn hắn biết, mình không phải tâm huyết dâng trào, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Bất quá ở thời đại này, vịt ruột thật đúng là không dễ tìm cho lắm, không có cách nào, Bạch Ninh Viễn chỉ có thể đến buôn bán sinh chim bán hàng rong nơi đó, mua một con sống vịt, đồng thời mời hắn hỗ trợ xử lý sạch sẽ. Bất quá tại cái kia bán hàng rong chuẩn bị ném đi ruột thiết hầu chờ chút nội tạng lúc, lại bị Bạch Ninh Viễn cho ngăn lại, đem những vật này dùng cái túi nhựa cẩn thận bao vây lại, nói đùa, hắn mục đích chủ yếu chính là cái này a, sao có thể cứ như vậy ném đi. Cái kia bán hàng rong coi là Bạch Ninh Viễn là muốn về nhà cho ăn, cũng không thèm để ý, rất nhanh liền đem đồ còn dư lại xử lý sạch sẽ. Có chút đau lòng từ trong túi sách của mình lấy ra mấy trương 10 nguyên, giao cho cái kia bán hàng rong. Đây chính là trên người mình còn sót lại tiền tiêu vặt. Bất quá nhìn xem cái kia có chút xa lạ thứ tư bộ nhân dân tệ, Bạch Ninh Viễn cảm giác thật rất kỳ diệu. Vội vã chạy về nhà, phụ mẫu vẫn chưa về, cùng ngãi ngãi lên tiếng chào hỏi về sau, Bạch Ninh Viễn liền bắt đầu xử lý lên trong tay nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật rất nhiều thứ là cần ướp một chút, bất quá Bạch Ninh Viễn chỉ là muốn để phụ mẫu nếm thử, làm đại khái hương vị liền tốt, cũng không có nghiêm khắc dựa theo quá trình đi làm, giản hóa rất nhiều. Nhớ tới sống lại 2 ngày qua này đủ loại, Bạch Ninh Viễn trong lúc nhất thời có chút kích động không thôi, kìm lòng không được ngâm nga ca. Đợi đến Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh khi về nhà, nhìn thấy chính là tại một mảnh khói dầu ở trong bận bịu khí thế ngất trời Bạch Ninh Viễn, bọn hắn không khỏi đứng tại cổng hai mặt nhìn nhau. Sau khi Bạch Ninh Viễn đem làm tốt vịt đầu, vịt cái cổ, vịt ruột ra nổi về sau, cái kia ngọt cay tươi hương hương vị, vẫn là nháy mắt chinh phục người một nhà, liền liền Bạch Ninh Viễn mãi mãi, cũng là lần đầu tiên khẩu vị mở rộng, liền Bạch Ninh Viễn cho nàng lột bỏ tới xốp giòn thịt. Ăn hơn một khối màn đầu. Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh nhìn xem nhi tử, trong mắt thần sắc có chút phức tạp, nhi tử đúng là trưởng thành a, đối với Bạch Ninh Viễn lo lắng, ở trong lòng cũng là hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Ngày thứ hai thời điểm, Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh liền theo Bạch Ninh Viễn đi một chuyến lang gia nhất trung, đem tạm nghỉ học cuối cùng thủ tục tất cả đều xong xuôi, đi ra hành chính lâu thời điểm, Bạch Hoàng nhìn xem trong tay cái kia phần đóng dấu văn kiện, khẽ thở dài một hơi, sau đó đem tay khoác lên Bạch Ninh Viễn trên bờ vai, "Tiểu Viễn, dưới mắt chúng ta là, triệt để không có đường lui a. Cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi cùng mụ thất vọng." Bạch Ninh Viễn nâng lên một cái tay, bao trùm tại phụ thân trên tay, vẻ mặt thành thật nói. "Ngươi cũng đã trưởng thành, có chủ ý của mình, ta và mẹ của ngươi đều không nói cái gì, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, đường là chính ngươi chọn, chỉ cần đi làm, liền muốn nỗ lực 200% cố gắng, đến cuối cùng, cho dù là thất bại, cũng sẽ không hối hận." Bạch Hoàng đối với mình nhi tử nhẹ nói. Hồi lâu đều chưa từng gặp qua Bạch Hoàng thật tình như thế dáng vẻ, đột nhiên, Bạch Ninh Viễn có loại cảm giác, phụ thân đã đem mình giống một người lớn như vậy mà đối đãi. "Cha, ta nhớ kỹ." Bạch Ninh Viễn dùng sức gật đầu, trong lòng đống nhiên cũng là hế ẩm. "Vậy ta cùng mẹ ngươi đi về trước, ngươi đi thu dọn đồ đặt đi, nay giữa trưa cơm trưa liền giao cho ngươi tới làm." Bạch Hoàng vỗ vỗ Bạch Ninh Viễn đầu, sau đó liền cùng Lý Thục Linh hướng phía cửa trường đi đến. Bạch Ninh Viễn đưa mắt nhìn phụ mẫu thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong. Sau đó mới hướng phía mình phòng học phương hướng đi đến. tại cửa ra vào thoáng đợi hạ, đợi đến chuông tan học vang lên, chủ nhiệm khóa lao sư đi tới, cùng hắn nói một chút tiếc hận cùng cổ vũ lời nói về sau, Bạch Ninh Viễn lúc này mới trở lại trong phòng học, đem đồ còn dư lại một mạch nhét vào trong túi sách. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn đi tới, không ít đồng học đều vây quanh, mồm năm miệng mười nói thứ gì, trên mặt đều mang nhàn nhạt không bỏ cảm xúc, có người còn đưa lên lễ vật, để Bạch Ninh Viễn rất là cảm động, đồng thời cũng ngoài ý muốn không thôi, bởi vì bên trong rất nhiều người trước kia cùng chính mình quan hệ chỉ là phổ thông mà thôi. Hắn lại là không biết, mình ngày hôm qua một phen, mơ hồ xúc động các bạn học tâm, để bọn hắn đối với Bạch Ninh Viễn hảo cảm, hiện lên thẳng tắp lên cao. Cười ứng phó xong tất cả vây tới đồng học, Bạch Ninh Viễn cẩn thận sắp xếp gọn tất cả nhận được lễ vật, sau đó một lần nữa sửa sang lại đồ vật. Đây là sự thực muốn đi rồi. Trương Dã nhìn xem Bạch Ninh Viễn cái kia bận rộn bộ dáng, trên mặt không khỏi mang theo vài phần cô đơn thần sắc. Yên tâm đi, cũng không phải về sau không thấy được, có việc gọi điện thoại cho ta. Bạch Ninh Viễn dương lên trong tay mổ tỏ dầu là V998, vừa cười vừa nói, bởi vì muốn ra ngoài nghệ thi nguyên nhân, cho nên lúc này nghệ thuật sinh nhóm, trên cơ bản đã nhân thủ một con. Chỉ là bên người thiếu đi ngươi, luôn luôn cảm thấy rất không quen a. Trương Dã cảm xúc vẫn còn có chút trầm thấp. Không có việc gì, thời gian của ta còn nhiều, có rảnh tới tìm người chơi. Bạch Ninh Viễn vô vỗ Trương Dã bả vai, an ủi hảo hữu của mình. Thu thập xong tất cả mọi thứ chuẩn bị rời đi, trước khi đi, Bạch Ninh Viễn nghĩ nghĩ, trước đem vật trong tay buông xuống, sau đó cho Trương Dã một cái to lớn ôm. Ra phòng học, Bạch Ninh Viễn lại đi tới Trương Nôn trong văn phòng, tại Trương Nôn không thôi thần sắc bên trong, đối Trương Nôn thật sâu bái, lấy cảm tạ nàng 3 năm này đối với mình giáo dục. Làm xong tất cả đây hết thảy, Bạch Ninh Viễn mang theo mình đồ vật, đứng thẳng lên lưng, nhanh chân đi ra trường học. Chương 16, xuất sư bất lợi. Bạch Ninh Viễn mở to mắt, theo bản năng đưa bàn tay che tại trước mắt của mình. Một hồi lâu, chậm rãi dịch chuyển khỏi bàn tay, thẳng đến thấy rõ ràng cái kia trắng lóa như tuyết trần nhà lúc, mới khe khẽ thở dài một hơi. Mình thật là sống lại, không phải đang nằm mơ. Tuy nói tự trọng sinh đến nay, hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng đã đến lúc buổi tối, hắn lại luôn trằn trọc. Hắn sợ hãi mình tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, phát hiện hai ngày này chuyện xảy ra, bất quá chỉ là mình một giấc mộng mà thôi. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, cũng chính là 5-6 giờ dáng vẻ, bởi vì nhà của hắn cách lang gia nhất trung rất gần, cho nên ngoài cửa sổ mơ hồ lại chuyển tới luyện tập thanh âm. Dù là hôm nay hắn đã không cần lại sáng sớm đi học, nhưng là trải qua thời gian dài hình thành đồng hồ sinh học, vẫn là để hắn thật sớm đúng giờ tỉnh lại. Nhanh chóng mặc quần áo, sau đó rón rén ra gian phòng. Nhìn xem thời gian, nhìn lại phụ mẫu cái kia đóng chặt cửa phòng, Bạch Ninh Viễn đi vào phòng bếp, bắt đầu làm lên bữa sáng. Một nồi mì sợi rất nhanh liền đun sôi, Bạch Ninh Viễn đem mì sợi vớt ra, phân 4 cái bát thịnh tốt, sau đó mình tùy tiện bưng lên một bát, liền bắt đầu ăn, một mặt còn tại trong lòng không ngừng bắt đầu tính toán. Từ hôm nay trở đi, hắn liền muốn chính thức bắt đầu công tác chuẩn bị. Ngày hôm qua thời điểm, hắn đã đi bán buôn trên thị trường mua sắm hương liệu, gia vị cùng nấu nướng đồ làm bếp các loại. Hôm nay hắn muốn làm, chính là giải quyết nguồn cung cấp, dù sao ở thời đại này, ăn vịt người vẫn là số ít, mà hắn đối với vịt tạp hóa nhu cầu lượng tương đối lớn, chỉ dựa vào mua cả vịt, chi phí quá cao, tương đương không có lời. Lập tức sắp ăn xong thời điểm, phụ mẫu cửa phòng rốt cục mở ra, Bạch Hoàng từ trong phòng ra, nhìn thấy bàn ăn bên trên bảy biện mấy bát mì cùng đã nhanh muốn ăn xong Bạch Ninh Viễn, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Đây là ngươi làm. Bạch Hoàng có chút không dám tin nhìn xem Bạch Ninh Viễn hỏi, có lẽ là hai ngày này mình đứa con trai này cho hắn ngoại ý muốn thực sự là nhiều lắm, đều để hắn có chút cảm thấy chết lặng. Ừm, một hồi ngày cùng mẹ ta nhanh ăn đi, khíu coi như ăn không ngon. Cơm nước xong xuôi Bạch Ninh Viễn đem bát đũa cầm tới thủy long chỗ cọ rửa, đồng thời đối Bạch Hoàng nói. Nha! Bạch Hoàng có chút sững sờ lên tiếng, lập tức liền nhìn thấy Bạch Ninh Viễn mặc vào giày, một bộ chuẩn bị đi ra ngoài dáng vẻ, theo bản năng lại hỏi, ngươi đây là đi chỗ nào? Ta ra ngoài có việc, cơm trưa trước liền trở lại, mãi mãi bên kia ngài cũng không cần lo lắng, ta sẽ làm. Bạch Ninh Viễn đối Bạch Hoàng vội vã nói một tiếng, sau đó liền bạch thật nhanh đi xuống lầu, lưu lại đứng ở nơi đó đầu góc mơ hồ Bạch Hoàng. Đứa nhỏ này, hấp tấp. Đợi đến Bạch Ninh Viễn thân ảnh biến mất một hồi lâu, Bạch Hoàng mới có hơi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, sau đó bắt đầu rửa mặt. Bạch Ninh Viễn đi vào dưới lầu, mở ra khố phòng môn, không đủ 10 mét vuông hắc ám trong phòng nhỏ. Gạt ra một đống than tổ ong cầu cùng một đống tạp vật, cùng 3 chiếc xe đạp, Bạch Ninh Viễn đẩy ra mình vùng núi xe, khóa lại khố phòng môn về sau, liền đạp vùng núi xe hướng về bên ngoài mà đi. Ngày hôm qua thời điểm, Bạch Ninh Viễn tại mua sắm thời điểm, cố ý đi một chuyến chim sống thị trường, mặt dạn mày dày cùng những cái kia tiểu thương phiến nhóm bắt chuyện, moi ra mấy cái trại chăn nuôi hoặc là chim thịt gia công xí nghiệp địa chỉ, tại cái này không có 58 cùng thành, đi chợ lưới, bài đủ bột ba cũng vừa mở ra thời đại, tìm kiếm một chút tin tức thật đúng là tương đương không tiện. Chim thịt gia công lối gia nghiệp là Lang Gia Thị 4 cây trụ lớn sản nghiệp một trong, nhất là Lang Gia lối gia tập đoàn mua bán, càng là Hoa Hạ bên này chim thịt lối gia mậu dịch long đầu xí nghiệp, Hoa Hạ sớm nhất một nhóm top 500 một trong, thế kỷ trước thập kỷ 90 mạng, người lãnh đạo quốc gia đã từng nhiều lần thị sát, lúc này tập đoàn ký túc xá bên trên kim quang kia loẹ loẹ xí nghiệp tên, vẫn là năm đó Khương Tổng đệ tử. Chính vì vậy, chim thịt nuôi dưỡng cùng chim thịt gia công nghiệp, tại Lang Gia bên này phát triển 10 phần phồn vinh. Buổi sáng thời điểm, Bạch Ninh Viễn trước chuyển mấy cái trại chăn nuôi, bất quá nơi đó người phụ trách nhìn hắn bất quá chỉ là cái miệng còn hôi sữa thanh niên, lại thêm Bạch Ninh Viễn mục đích chỉ cần bị tạm, cho nên dù là Bạch Ninh Viễn nói miệng lưỡi lưu loát, nhưng không có thu hoạch gì, mắt thấy thời gian không còn sớm, lại thêm mình cũng là đã miệng đắng lưỡi khô, Bạch Ninh Viễn liền hướng phía trong nhà mà đi. Về đến nhà, vội vã đem cơm trưa cho làm được, sau đó cùng mãi mãi cùng nhau ăn cơm trưa xong, hắn liền nắm chặt thời gian thoáng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Bất quá cơ hồ hắn vừa mới ngủ, đồng hồ báo thức liền vang lên, hắn chỉ có thể kéo lấy mỏi mệt thân thể từ trên giường, lúc rửa mặt, nhìn xem trong gương mình cái kia mang theo một tia mỏi mệt thần sắc mặt, Bạch Ninh Viễn không khỏi nở nụ cười khổ, cái này làm ăn, quả nhiên không giống mình nghĩ như vậy thuận buồm xuôi gió a. Vỗ vỗ mặt mình, cố gắng để cho mình giữ vững tinh thần đến, hắn đối mặt với trong gương mình, dương lên nằm đấm, cho mình phồng lên kỉnh, Bạch Ninh Viễn, cố lên. Ngươi là tuyệt nhất. Ngay cả nói nhiều lần, Bạch Ninh Viễn cảm thấy giống như có chút hiệu quả, tối thiểu nhất bởi vì buổi sáng gặp phải ngăn trở mà sinh ra những cái kia phiền muộn, lúc này tất cả đều quét sạch sành sanh, Bạch Ninh Viễn lại đối tấm gương sửa sang lại một phen dung nhan về sau, cùng mãi mãi lên tiếng chào hỏi, lại lần nữa đi xuống lầu, hướng phía cái kia mấy nhà chim thịt gia công xí nghiệp phương hướng mà đi. Nhưng mà để Bạch Ninh Viễn 10 phần thất vọng là, buổi chiều hắn tao ngộ, so với buổi sáng đến quả thực chính là chỉ có hơn chứ không kém, buổi sáng thời điểm. Tốt xấu hắn còn có thể nhìn thấy những cái kia trại chăn nuôi người phụ trách, còn có để hắn ba hoa trích chòe đi thuyết phục cơ hội, nhưng đã đến buổi chiều, thật nhiều chim thịt gia công xí nghiệp, hắn liền đại môn còn không thể nào vào được, khẽ rửa gần liền bị lạnh như băng bảo an cho ngăn lại, mặc cho hắn nói rõ ý đồ đến, vẫn là bị không khách khí đuổi đi. Trải qua hắn không từ bỏ quấn quýt chặt lấy, có như vậy hai nhà bảo an bị hắn quấn thực sự là không kiên nhẫn, liền gọi điện thoại cho hắn, sau đó thả hắn đi vào. Gặp được một chút tiêu thụ chủ nhiệm cái gì, nhưng là chờ hắn nói rõ ý đồ đến về sau, người ta căn bản liền nói ý tứ đều không có, liền để hắn rời đi, thật vất vả có hai nhà người phụ trách, nghe được hắn về sau có chút hứng thú, dù sao những này vị tạp, đối bọn hắn đến nói quả thực chính là rác rưởi đổ vật, chỉ là đang nghe Bạch Ninh Viễn nhu cầu lượng về sau, cuối cùng lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Bạch Ninh Viễn nhu cầu quá nhỏ, điểm ấy chân muối, còn chưa đủ những cái kia phiền phức. Mặt trời chiều ngã về tây, Bạch Ninh Viễn đi ra cuối cùng một xí nghiệp tiêu thụ bộ đại môn, mang trên mặt không che giấu được thần sắc thất vọng, đến chưa cố gắng, nhưng không có đổi lấy bất kỳ kết quả, trong lúc nhất thời, Bạch Ninh Viễn cảm thấy có chút mỏi mệt không thôi. Có chút cô đơn đi tại xí nghiệp trên đường, Bạch Ninh Viễn trong lòng cảm thấy như có khối nặng nề tảng đá lớn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Lúc này, vừa lúc đến xuống ban thời gian, một ngày mệt nhọc các công nhân nhao nhao từ xưởng bên trong bừng lên, top 5 top 3, đen nghịt dòng người. Rất nhanh liền đem Bạch Ninh Viễn thân ảnh bao phủ tại trong đó. Chương 17, hy vọng cuối cùng. Lúc ăn cơm tối, trong nhà ăn bầu không khí có chút ngưng trọng. Từ Bạch Ninh Viễn nơi đó đã nghe nói chuyện hồi xế chiều, nhìn xem ngồi ở chỗ đó túi đầu không nói, chỉ là yên lặng hướng miệng bên trong đới cơm Bạch Ninh Viễn, Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh liếc nhau một cái, trong mắt đều mang mấy phần lo lắng thần sắc. Tuy nói là mấy ngày nay Bạch Ninh Viễn biểu hiện, quả thực là cho bọn hắn một kinh hỉ, nhưng là dù sao Bạch Ninh Viễn còn chỉ có 18 tuổi. Trong mắt bọn họ, vẫn còn con nít, bọn hắn sợ sự tình hôm nay, sẽ làm tổn thương Bạch Ninh Viễn lòng tự tin. Chút chuyện nhỏ này không có gì, không phải liền là nguyên liệu vấn đề à, thực sự không được, liền đi thu những cái kia cả vịt cũng được, dù sao ngay từ đầu thời điểm, dùng lượng cũng sẽ không rất lớn. Bạch Hoàng đối Bạch Ninh Viễn an ủi, trên mặt hiếm thấy lại là một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Nghe cha mình, Bạch Ninh Viễn không có lên tiếng, bởi vì hắn biết rõ. Một khi việc buôn bán của mình khai trương bị người tán thành về sau, tiêu hao nguyên liệu số lượng tuyệt đối là kinh người, mà còn không ý thức được tương lai sinh ý sẽ có bao nhiêu nóng nảy Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh, tự nhiên không rõ điểm này. Cho nên trong lúc nhất thời, nguyên liệu vấn đề quả thực thành Bạch Ninh Viễn một cái tâm bệnh, một ngày không giải quyết, hắn liền một ngày không cách nào tiến hành bước kế tiếp công tác chuẩn bị. Bạch Ninh Viễn nghĩ như vậy, lơ đã ngẩng đầu lên, lại thấy được Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh nhìn mình cái kia từ ái ánh mắt. Bạch Ninh Viễn thoáng sững sờ, ngay sau đó liền có chút áy náy không thôi, đồng thời ở trong lòng âm thầm trách cứ lấy mình, hắn dù sao cũng là cái sống lại nhân sĩ, hơn 30 tuổi linh hồn, làm sao một chút xíu việc nhỏ, liền khiến cho phụ mẫu như thế lo lắng, không phải liền là chút nguyên liệu sự tình a, cùng lắm thì, lang gia không giải quyết được, đi nơi khác chạy trốn nhìn, tóm lại là có thể tìm tới nguồn cung cấp. Cha, mẹ, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, chút chuyện nhỏ như vậy, làm sao có thể làm khó các ngươi nhi tử. Bạch Ninh Viễn cố gắng nuốt xuống một miếng cơm, sau đó hướng về phía phụ mẫu lộ ra cái nụ cười sán lạn mặt đến, nói nghiêm túc. Nhìn thấy Bạch Ninh Viễn trong mắt đã không có trước đó cái kia phần uể oải, Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh liếc nhau một cái, giữa lẫn nhau nhẹ gật đầu, trong lòng tóm lại vẫn còn có chút không yên lòng. Ăn xong cơm tối, thu thập xong việc nhà về sau, người cả nhà liền trong phòng khách nhìn lên TV. Từ khi Bạch Ninh Viễn lên cấp 3 đến nay, còn có rất ít giống như vậy người cả nhà cùng một chỗ xem TV cơ hội. Bạch Hoàng cùng Bạch Ninh Viễn mãi mãi ngồi ở kia trương rất cũ kỹ trên ghế salon, mà Lý Thục Linh thì là ngồi ở một bên trên ghế, về phần Bạch Ninh Viễn, chỉ có thể ngồi tại trên giường mình. Liên tiếp xem hết bản tin thời sự, dự báo thời tiết cùng tiêu điểm thăm hỏi về sau, bọn hắn liền nhìn lên một bộ tên là Vũ Trang Đặc Công phim truyền hình. Bạch Ninh Viễn đối với bộ này phim truyền hình không có chút nào ấn tượng, bởi vì kiếp trước hắn lúc này ngay tại trong trường học làm từng bước bên trên lấy tự học buổi tối. Huống hồ lúc này phim truyền hình bên trong những cái kia các diễn viên, mặc trên người vẫn là 8-7 thức quân phục, để quen thuộc hậu thế xoáy khí lẻ 7 thức chữ số ngụy trang Bạch Ninh Viễn cảm thấy có chút không hợp nhau, nhìn cũng là kẻ nhạt vô vị. Mà lúc này mình một không có máy tính, thứ hai thời đại này, duy nhất giải trí công năng chính là một chút tham ăn xà loại hình nhàm chán cho chơi, lại có là gọi điện thoại gửi nhắn tin, liền thả âm nhạc đều làm không được. Đúng rồi, vừa mới ta với cứu cứu ngươi gọi điện thoại. Xem hắn có thể hay không giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Ngay tại Bạch Ninh Viễn nhàn muốn điên thời điểm, Lý Thục Linh bỗng nhiên mở miệng đối Bạch Ninh Viễn nói. Chút chuyện nhỏ này cũng dùng đi tìm hắn. Nghe được Lý Thục Linh, Bạch Ninh Viễn hơi kinh ngạc, theo bản năng đối Lý Thục Linh mở miệng hỏi. Ngươi đây là tự mình làm sinh ý, hắn có thể giúp đỡ bên trên liền giúp sấn một cái đi, nếu là ta cùng cha ngươi sự tình, ta cũng liền không mở miệng tìm hắn. Lý Thục Linh trên mặt nhìn không ra là cái gì thần sắc, đối Bạch Ninh Viễn bình tĩnh nói. Nơi này nói tới cứu cứu, cũng không phải là Bạch Ninh Viễn cậu ruột, mà là Lý Thục Linh đường đệ, cũng chính là Bạch Ninh Viễn hai ông ngoại nhi tử. Lý Thục Linh bậc cha chú tổng cộng có huynh đệ hai người, trong đó Lý Thục Linh phụ thân, cũng chính là Bạch Ninh Viễn ông ngoại, trời sinh nhanh mắt, về sau cùng đồng dạng có mắt tật mổ mổ sau khi kết hôn, trung dưỡng dục lục tử tam nữ, trừ một tử chết yểu bên ngoài, tại cái kia gian khổ niên đại, lao lương khẩu quả thực là dựa vào xem bói sơ sương, đem tám đứa bé lôi kéo trưởng thành. Cũng lưu lại lớn như vậy bất động sản về sau mới buông tay nhân gian. Mà Bạch Ninh Viễn hai ông ngoại, thì là niệm qua tư thục, sau khi lập quốc trước vào đảng lại từ chính, mặc dù đến cuối cùng cũng chỉ là làm được cục giao thông cục trưởng, nhưng dầu gì cũng là cái này trong tiểu huyện thành đại nhân vật, hắn dục có hai nữ một tử, tất cả đều bị hắn nghĩ biện pháp làm tới trong cơ quan, con trai duy nhất của hắn Lý Thục Bân cũng rất không chịu thua kém, thi được tân mở đại học, tốt nghiệp về sau trở lại lăng gia, tiến hoàn bảo cục, mượn nhà mình lao ra tử ân. Mạnh, cũng coi là an an ổn ổn, tại Bạch Ninh Viễn trước khi trùng sinh, cũng đã là hoàn bảo cục cục trưởng, đồng thời còn là hội nghị hiệp thương chính trị bên trong xếp hạng thứ 2 phó chủ tịch. Lý Thục Linh trong miệng cứu cứu, chỉ tự nhiên chính là Lý Thục Bân. Nếu là hắn ra mặt giúp mình đáp cầu rắc mối, có thể giải quyết dưới mắt cái vấn đề khó khăn này cũng khó nói, Bạch Ninh Viễn nghĩ như vậy, nguyên bản những cái kia bực bội lập tức biến mất vô tung vô ảnh, ngồi ở chỗ đó an tĩnh rơi vào trầm tư. Cũng không lâu lắm, Lý Thục Linh tiểu linh thông vang lên, nàng đi tới trước cửa sổ, ấn xuống nút trả lời, sau đó liền ừ nói thứ gì, không nói vài câu, nàng liền lại nói tiếp một tiếng phiền toái về sau, cúp xong điện thoại. Cứu cứu tới. Bạch Ninh Viễn nhìn xem Lý Thục Linh, đối nàng nghi ngờ hỏi. Ừm, cứu cứu ngươi để ngươi ngày mai buổi sáng đi chỗ của hắn một chuyến, hắn giúp ngươi dắt cái tuyến, về phần được hay không được, hắn cũng không dám bảo đảm. Lý Thục Linh đối Bạch Ninh Viễn gật gật đầu nói, nghĩ nghĩ, lại dặn dò hai câu. Đợi ngày mai đi về sau, thông minh, cơ linh một chút mà. Mụ, yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Bạch Ninh Viễn đối Lý Thục Linh gật gật đầu, cũng không có lộ ra cái gì không nhịn được ngữ khí, dù sao vừa mới Lý Thục Linh vì chuyện của hắn, cũng coi là xuất lực không ít. Nói vài câu không có dinh dưỡng lời nói về sau, người một nhà liền lần nữa ngồi xuống nhìn lên TV, chỉ là lúc này Bạch Ninh Viễn, càng là không có xem TV hào hứng, hắn dứt khoát té ngựa trên giường, cau mày suy nghĩ lung tung. Đối với chuyện của ngày mai, nói thật, Bạch Ninh Viễn cũng không có ôm quá lạc quan thái độ đi đối đãi, bởi vì trong ấn tượng của hắn, Lý Thục Bân giống như ở phương diện này không có cái gì quan hệ bạn rất thân, huống hồ Lý Thục Bân cũng đã nói, hắn chỉ là cho dắt cái tuyến mà thôi, về phần được hay không được, hắn cũng không dám cam đoan, nói cho cùng, vẫn là nhìn mình có thể hay không nương tựa theo cái này ba tấc không nát miệng lưỡi, đem người ta cho thuyết phục. Nếu là lại không thành, mình cũng chỉ có thể ra ngoài suy nghĩ nghĩ biện pháp. Bạch Ninh Viện yên lặng cười khổ, càng là lúc này, hắn càng là hoài niệm hậu thế cái kia vô cùng nhanh gọn đào bảo, chỉ tiếc hiện tại đào bảo, còn hữu danh vô thực a. Bất quá bất kể nói thế nào, có Lý Thục Bân mặt mũi ở bên trong, tóm lại vẫn còn có chút hy vọng a. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viện siết chặt nằm đấm, ở trong lòng yên lặng cho mình cổ vũ ủng hộ, đồng thời, đối ngày mai, trong lòng tổn thượng một tia mong đợi. Chương 18, lần nữa vấp phải trắc trở. Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi tìm ai? Lang Gia Thị ngoại ô thành phố, một cái có treo Lang Gia Thị húc nhật thịt chim thực phẩm nhà máy bảng hiệu ngoài cửa lớn, bảo an đi tới, đứng tại xe trước, lơ đãng thấy được trên cửa sổ xe tâm kia giấy thông hành, theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó ngôn ngữ mười phần khách khí mở miệng hỏi. Chúng ta là tới tìm các ngươi Trương Tổng, trước đó đã cùng hắn hẹn xong. Lái xe đem cửa sổ xe bung ra, đối nhân viên an ninh kia trầm giọng nói. Nhìn thấy tấm kia giấy thông hành về sau, đối với lái xe, bảo an tự nhiên là không dám có cái gì hoài nghi. Chỉ là cầm lấy điều khiển từ xa, đem đạo áp mở ra, sau đó một bộ nóng bỏng dáng vẻ, mời đến. Tài xế kia đối bảo an gật gật đầu, đem cửa sổ xe thăng lên đến về sau, liền cất bước đem xe chậm chậm lái vào. Một hồi không cần khẩn trương, liền lấy ra ngươi thuyết phục bản lãnh của ta đến liền tốt, về phần được hay không được, liền nhìn ngươi có thể hay không thuyết phục người ta. Xe xếp sau, Lý Thục Bân đối bên người Bạch Ninh Viễn vừa cười vừa nói. Đừng nhìn hiện tại Lý Thục Bân một bộ cười nói doanh doanh dáng vẻ. Nhưng là một khắc đồng hồ trước đó, hắn cũng không phải như vậy hòa ái dễ gần. Và hôm nay vừa mới nhìn thấy Bạch Ninh Viễn thời điểm, sắc mặt của hắn liền âm trầm có chút dò người. Đêm qua từ Lý Thục Linh nơi đó nghe nói tin tức này thời điểm, hắn cảm giác đầu tiên chính là nhà này người có phải điên rồi hay không, đặt vào hảo hảo học không lên, đi làm cái gì sinh ý. Cho nên buổi sáng thời điểm, Bạch Ninh Viễn vừa đến văn phòng, hắn liền đối Bạch Ninh Viễn tốt một trận giáo huấn, quả thực chính là có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Đối với Lý Thục Bân tức giận, Bạch Ninh Viễn cũng không có sinh khí, tuy nói vừa mới gặp mặt liền bị người đổ ập xuống cửa trách dừng lại quả thực để người khó chịu, bất quá bất kể nói thế nào, Lý Thục Bân hắn cũng là vì mình suy nghĩ, cho nên hắn liền bình tâm tĩnh khí đối Lý Thục Bân giải thích một phen. Lý Thục Bân trải qua thời gian dài thân cư quan chức, kiến thức của hắn so với Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh đến nói, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, bởi vậy Bạch Ninh Viễn cũng không có tính toán lắc lư. Mà là thành thành thật thật đem sự tình chân tướng tất cả đều giảng giải rõ ràng, bao quát sinh ý tình huống, như thế nào mở rộng, như thế nào tiêu thụ, những này đều đại khái nói với Lý Thục Bân một lần. Nghe Bạch Ninh Viễn giảng giải, Lý Thục Bân sắc mặt dần dần hòa hoãn, lại nhìn về phía Bạch Ninh Viễn trong ánh mắt, đã nhiều chút khác biệt, nghe được Bạch Ninh Viễn nói tới, từng loại trật tự rõ ràng, lo dịp rõ ràng, hắn mới ý thức tới, đây hết thể không phải tâm huyết dâng trào, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Lấy Lý Thục Bân ánh mắt đến xem, Bạch Ninh Viễn lựa chọn, chẳng những có thể đi, quả thực chính là nhiều đất dụng võ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Bạch Ninh Viễn thế mà còn có như vậy đầu não, nhìn, quả nhiên không thể đem hắn xem như tiểu hài tử đến xem. Trong lòng lại không lo nghĩ, Lý Thục Bân liền dẫn Bạch Ninh Viễn ngồi lên xe của hắn, thẳng đến liên hệ địa phương tốt mà đi. Trên đường thời điểm, Lý Thục Bân còn hỏi Bạch Ninh Viễn không ít liên quan tới trên phương diện làm ăn một số việc, nghe được Bạch Ninh Viễn trả lời về sau, trên mặt của hắn cũng là nổi lên tiêu dung. Đồng thời ở trong lòng dự định đẩy Bạch Ninh Viễn một thanh, bất kể nói thế nào, đều là mình cháu trai. Nếu như nói đêm qua hắn đáp ứng bất quá chỉ là muốn đối Lý Thục Linh có cái bằng giao, như vậy hiện tại, hắn chính là thực tình muốn đem chuyện này cho thúc đẩy, trên xe, cũng là có chút không sợ người khác làm phiền đối với Bạch Ninh Viễn dặn dò một chút chú ý công việc. Yên tâm đi cứu cứu, ta đã sớm chuẩn bị xong. Bạch Ninh Viễn đối Lý Thục Bân gật gật đầu. Từ vừa rồi bắt đầu. Lý Thục Bân liền lại không có đem Bạch Ninh Viễn xem như hải tử đối đãi, nghe được Bạch Ninh Viễn lời nói về sau, đầu tiên là đối lái xe dặn dò hai tiếng, sau đó liền dẫn Bạch Ninh Viễn xuống xe, quay người lên lầu. Đi vào một gian có treo giám đốc văn phòng bảng hiệu trước của phòng, Lý Thục Bân đối Bạch Ninh Viễn ra hiệu một chút về sau, lúc này mới gõ cửa phòng. Mời đến. Bên trong truyền tới một có chút lười biếng thanh âm. Lý Thục Bân mang theo Bạch Ninh Viễn đẩy cửa ra, hướng phía bên trong đi đến. Mà bên trong người kia khi nhìn rõ sở Lý Thục Bân về sau, tranh thủ thời gian chào đón, trên mặt lộ ra một cái vô cùng nóng bỏng tiêu dung đến, ừ, là Lý Cục tới à, không có ý tứ, vừa mới tiếp điện thoại, không có đi ra ngoài nên đón, bất quá Lý Cục ngươi cũng thế, trước khi đến cũng không điện thoại cho ta biết một tiếng, nếu không làm gì ta cũng nhận được dưới lầu nên đón ngài đi.
một mặt cười nói, một mặt từ trong túi trong hộp thuốc lá, lấy ra hai chi thuốc lá thơm, đầu tiên là đưa cho Lý Thục Bân một chi, còn lại một chi liền điêu tại trong miệng của mình. Trương Tổng quá khách khí. Lý Thục Bân cũng không chối từ, nhận lấy điếu thuốc đến điểm lên về sau, liền đối với cái kia được xưng là Trương Tổng người cười nói. Một phen hàn huyên khách sáo về sau, mấy người liền ở trên ghế salon ngồi xuống, mà lúc này đây, Bạch Ninh Viễn mới có cơ hội hảo hảo dò xét người kia một phen, dáng người cũng không cao lớn, lại có chút trắng kiện, ngũ quan nhìn mặc dù mang theo một bộ người vật vô hại dáng vẻ, trong mắt lại mang theo vài phần khôn khéo. Cùng lúc này lang gia đại đa số lao bản đồng dạng, mặc dù trên người trang phục có giá trị không nhỏ, nhưng lại mơ hồ mang theo một cô nhà giàu mới nổi khí chất. Ngay tại Bạch Ninh Viễn dò xét cái kia Trương Tổng thời điểm, cái kia Trương Tổng tựa hồ cũng là chú ý tới Bạch Ninh Viễn, đối Lý Thục Bân có chút nghi ngờ hỏi, Lý Cục, không biết vị tiểu huynh đệ này là? Đây là cháu ngoại của ta Bạch Ninh Viễn. Lý Thục Bân sờ lên Bạch Ninh Viễn cái hót, một mặt hiền lành, nói đến hôm nay tới đây Trương Tổng ngươi nơi này, là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, đương nhiên, cũng tất cả đều là vì ta người ngoại sinh này. Lý Cục, ngươi nói lời này coi như khách khí, cái gì hỗ trợ không giúp đỡ, có việc cứ việc nói, tại khách khí như vậy, nhưng chính là không bắt ta Trương Đức Dân làm bằng hữu. Trương Tổng trên mặt tựa hồ mang theo vài phần tức giận bộ dáng, đối Lý Thục Bân nói. Lý Thục Bân cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo bình tĩnh tiêu dung, vậy được rồi, ta cũng liền không vòng quanh, chút chuyện này đối Trương Tổng ngươi đến nói, chính là một bữa ăn sáng mà thôi, ta cái này cháu trai muốn làm chút ít sinh ý, cần chút nguyên liệu, vừa vặn ngươi nơi này liền có, cho nên liền dẫn hắn đến ngươi nơi này. A, nghĩ không ra vị tiểu huynh đệ này như thế tuổi trẻ tài cao a. Trương Đức Dân nhìn Bạch Ninh Viễn một chút, sau đó cười đối Lý Thục Bân tán dương, ngươi Lý Cục sự tình, chính là huynh đệ ta sự tình, cần gì, khỏi phải khách khí cứ việc nói, ta Trương Đức Dân tuyệt không hai lời. Lý Thục Bân nhìn Bạch Ninh Viễn một chút, Bạch Ninh Viễn lập tức hiểu ý, cười đối Trương Đức Dân nói ra, đã Trương Thúc nói như vậy, vậy ta liền nói thẳng, ta chuyện làm ăn kia, cần chút vị tạp vì nguyên liệu, Trương Thúc ngài chỗ này không phải làm thịt chim gia công sao, những vật này đồng dạng đều khi rác rưởi đến xử lý. Liền nghĩ từ ngài nơi này làm chút, đương nhiên, ta cũng không bạch chiếm ngài tiện nghi, chúng ta tại thương nói thương, dù sao ta cần cũng không phải cái con số nhỏ, giá. Cả cái gì, chúng ta đều dễ thương lượng. Nói xong, Bạch Ninh Viễn đem ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Đức Dân mặt, trong mắt còn mang theo vài phần mong đợi thần sắc. Mà Lý Thục Bân, cũng là rít một hơi thật sâu, cười nhìn xem Trương Đức Dân. Nhưng là để Lý Thục Bân cùng Bạch Ninh Viễn có chút ngoài ý muốn chính là, nghe được Bạch Ninh Viễn lời nói về sau. Trương Đức Dân nụ cười trên mặt lại là bỗng nhiên thu liễm xuống tới, hắn túi đầu ngồi ở chỗ đó, yên lặng rút hai cái khói, cũng không nói chuyện, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Bạch Ninh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt biến cố, có chút không rõ ràng cho lắm, hắn theo bản năng nhìn Lý Thục Bân một chút. Lý Thục Bân nhíu mày, có chút thăm dò tính đối với Trương Đức Dân nhẹ giọng kêu, "Trương tổng." "Trương tổng." Một hồi lâu, Trương Đức Dân mới ngẩng đầu lên, trên mặt lại là mang theo vài phần cười khổ, "Lý Cục, nguyên bản ngài đều tìm đến ta nơi này, cũng coi là xem trọng ta Trương Đức Dân, ta cũng không nên chối từ mới là, thế nhưng là ngài tới châm A, ta chỗ này những này chim tạp thoái, trước kia đúng là khi rác rưởi đến xử lý, nhưng là nửa năm này đến nay, có người tại chúng ta nơi này làm cái ngao vườn, ta chỗ này chim tạp thoái, tất cả đều bị hắn cho bao đi. Chương 19, Liêu Ám Hoa Minh. Bạch Ninh Viễn cùng Lý Thục Bân đi ra cao ốc. Trên đường đi, hai người đều là trầm mặc không nói. Liền liền Lý Thục Bân, giống như cũng là không có nói chuyện tâm tình. Thật là người tính không bằng trời tính, vốn chỉ muốn, cùng cái kia Trương Đức Dân còn tính là có chút quan hệ, làm sao hắn cũng phải xem ở mình trên mặt mũi đáp ứng đi, ai có thể nghĩ bị người đoạt trước một bước, mà lại người kia vẫn là thị ủy thư ký chất tử. Không nói trước người ta thân phận, liền xem như tại chương trình bên trên, người ta cũng là hết thể dựa theo quy củ tới, không ăn trộm không đoạt, căn bản là tìm không ra cái gì đâm tới. Cho nên không chỉ là Bạch Ninh Viễn, liên liên Lý Thục Bân đều là cảm thấy có chút buồn bực vô cùng. Ai có thể nghĩ tới hảo hảo một sự kiện, đến cuối cùng mấu chốt bên trên, thế mà biến thành cái dạng này đâu. Đi thôi, ta trước đưa ngươi trở về đi. Lý Thục Bân mở cửa xe, đối Bạch Ninh Viễn nói. Không được, cứu cứu ngài bận rộn liền đi về trước đi, không cần phải để ý đến ta, nơi này cách nhà ta cũng không bao xa, cổng chỗ ấy ngồi ba đứng xe buýt liền đến, liền không chậm trễ ngài thời gian. Bạch Ninh Viễn hướng về phía Lý Thục Bân khoát tay áo nói. Không quản sự được hay không được, Lý Thục Bân đến cùng đều ở nơi này bồi mình hơn phân nửa buổi sáng, lại để cho hắn đường vòng đưa mình về nhà, hắn cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Huống chi, trong lòng của hắn còn kìm nén cố lửa không có phát ra tới đâu. Tốt à, việc này cứu cứu ta cho ngươi thêm hỏi thăm một chút, ngươi không cần phải gấp, hai ngày này ta liền cho ngươi mụ gọi điện thoại. Lý Thục Bân cũng không có kiên trì, lên xe về sau, quay cửa sổ xe xuống đến, đối Bạch Ninh Viễn nói. Vậy liền làm phiền ngài. Bạch Ninh Viễn đối Lý Thục Bân vừa cười vừa nói. Lý Thục Bân nhẹ gật đầu, sau đó dâng lên cửa sổ xe, xe của hắn liền cất bước ra, trực tiếp hướng phía trước mà đi. Đợi đến đã nhìn không thấy Lý Thục Bân xe cái bóng, Bạch Ninh Viễn lúc này mới hướng phía phương hướng của nhà mình mà đi, bất quá nhớ tới sáng hôm nay sự tình, càng nghĩ càng là có chút phiền muộn. Đang nghĩ ngợi, một trận nồng đậm mùi hôi thối từ đằng xa chuyển tới, thẳng hướng người trong lỗ mũi chui, để Bạch Ninh Viễn theo bản năng che cái mũi của mình, sau đó nhíu mày. Nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian đều kéo ra ngoài cho ta, cái này mắt thấy trời nóng đi lên, lại tích lũy lấy liền xấu. Phía trước truyền tới một vinh mặt hất hàm sai khiến thanh âm. Đón lấy, tại Bạch Ninh Viễn tầm mắt bên trong, liền nhìn thấy mấy người mặc vô cùng bẩn quần áo lao động người, trong tay lộng lấy một cỗ xe đẩy nhỏ, phía trên toa xe bên trong, tràn đầy một đống trắng bóng máu me nhảy mùa đồ vật, vừa mới cái kia cỗ mùi hôi thối, bắt đầu từ nơi này phát ra, chỉ gặp bọn họ phí sức đem cái kia xe đẩy nhỏ đẩy lên xa xa danh thoát nước chỗ, sau đó lật một cái kia một đống tản ra tanh hôi đồ vật liền bị bọn hắn đổ ra. Mà mấy cái kia công nhân trên mặt cũng là lộ ra ghét bỏ thần sắc, làm xong về sau liền vội vã đem xe kéo lại, phảng phất chờ lâu một giây đều có thể muốn mạng của bọn hắn, như thế vừa đi vừa về hai ba lội, nơi đó thế mà chất thành tốt một bãi. Bạch Ninh Viễn từ nơi đó trải qua thời điểm, có chút hiếu kỳ nhiều liếc nhìn, muốn nhìn một chút đến cùng là những thứ gì, nhưng nhìn rõ ràng về sau, trong mắt của hắn lập tức nhiều hơn mấy phần vui mừng. Kia là vị tạp, dòng dã hơn mấy trăm cân vị tạp, liền như thế bị người ghét bỏ nhét vào trong danh thoát nước. Nhìn thả thời gian cũng là không ngắn, đều đã biến chất. Bạch Ninh Viễn không khỏi lại quay người nhìn môn kia miệng một chút, phía trên một cái vô cùng dễ thấy trên bảng hiệu, viết Long Quang Chim ăn thịt phẩm gia công nhà máy chữ, nhìn quy mô, so với cách đó không xa vừa mới đi nhà kia nhỏ hơn không ít, hẳn là tư nhân mở nhỏ xí nghiệp. Nhìn lại bên kia đứng cái kia nhìn như là cái tiểu con người, chính mặt mũi tràn đầy không nhịn được nhìn xem những công nhân kia đem những cái kia biến chất vị tạp tất cả đều lấy ra, cùng những công nhân kia đồng dạng. Trên mặt của hắn cũng là mang theo nồng đậm ghét bỏ. Tại không có tuyệt vị, tuần đen vị thời đại, những vật này thường thường không có tác dụng gì, nhưng khi rác rưởi lại rất khó sạch sẽ xử lý, cho nên vẫn luôn rất để những cái kia ăn thịt phẩm nhà máy những người lãnh đạo nhức đầu không thôi. Bạch Ninh Viễn trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc hưng phấn, cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, mình tân tân khổ khổ tìm hai ngày, rốt cục để cho mình đụng phải cơ hội. Bất quá Bạch Ninh Viễn con mắt đi lòng vòng, lại là nghĩ đến thứ gì, lập tức kế thượng tâm đầu, hướng phía cái kia tiểu quan phương hướng đi tới. Thúc thúc, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi nơi này có vị tạp cái gì cần thanh lý sao? Bạch Ninh Viễn ngẩng đầu lên, cố gắng làm ra một cái ngây thơ thần sắc, đối cái kia tiểu quan bộ dáng người hỏi, trên thực tế, hắn lúc này đối với mình bán manh hành vi, thật sâu đổi tới đáng xấu hổ. Đang nói chuyện thời điểm, Bạch Ninh Viễn lâm thời khởi ý, đem bán đổi thành thanh lý. Ngươi muốn làm gì, tiểu hài tử đi một bên chơi. Cái kia tiểu quan thấy Bạch Ninh Viễn chỉ là cái trai trai thanh niên, lập tức hơi không kiên nhẫn xua đuổi lấy hắn, tựa hồ không muốn phản ứng dáng vẻ. Đối mặt với người ta rõ ràng chủ khách chi ý, Bạch Ninh Viễn lại giả vờ làm không có nghe được, mặt dày mày dạn đứng ở nơi đó, trên mặt còn mang theo thật thà cười, thúc thúc, ta nhìn những này thúc thúc làm việc cũng thật mệt mỏi, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, nếu là ta về sau mỗi ngày đều tới giúp các ngươi thanh lý, các ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền nha? Vừa mới nói xong, mắt thấy cái kia tiểu quan trên mặt thần sắc trở nên có chút nổi giận, Bạch Ninh Viễn tranh thủ thời gian lại lộ ra một phần vô cùng đáng thương dáng vẻ, thúc thúc, trong nhà của ta nghèo, rất rất cần tiền, thực sự không được, ngươi nhìn dạng này được không, nếu là mỗi ngày đều tới, cũng không hao phí quá nhiều thời gian, tính tiền lời nói thực sự là có chút khó khăn, nếu không ngài liền cho ta điểm các ngươi những thứ kia chống đỡ đi. Ngươi nói là thật, ngươi không cần tiền. Nghe được Bạch Ninh Viễn lời vừa rồi, cái kia tiểu quan trên tay xua đuổi động tác liền ngừng lại. Đứng ở nơi đó có chút hồ nghi nhìn xem Bạch Ninh Viễn. Ừm, nếu là không thể cho đồ vật, nếu không ngài đem những cái kia vịt đầu, vịt cổ, vịt cánh cùng vịt xin cái gì cho ta cũng được, ta về nhà nấu lấy ăn, cũng coi là tiết kiệm tiền cơm, có được hay không, thúc thúc. Bạch Ninh Viễn nhìn xem cái kia tiểu quan, trong mắt thần sắc vô cùng chân thành, cố gắng giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Được thôi, nhìn ngươi như thế đáng thương phân thượng, quyết định như vậy đi đi, về sau cái này chặt xuống vịt đầu, vịt cổ cái gì, tất cả đều cho ngươi. Cái kia tiểu quan đối Bạch Ninh Viễn phất phất tay nói, nhìn mười phần hào sảng bộ dáng, tựa hồ hắn tại hãng này bên trong, coi như có chút địa vị. Trên thực tế, bọn hắn những này gia công nhà máy,
chủ yếu sản phẩm chính là chút viên thuốc, gà vịt ngực thịt, như chân với tay lại có là gà liễu, gà khối một loại sản phẩm, những này đầu cùng cổ, đối bọn hắn đến nói, tựa như những cái kia vị tạp đồng dạng, cơ hồ đều xem như rắc rưởi. Vậy thì cảm ơn thúc thúc ngài. Bạch Ninh Viễn trên mặt lộ ra một bộ thần sắc hưng phấn đến, thật sâu đối với cái kia tiểu con bái, cái kia bắt đầu từ ngày mai, ta về sau xế chiều mỗi ngày 5 giờ rưỡi tả hữu tới, đoán chừng có nửa giờ liền thanh lý xong. Được, quyết định như vậy đi, ta cùng xưởng bên kia nói một tiếng, về sau để bọn hắn mỗi ngày đem đầu cùng cổ sắp xếp gọn, chờ ngươi thanh lý xong những cái kia tạp thoái, trực tiếp lôi đi là được. Đúng, đây là ngươi giấy thông hành, mang theo hắn, đến lúc đó gác cổng cũng sẽ không cả ngươi. Cái kia tiểu quan nhẹ gật đầu, cũng không có làm sao để ý, đồng thời từ phòng thường trực nơi đó lấy ra một cái nhựa tợ lặt tịt lì lợm giấy thông hành, ném cho Bạch Ninh Viễn. Tốt, vậy thúc thúc ta đi trước, xế chiều ngày mai lại tới. Bạch Ninh Viễn nhận lấy về sau, đối cái kia tiểu quan vừa cười vừa nói. Ừm, đi nhanh đi. Cái kia tiểu quan khoát tay áo, vẻ mặt nói. Bạch Ninh Viễn xoay người lại, sau đó hưng phấn hướng phía trạm xe buýt phương hướng đi đến, mà cái kia tiểu quan thì là tựa tại cửa chính hài lòng rít một hơi thật sâu, hai người trong lòng gần như đồng thời đều toát ra đồng dạng một câu, thật là một cái ngu ngốc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, lực cản. Làm xong nguyên vật liệu sự tình, mà lại cơ hồ không có chi phí, Bạch Ninh Viễn lập tức tâm tình thật tốt, liền liền đi đường bộ pháp, đều trở nên nhanh nhẹn hơn, một đường ngâm nga bài hát, chui lên xe buýt về nhà. Ngồi trên xe, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, Bạch Ninh Viễn vẫn là không nhịn được nhìn ngoài cửa sổ hát hát trực nhạc, toàn vẹn không để ý người khác nhìn hắn cái kia như là bệnh tâm thần quái dị thần sắc, thật dài thở dài một hơi. Hiện tại nguyên liệu có, đồ làm bếp gia vị chờ chút cũng đều làm xong, còn lại chính là thuê phòng cùng ấn chế truyền đơn cùng danh thiếp những này việc vặt, đúng, còn được nghĩ biện pháp làm chiếc xe xích lô mới là, dù sao nhiều như vậy nguyên liệu, muốn dựa vào mình vùng núi kia xe cầm trở về, quả thực chính là chuyện không thể nào. Bạch Ninh Viễn nắm nuốt cằm của mình, lại âm thầm tính toán ra. Sau khi về nhà, trước cho phụ mẫu nói một tiếng nguyên liệu đã giải quyết sự tình, đồng thời không có quên căn dặn Lý Thục Linh cho Lý Thục Bân đi điện thoại thông báo một chút, sau đó liền tranh thủ thời gian nổi lửa nấu cơm. Ăn cơm trưa, thoáng nghỉ ngơi một chút, toàn bộ buổi chiều lại tại một mảnh bận rộn ở trong vượt qua. Mãi cho đến trạng vạng tối, Bạch Ninh Viễn mới kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể hướng phía trong nhà mà đi, đưa thân vào một mảnh xe đạp xa hải bên trong, bên người đều là thần thái trước khi xuất phát vội vã đám người. Bạch Ninh Viễn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lên trời bên cạnh trời chiều, mình mặc dù cũng là cái này bận rộn giữa đám người phổ thông một viên, nhưng là mấy ngày nay, hắn lại là trôi qua phá lệ phong phú, bởi vì trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối đều có một cô mãnh liệt động. Lực, chịu đựng hắn không ngừng đi tới. Lúc về đến nhà, Lý Thục Linh đã làm xong cơm tối, liền đợi đến Bạch Ninh Viễn một người, có chút áy náy đối với mãi mãi cùng phụ mẫu nói một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian rửa tay ngồi tại trên bàn cơm. Buôn ba đến trưa, Bạch Ninh Viễn cũng là có chút bụng đói kêu vang, bưng chén lên liền miệng lớn ảo, nhìn xem Bạch Ninh Viễn cái kia lang thôn hổ hết bộ dáng, Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Bạch Ninh Viễn trong ánh mắt, còn mang theo một phần nhàn nhạt tự ái. Đông đông đông. Đang dùng cơm thời điểm, đống nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng đập cửa. Bạch Ninh Viễn tranh thủ thời gian buông xuống bắt đũa, chạy tới mở cửa, lập tức liền nhìn thấy mình nhị cô Bạch Lan, chính khí thở hổn hển đứng tại cổng, bất quá nhìn nàng sắc mặt, tựa hồ cũng không làm sao tốt bộ dáng. Nhị cô, ngài sao lại tới đây, ăn cơm chưa? Bạch Ninh Viễn tranh thủ thời gian đối Bạch Lan chào hỏi nói. Ừm. Bạch Lan thuận miệng lên tiếng, ngữ khí rất là lãnh đạm, còn không đợi Bạch Ninh Viễn kịp phản ứng, nàng liền đẩy ra môn, mình đi vào. Bạch Ninh Viễn có chút không hiểu thấu nhìn xem Bạch Lan, không biết mình nhị cô hôm nay đây cũng là làm sao vậy, giống như ăn thuốc súng giống như, chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ đóng kỹ cửa, sau đó xoay người sang chỗ khác. Lập tức liền thấy được mới vừa vào cửa Bạch Lan, đi thẳng tới trong nhà ăn, nhìn xem đang chuẩn bị đứng dậy chào hỏi Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh, há mồm chính là đổ ập xuống lớn tiếng chất vấn, các ngươi đây là muốn làm gì? Có các ngươi như thế khi phụ mẫu sao? Hai tử nhỏ không hiểu chuyện, đại nhân các ngươi cũng đi theo hồ nháo. Bạch Ninh Viện biết Bạch Lan tính tình nóng nảy, nhưng cũng là chưa từng nghĩ, nàng cái này mới vừa vào cửa, chính là như thế một trận giận dữ mắng mỏ. Một chuỗi bắn liên thanh chất vấn. Cơ hồ đem Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh cho nói ngộng, hai người bọn họ liếc nhau một cái, một mặt hai mặt nhìn nhau, không biết Bạch Lan đây là quất cái gì phong. Chỉ là còn không đợi Bạch Hoàng đặt câu hỏi, Bạch Lan lại quay đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Bạch Ninh Viễn, ngươi nói ngươi đây là muốn làm gì, đặt vào hảo hảo học không đi bên trên, làm cái gì sinh ý, cái này kiếm tiền sự tình, là người đứa bé này nên quan tâm sự tình. Đến lúc này, mọi người mới có chút giật mình, nguyên lai Bạch Lan như thế nổi giận đùng đùng tới, là vì Bạch Ninh Viễn tạm nghỉ học một chuyện, nghĩ đến tất nhiên là từ Bạch Ninh Viễn tam cô Mai Trắng nơi đó nghe được tin tức. Suy nghĩ minh bạch sự tình ngọn nguồn, đám người cũng không có lại so đo Bạch Lan thái độ, chỉ là để nàng tới trước trong phòng ngồi xuống, sau đó Lý Thục Linh thoáng thu thập một chút phòng ăn, đám người cũng đều trở lại trong phòng ngồi xuống. Trải qua ban đầu cùng nhau chất vấn về sau, Bạch Lan cũng là hơi có chút bình tĩnh lại, bất quá nhìn về phía Bạch Ninh Viễn một nhà thời điểm, trong mắt vẫn là mang theo bất mãn chi sắc. Lúc bắt đầu, Bạch Ninh Viễn đối với Bạch Lan giận dữ mắng mỏ trong lòng là có chút bất mãn, đây cũng là trải qua thời gian dài thành kiến viện tạo thành, Bạch Lan là Bạch Hoàng tỷ đệ trong bốn người, một cái duy nhất đọc được trung chuyên tốt nghiệp người, trước làm qua lão sư, về sau lại đi nông nghiệp sở nghiên cứu, cho nên gia đình điều kiện so với Bạch Ninh Viễn trong nhà muốn giàu có rất nhiều. Mà Bạch Lan tại tỷ đệ trong bốn người, cũng vẫn luôn có một loại nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Chính là bởi vì chán ghét nàng cái kia cao cao tại thượng thái độ, cho nên kiếp trước thời điểm, Bạch Ninh Viễn đối với Bạch Lan, từ đầu đến cuối đều thân cận không nổi. Bất quá nghĩ lại, Bạch Lan đang nghe tin tức này về sau, liền vội vội vàng vàng chạy tới, liền hướng về phía cái này, cũng đủ để chứng minh, nàng đối với mình tiền đồ, vẫn là rất quan tâm, dù sao mình nói thế nào đều là cháu của nàng, nghĩ thông suốt những này. Bạch Ninh Viễn đối với Bạch Lan, cũng liền rốt cuộc không có cách nào giận nàng. Nhị tỷ, ngài cũng đừng sinh khí, chúng ta làm như thế, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Bạch Hoàng đối Bạch Lan vừa cười vừa nói, bất kể nói thế nào, hai tử đều lớn rồi, có kiến thức của mình, huống hồ hắn cũng đều lời thề son sắt cùng ta cam đoan qua. Mới 18, hắn hiểu thứ gì? Nếu là không thể lên cái đại học, về sau có thể có tiền đồ A. Bất quá hiển nhiên, Bạch Hoàng lời nói liền tựa như là một thùng dầu. Nháy mắt lại khơi dậy Bạch Lan hỏa khí, đối Bạch Hoàng sang tiếng nói. Thật không biết hai người các ngươi là thế nào nghĩ, nhìn xem các ngươi, cả một đời mệt gần chết, chỉ có ngần ấy tiền đồ, cũng bởi vì dạng này, các ngươi còn không hảo hảo bồi dưỡng Tiểu Viễn, còn để hắn ra làm cái gì sinh ý, còn rất dài lớn. Bất quá chỉ là cái trai trai hài tử, tài giỏi chút gì. Hiện tại không nhiều đọc điểm sách, các ngươi chuẩn bị để hắn về sau tựa như các ngươi dạng này, vất ức cả một đời a. Liên dựa vào lấy làm chút ít mua bán. Có thể có cái gì tiền đồ. Bạch Lan không hổ là làm qua lão sư người, phen này chất vấn như là bắn liên thanh nói ra, để người căn bản là chen miệng vào không lọt. Bất quá một bên Bạch Ninh Viễn, đến thật rất muốn nhả danh một tiếng, kiếp trước hắn cũng là đại học bản khoa tốt nghiệp, đồng dạng cũng coi là tầm thường còn sống, huống hổ, hắn cũng không nghĩ lấy bỏ học không phải. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn há to miệng, trên mặt bồi cười, đối Bạch Lan nói ra, nhị cô, ngài hiểu lầm, sự tình không giống ngài nghĩ như vậy, ta cái này. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Chỉ là Bạch Ninh Viễn lời nói vẫn chưa nói xong, liền cho Bạch Lan cắt đứt, nàng nhìn chòng chọc vào Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh hai người. Hôm nay ta lời nói liền đặt ở nơi này, tiểu viễn việc này, ta là kiên quyết không đồng ý, các ngươi dạng này, quả thực quá không chịu trách nhiệm, là tại hủy đứa bé này cả một đời. Nếu thật là làm, ta nhìn hắn về sau có thể có cái gì tiền đồ. Chương 21, gặp lại Liêu Tứ Dĩnh. Nhìn xem vung cửa mà đi Bạch Lan. Bạch Ninh Viễn người một nhà không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, Bạch Hoàng mới mang theo vài phần cười khổ thần sắc, đối Bạch Ninh Viễn nói ra, ngươi xem một chút, liền vì ngươi, dưới mắt ta và mẹ của ngươi, làm cho trong ngoài không phải người, ngươi nếu là lại không làm được chút gì đến, trong nhà này, thật là chính là gà chó không yên. Bạch Ninh Viễn trong lòng cũng là nhẫn nhịn một hơi, nghe được Bạch Hoàng lời nói về sau, trên mặt tranh thủ thời gian bồi cười, giống ngài cùng mẹ ta như vậy người thông tình đạt lý có mấy cái a? Bằng không nói thế nào biết con không khác ngoài cha đâu, yên tâm đi cha, con trai của ngài cũng không phải loại kia người khác nói hai câu liền sẽ nhụt chí người, ngài cùng mẹ ta liền nhìn tốt ta, đến lúc đó nhi tử bảo đảm để các ngươi vượt qua đếm tiền đến bong gân thời gian. Ngươi a, cũng không biết học với ai, như thế miệng lưỡi chân chu, không có chính hình. Nghe được Bạch Ninh Viễn cái này hung hăng càng quái, Bạch Hoàng vừa mới cái kia phần nặng nề tâm tư đã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cùng Lý Thục Linh lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói. Mà Bạch Ninh Viễn mãi mãi, những ngày này, đối với Bạch Ninh Viễn muốn làm sinh ý sự tình, từ đầu đến cuối đều không có phát qua một lời, một bộ mở một con mắt nhắm một con mắt dáng vẻ, mà là lúc trước làm gì sinh hoạt, hiện tại vẫn như cũ là thế nào lấy sinh hoạt, vị này gần 90 tuổi thọ lão nhân, cả đời này trải qua mưa gió, đủ để cho vị này rốt đặc cán mai lão nhân, tràn đầy sinh hoạt cơ trí. Bạch Ninh Viễn có chút cười một cách tự nhiên, nhưng là vác tại sau lưng tay, lại là lặng lẽ nắm chặt. Dưới mắt hắn, đã không có bất kỳ đường lui, hiện tại làm ăn này bên trên sự tình, chẳng những liên quan đến lấy có thể hay không cải biến gia đình vận mệnh,
càng còn liên quan đến lấy cha mẹ mình mặt mũi. Bạch Ninh Viễn thật không muốn để cho mình phụ mẫu trở thành trong mắt người khác trò cười, cho nên liền vì tránh cái này, hắn cũng phải dùng hai tay của mình đi chứng minh, cha mẹ của hắn đối với mình ủng hộ, là chính xác. Những ngày tiếp theo, Bạch Ninh Viễn vẫn như cũ là đang bận rộn ở trong vượt qua, vô dụng mấy ngày thời gian, tất cả khai trương trước chuẩn bị, trên cơ bản đều không khác mấy. Ngay nọ buổi chiều, Bạch Ninh Viễn đạp mượn tới xe xích lô, lôi kéo mới vừa từ trong xưởng cầm trở về vịt ruột, vịt hạng nhất chờ đồ vật, chính hướng phía trong nhà phương hướng mà đi. Trên đường thời điểm, hắn thuận tiện theo văn ấn trong tiệm đem ấn chế xong hữu huệ tạp cùng tuyên truyền đơn thu hồi lại, sau đó một mặt phí sức đạp xe xích lô, một mặt trong đầu lo lắng lấy mướn người cấp cho truyền đơn sự tình. Dòng giá 10000 phần truyền đơn cùng 1000 tấm hữu huệ tạp, ở thời đại này, phí tổn cũng không cao, bất quá Bạch Ninh Viễn cũng không có tự thân lên trận dự định, hắn thấy, mướn người phát tuy nói là có đủ loại không yên lòng, nhưng là đồng dạng, có thể vì hắn tiết kiệm đến thời gian dài cùng tinh lực, huống hồ từng có kiếp trước 4S cửa hàng thị trường marketing tuyên truyền kinh nghiệm hắn, rất rõ ràng nên làm như thế nào, mới có thể để cho những truyền đơn này phát huy ra tác dụng lớn. Nhất tới, nói lên mướn người phát truyền đơn, có đủ nhất tỷ suất chi phí hiệu quả, chính là học sinh không thể nghi ngờ, đối với loại công việc này, thuê học sinh vừa đến phí tổn thấp, thứ hai các học sinh phần lớn vẫn còn tương đối đơn thuần, lịch duyệt xã hội ít, không có nhiều như vậy lười biếng tâm nhãn, nghĩ đến những này về sau, Bạch Ninh Viễn liền ở trong lòng quyết định chủ ý. A, Bạch Ninh Viễn. Ngay tại Bạch Ninh Viễn ra sức đạp ba lượt thời điểm, một cái hơi kinh ngạc thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, đem hắn suy nghĩ cắt đứt. Theo bản năng ngẩng đầu lên, Bạch Ninh Viễn tầm mắt ở trong lập tức liền xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, chính là thật nhiều ngày đều chưa từng gặp qua Liễu Tư Dĩnh cùng nàng mấy người bằng hữu, nhìn các nàng vừa mới tan học bộ dáng. Thấy rõ ràng Liễu Tư Dĩnh thân ảnh về sau, Bạch Ninh Viễn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền đồng dạng lộ ra một nụ cười sáng lạ, nhìn các nàng dáng vẻ hẳn là muốn thả nghỉ hàng tháng, cho nên mới sẽ tại thời gian này xuất hiện ở đây, nghĩ đến đang chuẩn bị kết bạn về nhà đi. Mà lúc này đây, Liễu Tư Dĩnh bên người những bạn học kia, đang nghe nàng vừa mới tiếng la về sau, cũng là có chút hiếu kỳ hướng phía Bạch Ninh Viễn nhìn bên này đi qua. Kịp phản ứng về sau Bạch Ninh Viễn, liền nâng lên cánh tay đến muốn hướng về phía nàng phất phất tay, nhưng ai biết vừa mới làm xong động tác này, nụ cười của hắn liền như ngừng lại trên mặt, ngay sau đó liền đổi thành một bộ quá sợ hãi bộ dáng. Kỵ qua xe xích lô người đều biết, xe đạp cùng xe xích lô kỵ là hoàn toàn khác biệt, quen thuộc xe đạp về sau, lại đi kỵ xe xích lô thời điểm, kiểu gì cũng sẽ theo thói quen đi trễ, mà Bạch Ninh Viễn tuy nói là đã đạp mấy ngày, nhưng là hiển nhiên đối với thứ này còn không có hoàn toàn khống chế tới, tay phải của hắn vừa rời đi tay lái, cái kia xe xích lô lập tức tựa như cùng ngựa hoang mất cương đã mất đi khống chế. Trong lúc bối rối, Bạch Ninh Viễn tranh thủ thời gian ý đồ đem xe xích lô khống chế lại. Nhưng là không có chút nào kinh nghiệm hắn lại là càng làm càng loạn, ở một bên trong tiếng thét chói tai, mất khống chế xe xích lô trực tiếp hướng phía Liêu Tư Dĩnh các nàng cái kia một đám nữ hải tử bên kia vọt tới. Đột nhiên phát sinh biến cố, để những nữ hải tử kia cũng là sợ ngây người, đợi đến các nàng kịp phản ứng thời điểm, chiếc xe kia đã nhanh chỗ sung yếu đến trước mắt, các nàng chỗ nào trải qua loại chuyện này, từng cái lập tức trở nên hoa dung thất sắc. Bạch Ninh Viễn làm sao cũng không nghĩ đến, bất quá chỉ là muốn chào hỏi mà thôi. Cuối cùng lại diễn biến thành cái bộ dáng này, chỉ là hắn nhìn xem đã gần trong gang tấc Liêu Tư Dĩnh thân ảnh, Bạch Ninh Viễn là vạn vạn không bỏ được để nàng thụ thương, còn lại là mình tạo thành, nghĩ tới đây, hắn vừa ngoan tâm, đầu tiên là cũng không kịp đối với Liêu Tư Dĩnh bọn người hét lớn một tiếng, nhanh lên tránh ra, sau đó liền một tay siết chặt xe áp đồng thời cật lực dồn sức đánh phương hướng, mà đổi thành một cái tay thì là hung hăng đem tay sắt cho đè xuống. Một trận kịch liệt sốc này cảm giác truyền đến, đồng thời vang lên còn có cái kia một trận vô cùng tiếng thắng xe chói tai, cái kia nguyên bản điền cuồng đi tới xe xích lô, tốc độ lập tức chợt hạ xuống. Cảm thấy lên hiệu quả, Bạch Ninh Viễn trong lòng lập tức thật dài thở dài một hơi, nhưng là còn không đợi hắn yên lòng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, Bạch Ninh Viễn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tại một trận kịch liệt tiếng ma sát bên trong, cả người hắn đã hoàn toàn đã mất đi trọng tâm, như là vật rơi tự do, hung hăng ném xuống đất. Mà tại những cái kia các cô gái một mảnh thét lên kinh hô bên trong, vừa mới chiếc kia mất khống chế xe xích lô, tại Bạch Ninh Viễn khẩn cấp thao tác phía dưới, rốt cục phát sinh lật nghiêng, tại bén nhọn ma sát bên trong, mang theo cường đại quán tính, hướng phía rời xa Liễu Tư Dĩnh các nàng một bên trượt ra ngoài, một mực hướng về phía trước trượt đến mấy mét khoảng cách, mới chậm rãi ngừng lại, tại tháo bỏ xuống tất cả lực lượng về sau, phía trước nhất cái kia bánh xe, treo ở trước xin bên. Trên, hưu khí vô lực xoay tròn lấy, một bộ tiêu điều dáng vẻ. Về phần toa xe phía trên nguyên bản lôi kéo cái kia mấy chục cân đẫm máu nguyên vật liệu, lúc này đã tất cả đều là tút ra, tại trượt quá trình bên trong vãi đầy mặt đất,
thậm chí có rất nhiều còn tưới vào Bạch Ninh Viễn trên thân, vừa mới ấn tốt cái kia mấy chói truyền đơn, cũng là ngổn ngang lộn xộn vứt qua một bên, hiện trường lập tức một mảnh hỗn độn. Chương 22, các thiếu nam thiếu nữ. Vừa mới cái kia liên tiếp sự tình, hoàn toàn chính là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, để những cái kia các cô gái quả thực có loại đáp ứng không xuể cảm giác, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, trước mắt đã là một mảnh hỗn độn. Bạch Ninh Viễn, ngươi không sao chứ? Mà Liêu Tư Dĩnh cũng là từ trước đó kinh hại ở trong thanh tỉnh lại, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Bạch Ninh Viễn, sắc mặt của nàng không khỏi thay đổi, tranh thủ thời gian chạy tới, đối Bạch Ninh Viễn lo lắng hỏi, đồng thời còn vươn tay, tựa hồ là dự định đem hắn kéo lên. Lúc này Bạch Ninh Viễn, bị ngã được thất điên bắt đảo, cả người đều có chút hoảng hốt, cảm thấy toàn thân cao thấp giống như không có một chỗ không tại đau đớn, đang nghe Liêu Tư Dĩnh thanh âm về sau, hắn có chút mở mịt ngẩng đầu lên, một hồi lâu mới tập trung tại con kia treo ở trước mặt mình nu gì phía trên. Bạch Ninh Viễn rất nhanh liền phản ứng lại, đầu tiên là lắc lắc mình cái kia có chút nở đầu, sau đó cũng không giả mồm, trực tiếp bắt lấy Liêu Tư Dĩnh hướng phía mình đưa qua tới tay, một dùng sức, liền từ trên mặt đất bò lên. Người không sao chứ? Đợi đến Bạch Ninh Viễn sau khi đứng dậy, Liêu Tư Dĩnh lần nữa hỏi một lần, gương mặt phía trên còn mang theo vài phần vội vã cuống cuồng dáng vẻ, nhìn Bạch Ninh Viễn vừa mới lật nghiêng dáng vẻ, đem tiểu cô nương dọa cho phát sợ. Ta không sao, chính là vậy một hồi, thế nào, không có hù dọa các ngươi đi. Mắt thấy Liêu Tư Dĩnh trên mặt cái kia ân cần bộ dáng, Bạch Ninh Viễn lập tức cảm thấy mình trong lòng ấm áp, quả thực so uống mật còn muốn ngọt bên trên ba phần, chỉ là lại nhìn xem cùng với Liêu Tư Dĩnh những nữ hài tử kia, cái kia chưa tỉnh hồn bộ dáng, hắn lập tức lại có mấy phần quẫn bách cảm giác, ta cũng không nghĩ lấy lại biến thành dạng này, vừa mới chỉ là muốn đánh với ngươi âm thanh gọi tới. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Bạch Ninh Viễn có chút lúng túng gãi gãi đầu của mình, lại cảm thấy một mảnh sền sệt cảm giác, theo bản năng túi đầu nhìn xem hình dạng của mình, nói thật, thật đúng là có chút vô cùng thê thảm. Một thân quần áo lao động, trừ trước người vừa mới cọ bên trên bụi đất bên ngoài, hiện đầy màu đỏ sầm vết máu, một mảng lớn, quần áo cùng trên giày, còn mang theo một chút vịt ruột loại hình sền sệt, trắng bóng, đẫm máu đồ vật, liền ngay cả mình tóc bên trên, đều dính lấy thật nhiều, nhìn quả thực có chút chật vật không thôi. Nghĩ không ra mình sống lại trở về lần thứ nhất số mặt, chính là trước mặt Liêu Tư Dĩnh. Ha ha! Ngươi bây giờ thực sự là... Thật xin lỗi, lúc đầu không muốn cười. Nhưng thực sự là... Quá bựa rồi. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn lúc này bộ dáng, Liêu Tư Dĩnh cùng nàng bên người đám nữ hài tử không tự chủ được nở nụ cười, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Bạch Ninh Viễn hình tượng, lúc này ở trong mắt của các nàng, tựa hồ phá lệ khôi hài. Thấy những nữ hài tử kia một bộ sắp cười ra nước mắt dáng vẻ, Bạch Ninh Viễn cũng không tốt đi so đo thứ gì, chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Đúng rồi, ngươi đây là đang làm cái gì a? Một hồi lâu, Liêu Tư Dĩnh mới dần dần bình tĩnh lại, đánh giá một phen Bạch Ninh Viễn trên người cách ăn mặc, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Bạch Ninh Viễn ở trong mắt Liêu Tư Dĩnh, lại là đã hoàn toàn đổi một cái hình tượng. Chính ta mở cửa tiệm, hai ngày này liền chuẩn bị khai trương. Bạch Ninh Viễn cười nói với Liêu Tư Dĩnh, không có chút nào bất luận cái gì ngượng ngùng bộ dáng. Thật sao, thật đúng là chúc mừng ngươi, bất quá chỉ là có chút đáng tiếc. Liêu Tư Dĩnh đầu tiên là hơi kinh ngạc nói, nhưng giống như liền nghĩ tới thứ gì, trên mặt không khỏi mang tới mấy phần ảm đạm. Không cần lo lắng, ta chỉ là tạm thời ra làm mấy ngày này, chờ ổn định về sau, ta liền về trường học đi, dù sao ta sang năm vẫn là phải tham gia thi đại học mà. Bạch Ninh Viễn một chút liền đoán được Liêu Tư Dĩnh tâm lý, liền cười nói với nàng, nàng thật là cái rất hiền lành nữ hài tử. Nghe được Bạch Ninh Viễn lời nói, Liêu Tư Dĩnh trên mặt lộ ra mấy phần kinh hỉ, vậy nhưng quyết định à, đến lúc đó nhất định phải cố lên học tập. Nói xong, thoáng buông lỏng Liêu Tư Dĩnh, lại trên dưới đánh giá Bạch Ninh Viễn một phen, nói thật, hiện tại cái này hình tượng, so với trước đó đến nhưng là muốn thích hợp nhiều. Bạch Ninh Viễn có chút khoe khoang hất đầu, nhìn tựa hồ có chút tự luyến bộ dáng, thế nào, rất tinh thần rất rực rỡ đi. Nói vừa xong, hai người đầu tiên là liếc nhau, sau đó đều kìm lòng không được nở nụ cười. Liêu Tư Dĩnh trên thân có một loại đặc thù ma lực, để Bạch Ninh Viễn cảm thấy, cùng với nàng giao lưu thời điểm, đặc biệt nhẹ nhõm, mặc dù hai người tính toán đâu ra đấy, đây là chính thức nhận biết về sau lần thứ hai gặp mặt, nhưng là Liêu Tư Dĩnh cùng hắn dĩ nhiên đã rất quen thuộc nhậm dáng vẻ. Đương nhiên, điểm này cũng cùng nàng tính cách có quan hệ, bất kể thế nào thời điểm, tại mọi người trong mắt, nàng đều là một bộ ánh nắng sáng sủa dáng vẻ, rất có vài phần tùy tiện như quen thuộc, cũng chỉ có đi vào trong nội tâm nàng người mới có thể kiến thức đến nàng yếu ớt cái kia một mặt. Cùng nàng cùng đi mấy nữ hải tử kia, nhìn xem Liêu Tư Dĩnh cùng Bạch Ninh Viễn trò chuyện rất quen dáng vẻ, không khỏi đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá, tựa hồ là đang suy đoán hai người đến cùng là quan hệ như thế nào.
Liêu Tư Dĩnh, các ngươi còn không có về nhà đâu, a, đây là thế nào?
Không có sao chứ? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến trong thai của mọi người, đánh gãy Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh giao lưu. Bạch Ninh Viễn vừa mới quay đầu đi, lập tức liền nhìn thấy một thân ảnh hướng phía bên này thật nhanh chạy tới, sau đó thở hồng hộc dừng ở hai người trước mặt, chính là Nhất Thắng. Tựa hồ hắn nhìn thấy Liêu Tư Dĩnh cùng một cái lôi thôi người đứng chung một chỗ, bên này vẫn là một bộ một mảnh hỗn độn dáng vẻ, lập tức tưởng rằng xảy ra chuyện gì, liền tranh thủ thời gian xông lại. Liêu Tư Dĩnh, đây là thế nào?
Không có sao chứ?
Yên tâm, hắn không dám đem người thế nào. Nhất Thắng có chút vội vàng đối với Liêu Tư Dĩnh nói, nói xong, hắn một mặt đỏ lên đối với Bạch Ninh Viễn hô, ngươi một cái nam nhân, khó xử tiểu cô nương làm gì, cách xa nàng điểm. Bất quá rất hiển nhiên, hắn tưởng tượng ở trong đối chọi gay gắt tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà là nhìn thấy nam nhân kia cùng Liêu Tư Dĩnh, đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Hắn có chút như lọt vào trong sương mù, đột nhiên cảm giác được nam nhân kia khuôn mặt có chút quen thuộc, nhìn kỹ mới nhận ra Bạch Ninh Viễn thân phận, không khỏi hoảng sợ nói, là ngươi.
Nhất Thắng, ngươi cùng Bạch Ninh Viễn nhận biết.
Một bên Liêu Tư Dĩnh nghe được Nhiếp Thắng tiếng kinh hô, không khỏi có chút ngoài ý muốn nói. Nguyên lai hắn gọi Bạch Ninh Viễn. Nhiếp Thắng thầm nghĩ, bất quá lập tức liền nhớ tới vừa mới Liêu Tư Dĩnh cùng với Bạch Ninh Viễn trò chuyện dáng vẻ, hắn không khỏi âm thầm siết chặt nắm đấm. Mặc dù chỉ là cùng một chỗ nói chuyện cũng không đại biểu cái gì, nhưng là liền chính Nhiếp Thắng cũng không biết, chỉ là theo bản năng nhìn xem Bạch Ninh Viễn cùng với Liêu Tư Dĩnh, đã cảm thấy phá lệ khó chịu.
Không biết, chỉ là trước kia gặp qua mà thôi.
Hắn không phải nghệ thuật ban sao? Nhiếp Thắng có chút hàm hồ nói, cố gắng che mình tâm tư, hắn mặc dù một mực thích Liêu Tư Dĩnh, nhưng xưa nay đều không có đối nàng thổ lộ dũng khí, huống chi, không đến bao lâu liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Từ Nhiếp Thắng trong giọng nói, Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh đều nghe được mấy phần khác ý vị, dù sao cái này nghệ thuật ban, thế nhưng là có rất nhiều loại giải độc. Liêu Tư Dĩnh trong lòng, cũng có lóe lên một cái rồi biến mất không thoải mái, dù sao nàng tuy nói là tại bình thường ban chờ đợi 3 năm. Nhưng thi đại học vẫn là đi nghệ thuật học sinh năng khiếu đường tát. Đối với Liêu Tư Dĩnh tâm lý, Nhiếp Thắng cũng không có phát giác được, hắn chỉ là nhìn xem Bạch Ninh Viễn, ngoài ý muốn nói ra, trước đó còn nhìn các ngươi diếu võ dương oai, làm sao hiện tại ăn mặc, như cái nông dân công giống như.
Còn có, chiếc xe này là ngươi.
Ngươi đang làm gì a? Nhìn xem ngươi, nào có nửa điểm dáng vẻ học sinh.
Nhiếp Thắng nhìn xem Bạch Ninh Viễn cái kia lôi thôi dáng vẻ lúc, mặc dù cố gắng che giấu. Nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra mấy phần ghét bỏ thần sắc tới. Kiếp trước thời điểm, Bạch Ninh Viễn cũng chỉ là tại tốt nghiệp về sau, mới cùng Nhiếp Thắng từng có giao tế, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái kia nhìn một mặt trầm ổn Nhiếp Thắng, ở cấp 3 lúc, lại là cái bộ dáng này. Có lẽ là khi nhìn đến Bạch Ninh Viễn cái kia có chút nghèo túng dáng vẻ, để hắn kìm lòng không được sinh ra một tia cảm giác ưu việt đi, lại thêm vừa mới đối Bạch Ninh Viễn cái kia tia ghen ghét, để hắn theo bản năng muốn trước mặt Liêu Tư Dĩnh, liều mạng đi gièm pha Bạch Ninh Viễn. Quả nhiên, nghệ thuật trong lớp quả nhiên là hạng người gì đều có, làm sao, biết mình khảo học vô vọng, liền tự mình ra làm khổ lực rồi.
Sớm đi làm cái gì?
Thật không biết, các ngươi tiêu xài lấy phụ mẫu tiền tài, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua 3 năm, các ngươi đều học thứ gì, xứng đáng cha mẹ của các ngươi à, lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học, các ngươi không biết học tập cho giỏi, lại ra làm chuyện loại này, thật thay cha mẹ của các ngươi cảm thấy trái tim băng giá, đoán chừng ngươi cũng chính là loại này mệnh.
Nhiếp Thắng đối Bạch Ninh Viễn một bộ thuyết giáo thái độ, trong mắt tất cả đều là khinh thị cùng thần sắc khinh thường. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình cái này thiên chi tiêu tử, đã hung hăng đem những này nghệ thuật sinh nhóm dẫm tại dưới chân.
Nhiếp Thắng.
Liêu Tư Dĩnh có chút không vui đánh gậy Nhiếp Thắng, ngươi biết người đang nói cái gì a?
Ta cũng sẽ không cùng loại người này làm bạn, hắn nhưng là sống sờ sờ giáo hơn a, liền loại người này, ngươi còn đi bảo vệ cho hắn.
Nhiếp Thắng đối Liêu Tư Dĩnh nói, không hảo hảo học tập. Tương lai chính là kết cục như thế đi.
Nhiếp Thắng, ngươi còn như vậy nói, ta liền tức giận, đừng quên, ta cũng là nghệ thuật học sinh năng khiếu.
Liêu Tư Dĩnh đối Nhiếp Thắng nghĩa chính ngôn từ trách cứ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiếm thấy lộ ra thần sắc tức giận. Sau đó nàng mới nhìn hướng Bạch Ninh Viễn, trong đôi mắt mang theo mấy phần áy náy thần sắc, hán, ngươi đừng để trong lòng, ta tin tưởng.
Không có chuyện gì.
Còn không đợi Liêu Tư Dĩnh nói xong, Bạch Ninh Viễn liền lộ ra một nụ cười sán lạn đến, đánh gãy nàng. Sau đó bỗng nhiên quay người, đi tới một bên, từ những cái kia ngổn ngang lộn xộn lắc tại trên đất truyền đơn bên trong, rút ra mấy chương ưu huệ tạp, đi về tới, đưa tới Liêu Tư Dĩnh trước mặt, à, đây là ta muốn mở cửa hàng ưu huệ tạp, qua mấy ngày có thời gian rảnh, đi qua nếm thử đi, thử kinh doanh trong lúc đó là miễn phí đưa tặng.
Thoáng dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, hắn nói rất đúng, ta trước đó lãng phí quá nhiều thanh xuân, điểm ấy không có gì không có ý tứ thừa nhận, bất quá ta sẽ cố gắng cải biến nhân sinh của ta, dù sao ta còn trẻ, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi cũng phải cố lên à, bằng không, ta thế nhưng là rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ngươi u. Ừm, cố lên. Liêu Tư Dĩnh trên mặt lộ ra mấy phần cổ vũ thần sắc, đối Bạch Ninh Viễn nói, sau đó tiếp nhận Bạch Ninh Viễn trong tay ưu huệ tạp, đầu tiên là nhìn một chút nội dung, tiếp lấy trịnh trọng việc đặt ở trong túi, cười nhẹ nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi cổ động, chỉ là hy vọng không nên quá khó ăn mới là. Vậy ta đi trước, các ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Bạch Ninh Viễn đối Liêu Tư Dĩnh nói, sau đó liền đi qua, đem mình xe xích lô nâng đỡ, cũng không chê bẩn, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đem những cái kia ô nhiễm nguyên liệu thu thập lại, vứt sang một bên trong thùng rác, nhìn hắn động tác, Liêu Tư Dĩnh ánh mắt lộ ra mấy phần tán thưởng thần sắc, tiếp lấy liền đi qua, giúp Bạch Ninh Viễn nhặt lên trên đất những cái kia truyền đơn. Cảm ơn ngươi, ta đi trước. Thu thập xong hết thảy, Bạch Ninh Viễn cảm kích nhìn Liêu Tư Dĩnh một chút, tạm biệt về sau, liền đạp ba lượt hướng về phương xa mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có phản ứng qua Nhiếp Viễn, hắn thấy, loại này quá mức tính trẻ con rèm pha cùng khinh thị. Căn bản cũng không có hiểu tất yếu, bất quá trên đường, Bạch Ninh Viễn vẫn là kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm. Theo bản năng cười cười, quả nhiên, vẫn là không có biện pháp làm được tâm như chỉ thủy A, đã dạng này, vậy liền sống ra cái bộ dạng đến, cho những cái kia khinh thị mình người nhìn xem. Liêu Tư Dĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem Bạch Ninh Viễn thân ảnh, nửa ngày đều không nói gì, thẳng đến Bạch Ninh Viễn cái kia có chút tiêu điều thẳng tắp thân ảnh dần dần mơ hồ. Mà Nhiếp Thắng nhìn xem Liêu Tư Dĩnh, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 23, khai trương đêm trước. Thời gian như là thời gian qua nhanh, rất nhanh liền chạy trốn. Tại trải qua gần một tuần buôn ba về sau, Bạch Ninh Viễn tiểu điếm đã vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày mai liền bắt đầu thử buôn bán. Nhà tiểu điếm này ở vào trung tâm thành phố hơi bắc một chút, mặc dù không phải cái gì nơi phồn hoa, lại là các loại nhà hàng thực phẩm chín cửa hàng chỗ tụ tập, bởi vì kề bên này chính là trung tâm thành phố xung quanh khu cư trú, nhân viên dày đặc, lưu lượng khách vô cùng lớn. Bạch Ninh Viễn cái tiểu điếm này diện tích không tính lớn, cũng liền 40 bình phương, là bên đường một chỗ nhà trệt, nhìn rất là đơn sơ, cho nên giá cả cũng không đắt, mà Bạch Ninh Viễn tại phòng cho thuê thời điểm, ký chính là loại kia tiền thuê nhà nửa năm một giao nộp hợp đồng, với hắn mà nói, có thể nói là đem lớn nhất kinh tế gánh vác hạ xuống điểm thấp nhất. Đối với cái này tiểu điếm nội bộ, Bạch Ninh Viễn cũng không chút thu thập, chỉ là vách tường trắng xanh về sau, đem tiểu điếm cách thành hai gian, trước mặt một gian rất đơn giản. Trên tường thiếp chính là mang theo giá cả phun vẽ, cùng đối vịt ruột, vịt hạng nhất giới thiệu, trừ cái đó ra, chính là một đài hai tay tươi lạnh biểu hiện ra tủ phía trên, bày biện một đài có chút cũ cũ thu khoảng cơ, hiển nhiên cũng là từ hai tay thị trường cho đãi tới, Bạch Ninh Viễn thế nhưng là thật sâu lo liệu lấy khai trương mới bắt đầu, hết thể giản lược nguyên tắc. Biểu hiện ra tủ trước, Bạch Ninh Viễn còn tỉ mỉ dùng co duỗi vành đai cách ly khoảng cách ra một đầu xếp hàng tiến lên cùng ra ngoài lộ tuyến tới. Kiếp trước đã từng được chứng kiến lang gia người điên cuồng tranh mua tràng cảnh Bạch Ninh Viễn, tự nhiên cũng là làm xong sung túc cân nhắc, hắn cũng không hy vọng việc buôn bán của mình vừa mới cất bước, liền xuất hiện cái gì chen chúc, giẫm đạp loại hình bê bối. Một bên khác trên tường, còn mang theo bằng buôn bán, vệ sinh giấy phép các loại, Bạch Hoàng có đồng học tại Cục Công Thương, nhờ hắn quan hệ, tất cả căn cứ chính xác kiện rất thuận lợi đều giải quyết, không có gặp được cái gì làm khó dễ. Tuy nói ở thời đại này, không chứng kinh doanh, tại lang gia dạng này huyện cấp trong thành thị nhỏ, là nhìn lắm thành quen sự tình, nhưng là làm người từng trải, hắn lại là không buông tha bất luận cái gì một tia thai hoàng ẩm, hắn sẽ không để cho mình có tay cầm rơi vào trên người người khác. Cái gọi là phòng ngừa chú đáo, chính là giống hắn như vậy. Về phần đằng sau gian nào, thì là cần làm Bạch Ninh Viễn phòng bếp, nồi và bếp phía trên, bày biện ba miệng nồi lớn, chung quanh còn chỉnh chỉnh tề tề trưng bày các loại gia vị, mặt khác một bên, là toàn bộ trong tiệm thứ đáng giá nhất, lớn tủ lạnh. Bên trong đặt vào các loại Bạch Ninh Viễn kéo tới nguyên liệu, phòng bếp này mặc dù không lớn, nhưng là Bạch Ninh Viễn lại quản lý ngay ngắn rõ ràng, dùng cũng là 10 phần rộng rãi. Tiểu điếm bên ngoài, treo một mặt to lớn chiêu bài, đây là nhờ Bạch Ninh Viễn mở rộng cáo công ty dược làm, mặc dù rất tinh xảo, nhưng là chi phí cũng không quý. Chiêu bài bối cảnh là đen tuyền, trên đó viết mỹ vị vịt ba cái mạnh mẽ thoải mái màu trắng hành thư chữ lớn, 10 phần bắt mắt, tại chữ bên cạnh, là Bạch Ninh Viễn thiết kế logo, một con rối ra ngón tay cái. Cười ngây thơ chân thành phim hoạt hình con vịt nhỏ. Tuy nói Bạch Ninh Viễn tiểu điếm, trang trí cũng không thu hút, nhưng là vẹn vẹn cái chiêu bài này, liền ở thời đại này liên miên bất tận lao thổ chiêu bài trong rừng trổ hết tài năng, để người muốn không chú ý cũng khó khăn. Ngày mai sẽ phải thử buôn bán, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng sao? Lý Thục Linh một mặt cái kia khăn lao tỉ mỉ sát bộ kia biểu hiện ra tủ,
một mặt đối Bạch Ninh Viễn nói, trong giọng nói của nàng, còn mang theo vài phần trịnh trọng việc dáng vẻ. Lúc này đồng hồ đã chỉ hướng buổi tối 10 điểm chung, Lý Thục Linh từ nhà mình trong tiệm sau khi đi ra, đầu tiên là về nhà cho bà nấu cơm, làm xong về sau, đều không có lo lắng ăn một miếng, liền dẫn đồ ăn đi vào Bạch Ninh Viễn trong tiệm. Yên tâm đi mụ, ta từ thật lâu trước đó, liền đã chuẩn bị xong. Bạch Ninh Viễn chính cầm đồ lau nhà kéo lấy mặt đất, tuy nói chỉ là một tầng đất xi măng, bất quá Bạch Ninh Viễn lại là đưa nó xoa sạch sẽ, không có một tia bụi đất. Tựa như Bạch Ninh Viễn nói tới, từ hắn hạ quyết tâm thời khắc bắt đầu kia, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Những ngày này, nhìn xem căn này gánh chịu lấy mình nội tâm hy vọng tiểu điếm, từng chút tại trong tay mình thành hình, trong thân thể của hắn máu tươi đã sớm trở nên nóng hổi vô cùng, tùy thời đều đang cuộn trào, hắn thật là hận không thể sớm một chút có thể khai trương. Cho nên, tại khai trương đêm trước, trong lòng của hắn chẳng những không có bất kỳ thấp thỏm cùng khiếp đảm, ngược lại mang theo vài phần hùng tâm vạn trượng bộ dáng. Mỗi phút mỗi giây, hắn đều đang mong đợi, chuẩn bị. Bởi vì so với thời đại này mỗi người, hắn đều muốn giải tự mình lựa chọn sản nghiệp, ẩn chứa to lớn tiềm lực. Hắn muốn làm, chính là lợi dụng những này tiềm lực, đi liều mạng xoay tròn chính mình vận mệnh bánh răng. Một vạn phần truyền đơn cùng một chút miễn phí kẹt tại trước đó vài ngày liền đã mướn người phái phát xong tất. Tất cả chuẩn bị đều đã làm xong, Bạch Ninh Viễn muốn làm, chính là lặng lặng chờ đợi kim đồng hồ lại xoay tròn bên trên 12 vòng. Tốt ta, đều đã đến lúc này, ta cũng liền không nói thêm gì nữa. Lý Thục Linh nhìn vẻ mặt trầm ổn nhi tử, trong mắt mang theo vài phần vui mừng thần sắc, trên một điểm này, Bạch Ninh Viễn biểu hiện ra, đã so với đại đa số người trưởng thành đều tốt hơn nhiều hơn. Phải biết liền xem như nàng, tại nhà mình tiểu điếm khai trương trước đó, trong lòng cũng là mãnh liệt bất an. Nhìn như vậy đến. Tựa hồ là đang trong bất chi bất giác, nhi tử đúng là lớn rồi đâu. Đến cùng là từ lúc nào bắt đầu, cái kia một mực quấn ở bên cạnh mình nũng nịu tiểu quỷ đầu, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa tiểu nam tử hán đây này. Lý Thục Linh ánh mắt có chút hoảng hốt, một hồi lâu, nàng mới lắc đầu, đem suy nghĩ của mình thu hồi lại, nhìn xem Bạch Ninh Viễn, nghĩ nghĩ, vẫn là kéo dài dặn dò, ngày mai sẽ phải khai trương, mặc kệ ngày mai khai trương về sau, ngươi gặp được thứ gì, đã lựa chọn đi làm. Như vậy cũng đừng có bất kỳ hối hận suy nghĩ, mà là sức liều toàn lực của mình, đi làm tốt nhất, đương nhiên, nếu là gặp được sự tình gì, nhất định nhớ kỹ cùng ta cùng cha ngươi nói, tuy nói cha mẹ không có cái gì quá nhiều năng lực, nhưng là chúng ta sẽ dốc toàn lực vì ngươi hộ giá hộ tống. Lý Thục Linh nói không nên lời cái gì đại đạo lý, nhưng chính là những này mười phần giản dị, lại là để Bạch Ninh Viễn cảm thấy hết sức an tâm, mặc kệ phụ mẫu hắn đối với mình lần này cử động. Đến cùng là thật ủng hộ vẫn là bất đắc dĩ vì đó, nhưng bọn hắn chung quy là mình kiên cường nhất hậu thuẫn. Chính là bởi vì có bọn hắn, chính mình mới có thể tâm vô bảng vụ một mực hướng về phía trước đi. Mụ, ta biết, cảm ơn ngươi cùng cha. Bạch Ninh Viễn đem đồ lau nhà buông xuống, sau đó cho Lý Thục Linh một cái to lớn ôm. Tựa hồ đối với nhi tử cái này không bị cản trở phương thức biểu đạt có chút không quá thích ứng, Lý Thục Linh sửng sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng được, mang trên mặt mấy phần xấu hổ thần sắc. Đối Bạch Ninh Viễn bất đắc dĩ nói, người đứa bé này. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là nàng lại là ở trong lòng cảm khái đến, con trai mình bả vai, đã trong lúc bất chi bất giác trở nên như thế rộng lớn, khiến người vô cùng an tâm. Thu thập xong hết thảy, Bạch Ninh Viễn đem công cụ chỉnh lý chỉnh tề, sau đó cùng Lý Thục Linh một đạo ra tiểu điếm, quay người đem cửa tiệm khóa kỹ. Ngày mai, chính là mình vận mệnh bước ngoặt, vì cái kia đã không còn hư vô mở mịt tương lai, cố lên. Bạch Ninh Viễn ở trong lòng âm thầm cho mình đánh lấy khí, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn xem chưa ô nhiễm trên đỉnh đầu, cái kia vô cùng sáng lạn tinh không, Bạch Ninh Viễn trong lòng, một mảnh rộng mở trong sáng. Ngày mai, ta chờ ngươi. Chương 24, Khai Trương.